Chương 548, sổ tay bồi dưỡng, thức tỉnh tăng khúc. Chương 548, sổ tay bồi dưỡng, thức tỉnh tăng khúc. Như thế nào, ta lợi hại? Mẹ hết mặt, ra vẻ kiêu ngạo. Rất lợi hại. Rất lợi hại. Bất quá ta vẫn muốn a, ta buồn ngủ quá không cần bờ hẻo nói thêm, mẹ đảo trong mắt, thân hình liền biến mất ngay tại chỗ. Thấy vậy, bờ thở dài một hơi thật sâu. Xem ra, nó quả quyết không muốn mạo hiểm ở đây. Bất quá mục đích chuyến đi này đã đạt được. Chỉ còn chờ khởi động kế hoạch suy nghĩ, bờ hẻo rất nhanh liền trở lại xào huyệt của mình. Đừng ngủ nữa, theo ta ra ngoài một chuyến nhìn bệ ý hiệu nguyên thủy nằm ngửa ngủ trong bụi cỏ, bờ hẻo gọi nó tỉnh. A, chuyện gì vậy? Bệ ý hiệu nguyên thủy chậm rãi cất cánh, buồn ngủ mịt mờ hỏi. Thấy vậy, bờ chợt hứng thú. Ánh mắt nhìn về phía bệ ý hiệu nguyên thủy, trong lòng nhậm thầm. Biến thân. Lập tức, cổ sức mạnh thần bí trong cơ thể xuất hiện. Sau đó trong mắt hắn, giống như lần trước, nổi lên hình dáng bệ ý hiệu nguyên thủy. Theo quá trình quét hình hoàn thành, dưới cái nhìn kinh ngạc của bệ ý hiệu nguyên thủy, bờ eo bị một đoàn bạch quang bao trùm. Sau đó, thân hình dần dần biến đổi, chuyển hóa thành bộ dáng quen thuộc của nó. A, cái này, nếu không phải tận mắt chứng kiến, bệ ý hiệu nguyên thủy có đánh chết cũng không dám tin, đây thế mà lại là bờ eo. Chỉ thấy, đối phương giống y hệt nó, không có chút nào khác biệt, thậm chí ngay cả khí tức cũng hoàn toàn tương đồng. Thế nào? Lần này tin rằng ngươi là con ta rồi chứ? Bờ eo nết miệng cười, nói. Và câu hỏi này cũng khiến bệ ý hiệu nguyên thủy rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ nói, ta thực sự là con ruột của nó? Lao cha, vì sao chiêu này ta không biết, hơn nữa năng lực này hình như hơi giống với con mèo thối kia. A, bệ ý hiệu nguyên thủy mặt mày khó hiểu nói. Nghe vậy, bợ chỉ cười cười, không giải thích. Mấy chuyện này ngươi đừng bận tâm làm gì, trước tiên theo ta ra ngoài một chuyến, trên đường nói chuyện sau chuyến này không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên hắn phải gọi một vệ sĩ đi theo. Bệ ý hiệu nguyên thủy hoàn toàn phù hợp, rời khỏi ốc đảo. Hai bộ kẹ mẩn sánh vai bay đi, hướng về vùng đất hoang vu tiến sâu vào dã ngoại. Bợ kéo đưa ánh mắt về phía một sơn động nào đó. Sau khi uống nguyên thủy bỏ tỉ hòn, hắn không biết bên ngoài sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên cần tiểu gia hỏa canh gác bên ngoài. Lao cha cứ yên tâm, có ta ở đây, bất cứ bộ kẹ mẩn nào cũng đừng hỏng quấy nhiễu người. Bệ ý hiệu nguyên thủy trịnh trọng nói. Nó có đủ thực lực này, khí thế thiên vương cấp hiển lộ, cộng thêm khí tức không gì sánh được trên người, ai dám tới chọc vào vận rủi của nó? Đặc biệt là sau khi biết phụ thân chuẩn bị tiến hành một quá trình thức tỉnh vô cùng quan trọng, nó càng đặt sự nghiêm túc lên mặt. Ừ, nuôi ngươi đã nhiều năm như vậy, ngươi trông coi, ta yên tâm. Bờ hẻo gật đầu, nói. Đến cả hắn còn chưa chắc đánh thắng được người nhà mình. Tin rằng với trình độ trung bình của đất khô cằn, các bộ kẹ mẩn hoang dại khác càng sẽ không là đối thủ. Cho nên dù sau khi thức tỉnh thất bại, thực lực bị lùi lại một đại giai, nhưng an toàn là có bảo đảm. Suy nghĩ, vợ không do dự nữa, đi vào trong huyệt động. Thân hình biến hóa. Trong đầu nhớ lại hình dạng mẹ. Theo quang hoa lóe lên. Thân hình biến hóa, một con mèo con màu hồng lơ lửng giữa không trung. Nhưng cùng lúc đó, vợ eo đột nhiên cảm thấy, cổ sức mạnh thần bí trong cơ thể mình lại tiêu hao cấp tốc. Xem ra, biến thân thành truyền thuyết như mẹ vẫn còn có chút miễn cưỡng. Ta phải tranh thủ lấy ra nguyên thủy bỏ tỉ hòn, vợ uống thẳng không nói thêm lời nào. Sau đó, một luồng năng lượng nhàn nhạt trực tiếp tác động lên bản thể của hắn. Jin Aido đã tìm phản ứng cấp tốc. Khí tức vợ eo lúc cao lúc thấp. Trong phút chốc, ngay cả biến thân cũng khó lòng duy trì. Gặp tình hình này, vợ không dám chậm trễ, vội vàng điều động sức mạnh mẹ, tìm theo bản năng để cảm ứng dấu hiệu gìn của chính mình. Sau đó, một luồng siêu năng lực mạnh mẽ phát động. Nguyên thủy bỏ tỉ hòn kết hợp với phản bản tố nguyên. Xác suất thức tỉnh cực thấp ban đầu cũng đang được nâng cao theo hướng tích cực. Thức tỉnh huyết mạch nguyên thủy, một cơ hội cải mệnh lịch thiên này. Vợ tựa như đã nắm bắt được. Kèm theo cơn đau kịch liệt tập tới, vợ cố nén không phát ra tiếng. Đây là sự đau đớn mãnh liệt hơn so với nỗi thống khổ vạn độc phệ tâm. Huyết mạch nguyên thủy thức tỉnh, gìn dấu hiệu cải thiện, quá trình này là một sự dày vò. Bởi vì ngươi có thể cảm nhận rõ ràng, phản phất toàn bộ cơ thể đang chống lại ngươi. Giống như nham biến vậy, vô cùng gian nan. Chìm vào không gian tinh thần. Trước mắt một mảnh đen kịt, phản phất hoàng hôn ở giữa. Từng đạo hư ảnh rực long lướt qua bên cạnh. Sau đó một luồng man hoang khí tức hiện lên. Vợ eo nhìn xem từng màn lóe lên trước mắt, các loại hình thái rực long biến hóa vô tận. Trước mắt hình như có vô số bóng dáng đồng loại lướt qua. Đây chính là tổ tiên của ta, các bậc cha chú gìn sẽ không sinh ra không căn cứ. Chắc chắn là từ thời kỳ lâu dài hơn, di truyền lại qua từng đời. Nhưng theo những hư ảnh này dần dần lùi về sau và trôi qua, vợ eo vẫn không phát hiện được tư thái nguyên thủy thuộc về chính mình. Không được, với trạng thái hiện tại của ta mà xem, không kiên trì được bao lâu. Xem ra phải nhanh hơn một chút. Nghĩ thầm, vợ tiếp tục phát động năng lực. Lực lượng thần bí trong cơ thể tiêu hao nhanh hơn. Và hư ảnh trong không gian tinh thần cũng thoáng qua cấp tốc. Mãi đến khi hư ảnh càng ngày càng thưa thớt, vợ cuối cùng phát hiện, sâu bên trong không gian, một đạo thân ảnh uy phong lấm lẫm, dương cánh trên bầu trời. Rực Long Nguyên Thủy, chính là ngươi. Lúc này, tinh thần vợ eo bề bại, ánh mắt hoảng hốt cũng sắp ngất đi. Nhưng bằng một ý chí lực kiên cường, hắn cưỡng ép chống đỡ đến bây giờ. Và trời không phụ lòng người, hắn cũng cuối cùng gặp được hình thái nguyên thủy của tự thân. Ngoại giới, Bệ Ý Diệu Nguyên Thủy có cảm giác, nhìn về phía trong huyệt động, trong lòng có chút kinh ngạc. Cổ khí tức chấn động này, hình như hơi đồng tông đồng nguyên với nó a. Giống. Một tiếng gầm thét vô hình từ trên thân bờ hẻo truyền ra. Được bao bọc trong khí diễm huyết sắc nhàn nhạt, cơ thể bờ xảy ra một chút biến hóa. Từng đạo đường vân màu xám từ phần bụng lan lên hai bên cánh. Hình thể của hắn bắt đầu phình to nhanh chóng. Màu sắc bề mặt cơ thể càng thêm sầm màu. Chờ khí diễm chậm rãi tan đi, một con ạ ý rồ đã tỉnh toàn thân tỏa ra man hoang khí tức, đập vào mắt. vợ từ từ mở mắt, cảm nhận được thân thể cường đại, hắn nhếch miệng cười. Túc chủ, A Ý Dô Đạt Tìn, nguyên thủy huyết mạch 10, thuộc tính, nham thạch, phi hành lẹ mẹo, LV 60, hậu di chứng, thiên phú, xanh đậm, hậu thiên giác tỉnh, A Bí Lì Tì, dốc hỉ đầu, tệ lẹ mặt thi, siêu năng lực đánh giá, trải qua thức tỉnh ngoại lực, huyết mạch nguyên thủy sơ bộ hiện ra. Nhưng bởi vì tiên tiên không đủ, nếu muốn hoàn thành thể biến, còn cần một thời cơ. Lẹ và hắn mặc dù lùi lại tại chuẩn tiên vương đỉnh phòng, nhưng bất kể là thiên phú hay khí tức, đều xảy ra chất biến. Nói một cách trực quan hơn, chính là hạn mức cao nhất của hắn đã tăng cao. Đặc biệt là của tiên phú, mặc dù biểu hiện là xanh đậm, nhưng kỳ thật đã hơi hiện lam. Đoán chừng chỉ cần một cơ hội, thuế biến đến màu lam nhạt không thành vấn đề. Lao cha. Lúc này, bệ ý liệu nguyên thủy thoáng hiện cấp tốc, ngẩng đầu nhìn về phía bờ hẻo, trong lòng kinh ngạc không thôi. Cha của nó sao lại lớn đến mức này? Bờ hẻo nhìn xem dáng vẻ bệ ý liệu nguyên thủy, nhíu mày. Đứa con lốc này sao lại biến nhỏ như vậy lúc nào? A, không đúng. Huyệt động này nguyên lai không có hẹp hòi như vậy, là hình thể ta biến lớn. Trong lòng hơi có vẻ kinh ngạc, bờ ánh mắt ngưng trọng nói. Chương 549, hạn chế thời đại, địa mạch không hiện. Chương 549, hạn chế thời đại, địa mạch không hiện. Hơi hơi ngẩng đầu. Phanh. Cảm nhận được cảm giác bế tắc truyền đến từ đỉnh đầu, bờ eo lúc này mới ý thức được, hình thể của chính mình quả thật đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Đây chính là sự thể hiện của nguyên thủy huyết mạch thức tỉnh sao? Hình thể tăng lên ước chừng một lần từ một ý nghĩa nào đó mà nói, kỳ thực hình thể biến lớn mới là giọng chính của thời kỳ viễn cổ hơn. Bởi vì hình thể lớn thường thường mang ý nghĩa lực uy hiếp càng mạnh hơn. Nếu không phát sinh nguy cơ quá lớn, vấn đề tính an toàn là có bảo đảm. Và sau khi bờ thức tỉnh nguyên thủy huyết mạch, loại đặc điểm này cũng bị đột hiện ra. Cũng không thể nói là tốt hay xấu, ngược lại hình thể biến lớn đều có lợi và hại, a bất quá trên tổng thể mà nói, đối với chiến đấu trợ giúp rất lớn. Bởi vì bây giờ, những kẻ địch nhỏ bé có trùng nhi của mình đối phó. Hắn chỉ cần ứng phó một số đại gia hỏa khó giải quyết. Hơn nữa quan trọng nhất là, muốn lột xác thành hình thái Rực Long Nguyên Thủy, đây là con đường phải đi qua. Túc chủ, A Ý Lô Đạt Tìn, nguyên thủy huyết mạch 10, thuộc tính, nham thạch, phi hành lẹ mẹo, LV 60, hậu di chứng, thiên phú, xanh đậm, hậu thiên giác tỉnh, ability, dốc hỉ đầu, tệ lệ mặt thi, siêu năng lực đánh giá, trải qua thức tỉnh ngoại lực, nguyên thủy huyết mạch sơ bộ hiện ra. Nhưng bởi vì tiên tiên không đủ, nếu muốn hoàn thành thể biến, còn cần một thời cơ. Nhưng hệ thống cũng biểu thị, mình là thông qua ngoại lực thức tỉnh, cho nên trình độ thức tỉnh cũng không cao. Ít nhất là không thể sánh bằng tính chất thức tỉnh tiên thiên của tiểu gia hỏa từ lúc sinh ra đời chính là huyết mạch nguyên thủy. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là hắn liền không cách nào lột xác thành công. Chỉ có điều muốn biến thành Rực Long Nguyên Thủy, như hệ thống đánh giá nói, hắn còn cần một thời cơ. Theo lý thuyết, còn phải tiếp tục khai phá nguyên thủy huyết mạch. Điểm này, ta ngược lại không cần lo lắng quá mức, có thể bắt chước phương pháp bồi dưỡng lúc tiểu gia hỏa kia. Bồi dưỡng bồ kẻ đen. Tác dụng của thứ này, bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Có thể nói, kỳ thực tính chất hữu dụng không thua kém chút nào hệ thống giám định. Dù sao hệ thống tự mình giúp ngươi chế định kế hoạch, tiểu gia hỏa cũng chính là dưới sự dẫn đạo như vậy mới khiến bờ hẻo đi lên con đường bồi dưỡng chính xác. Nghĩ tới đây, bờ không chút do dự, trong lòng nói thầm: bồi dưỡng bộ kẻ đẹp sử dụng đối với ta. Đinh, bồi dưỡng bộ kẻ đẹp sử dụng một đinh. Quét hình túc chủ bên trong đinh, bồi dưỡng gùi đã sắp xếp, thỉnh tự động xem xét trước mắt hiện ra một bảng điều khiển. Ý niệm bờ tập trung cơ lạnh. Bồi dưỡng gùi bộ kẻ mẩn, A Ý Rô Đạt Tìn, nguyên thủy huyết mạch 10, đánh giá, bởi vì ngoại vật mà thức tỉnh một tia huyết mạch nguyên thủy A Ý Rô Đạt Tìn. Tiềm lực bồi dưỡng rất tốt, có thể tiếp tục phát triển nguyên thủy huyết mạch. Chờ hắn hoàn toàn thuế biến lúc, sẽ sinh ra biến hóa khó có thể tưởng tượng, thức tỉnh giai đoạn 1, tưởng tiên. Nắm giữ nguyên thủy huyết mạch ngươi, cơ thể đã phát sinh một chút biến hóa, sơ bộ có tư cách triển vọng lên tầng không gian cao hơn. Thỉnh lấy mục tiêu kéo lên đến giữa tầng, 85.000m, mà cố gắng tăng cường chính mình, thức tỉnh giai đoạn 2, long biến. A Ý Đồ đã tìm thật chỉ là nham thạch hệ bay sao? Thỉnh lấy đủ loại biện pháp để tỉnh lại gìn hệ rồng tiềm ẩn tại sâu trong huyết mạch, để chuẩn bị cho sự thuế biến hoàn toàn, thức tỉnh giai đoạn 3, địa tâm. Sâu sắc cảm thụ sức mạnh địa mạch chính là chìa khóa cuối cùng để tỉnh lại huyết mạch. Chỉ có thông qua địa mạch chi lực kích động thân thể, ngươi mới có thể chân chính thuế biến. Nhìn xem ba giai đoạn thức tỉnh, tâm tư bờ chìm vào trong đó. Đây chính là con đường thuế biến của hắn sao? Sao lại cảm giác một cái so một cái khoa trương a? Bay tới tầng ô rồi hẹn. Đi tìm mẹ gạ cạ tờ đi sao? Cái này cũng không phải rất khó. Bởi vì ở trạng thái bình thường mà nói, hắn bây giờ đã có thể chạm đến đỉnh chót tầng bình lưu. Đối với tầng cao tiếp theo, cũng chính là giữa tầng, kỳ thực cũng chỉ còn cách xa một bước. Nhưng cũng chính là một bước này, lại là độ khó khác nhau một trời một vực. Vợ phía trước thử qua, lạnh muốn chết, suýt chút nữa chơi xong mạng nhỏ của hắn. Độ cao này, càng lên cao đi, nhiệt độ không khí càng thấp. Cơ thể bản thân gần như bị đóng băng không khác chút nào, vô cùng gian nan. Còn có cái giai đoạn thứ hai này. Ta đã nói rồi, ta đường đường trong mệnh mang long chi bối, làm sao có thể không phải hệ rồng đâu. Khi thực điểm này, vợ eo đã từng nghi vấn từ lần đầu tiên giám định chính mình lúc xuất sinh. Nhưng bất đắc dĩ, hệ thống sống sờ sờ vung nham thạch phi hành đến trên mặt. Quá có quyền uy, không phải hệ rồng đó chính là không có hệ rồng. Còn có giai đoạn thứ ba, cái địa mạch chi lực này rốt cuộc là cái gì? Ta đi đâu mà tìm đây? Vừa hẻo tao mày. Nếu là cái khác lời nói, hắn ngược lại là còn có thể lý giải, dù sao cũng là một thần cấp một đã từng. Nhưng cái địa mạch chi lực này hắn là thực sự chưa thấy qua. Hơn nữa hết lần này tới lần khác, bồi dưỡng bộ kẻ đẹp còn cho thấy, vật này là trọng yếu một vòng để hắn hoàn thành lột xác, lại không có chút nào manh mối đi. Ai? Con đường thuế biến cuối cùng vẫn là gian nan hiểm trở, a lấy lại tinh thần, vợ chậm rãi từ hang động cứng rắn chen đi ra. Đi tới ngoại giới, có thể mở rộng cánh chim sau, nhẹ nhàng mở ra cánh. Hưu. Thân hình trong nháy mắt cất cánh. Hoa tốc độ phi hành tự do của lão cha trên không có vẻ như không giới ta a bệ ỷ Diệu Nguyên Thủy nhìn qua bóng lưng vợ hẹo, cảm thán liên tục. Lập tức một cái lắc mình đuổi theo. Cùng lúc đó bên khác, vợ cảm thụ tốc độ phi hành bây giờ, trong lòng đông cảm thấy mừng rỡ. Hình thể bộ dạng này của hắn, không chỉ có tốc độ bay không chút nào giảm bớt, hơn nữa cũng tự nhiên hơn một chút. Hai đôi cánh mỏng khoan hậu có thể giảm bớt tiêu hao thể lực của hắn, treo chống phi hành lâu dài hơn. Rất nhanh, vợ tại giã ngoại hơi thích hướng thân thể bây giờ sau, cũng chậm chậm một lần nữa nắm giữ lực lượng của mình. Ừm. Mặc dù lẹ vẹo rất xuống, nhưng luôn cảm giác mạnh hơn một chút so với trước đó, bờ hẻo đối với thực lực lẹ và của mình cũng không gấp gáp, dù sao hắn còn có bánh kẹo. Nhưng ngay tại nó chuẩn bị phục dụng lúc, đột nhiên nhìn thấy bệ ý hiệu nguyên thủy theo tới phía sau. A, ta nhớ được. Tiểu tử này phía trước ngược qua ta đi. Hình ảnh bí cảnh chi địa tự nhiên sinh ra, khóe miệng bờ hẻo dần dần dương lên. Và lúc này, bệ ý hiệu nguyên thủy đang cảm thụ được ánh mắt của lao cha sau, lưng cũng trở nên lạnh lẽo. Lao cha, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Quái dọa người kiểu nói này, tựa như vẫn rất khích hào, dù sao lấy hình thể bờ hẻo bây giờ so sánh với nó, quả thật không phải một lượng gốc. Và vừa nói, bệ ý hiệu nguyên thủy kéo lùi lại một khoảng cách. Thần kinh có chút mất cảm. Bởi vì lúc trước bị giáo huấn một trận, cho nên bây giờ trong lòng có bóng mờ, cái mông lúc nào cũng ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Nhi A còn nhớ rõ ký ức phía trước tại bí cảnh không? Bờ hẻo một mặt tươi cười, chậm rãi thấp xuống tốc độ của mình, vừa vặn khiến cho mình cùng bệ ý hiệu nguyên thủy phi hành ngang bằng nhau. A, bí cảnh gì? Ta không biết ta. Bệ ý hiệu nguyên thủy bỗng cảm giác không ổn, lần nữa giảm xuống tốc độ của mình, khiến cho tự thân lúc nào cũng cùng bờ hẻo bảo trì khoảng cách nhất định. Bờ hẻo nhìn đối phương bộ dáng giả vờ ngớ ngẩn này, cũng không cho hắn cơ hội. Chậm rãi tới gần sau, nói, ai? Nhìn trí nhớ ngươi này. Bên trong bí cảnh, ngươi từng nói qua, sau khi hoàn toàn thủy biến, muốn cùng ta luận bàn một phen. Sao lúc này liền quên nữa nha? Tới, chúng ta tái chiến một phen. Cũng không để ý bệ ý hiệu nguyên thủy có nhớ lại hay không, ngược lại hắn nói có, vậy đối phương chắc chắn là không chạy thoát được. Không phải, lão cha, ngươi chờ đã siêu. Ngoài miệng ổn vậy thôi cảm xúc bờ hẻo, nhưng kỳ thật, tại chỗ lưu lại chỉ là tàn ảnh bệ ý hiệu nguyên thủy thôi. Tiểu tử này còn đặt chơi một bộ kia trước đây a. Chương 550, tạo vật cô độc, cái giá sức mạnh. Chương 550, tạo vật cô độc, cái giá sức mạnh. Siêu. Hai vệ tàn ảnh, một trước một sau, không ngừng lấp lóe trên không trung. Song phương đánh nhau ngang tay, không ai chịu nhường ai. Phụ thân, ta chịu thua. Cút đi. Ngươi đó là dáng vẻ chịu thua sao? Đánh tiếp. Phụ thân, ta sai rồi. Ngươi sai cái gì? Ngươi không hề tệ. Cái sai là thực lực của ta không đủ, đánh tiếp. Phanh phanh phanh. Vẻ mặt bờ tràn đầy nụ cười tận hứng. Nó cùng bệ ý hiệu nguyên thủy giao chiến mấy trăm hiệp, càng đánh càng hăng, hoàn toàn không hề rơi vào thế yếu. Về mặt tốc độ, nó có lẽ còn kém một bậc, nhưng về lực lượng, nó lại đè ép hoàn toàn tên tiểu tử thúi này. Bất quá, giờ đây bờ eo mới nhận ra rằng tên tiểu tử thúi này còn che giấu thực lực trước mặt nó, thực lực chân chính thì ai đánh mới rõ. Mỗi đòn đánh đều được bệ y khống chế vừa vặn, chỉ chạm nhẹ rồi lùi ngay, khiến lực lượng của bờ không thể phát tiết trọn vẹn. Dù bề ngoài có vẻ như đang áp chế, nhưng chỉ bờ eo mới biết rõ, tiểu tử này vẫn còn giữ lại. Mặc dù đánh mây trong hiệp, cả hai đều khống chế lực lượng của mình và không hề đánh ra lửa giận. Sau cú giao thủ cuối cùng, cả hai đồng thời dừng tay. Bờ eo bất đắc dĩ thở dài. Bây giờ ta không làm gì được ngươi, tiểu tử. Chờ lao tử sau khi giác tỉnh, sẽ cho ngươi cảm nhận được tình yêu của phụ thân bệ ý hiệu nguyên thủy. Nghe xong, thân thể nó theo bản năng run lên, ánh mắt nhìn về phía chiếc đuôi thon dài của bờ hẻo. Đừng mà, phụ thân. Ta cảm thấy mình đã rất hạnh phúc rồi. Bệ ý hiệu nguyên thủy chân chân nhìn bờ hẻo, tính toán khơi dậy tình thương của mẫu thân trong đối phương. Mặc dù không phải cha cũng không phải mẹ, nhưng hồi nhỏ đối phương vẫn rất cưng chiều nó. Trong khoảng thời gian đó, nó có thể nói là sống những ngày áo đến thì đưa tay, cơ tới há miệng chẳng phải tốt hơn bây giờ nhiều sao? Rốt cuộc tình thương của mẫu thân đã biến mất từ khi nào vậy? Tiểu tử thúi lại dám trêu chọc lão tử à? Tiếng mắng thô giáp của bờ hẻo truyền đến. Bệ ý hiệu nguyên thủy cảm thán một hồi, rồi ngượng ngùng cười, lập tức đi theo. Ước đảo trên không, một thân ảnh chợt bay qua. Thân thể cao lớn cùng cảm giác gáp bách mãnh liệt của hắn lập tức gây ra một trận xôn xao. Đạo thân ảnh kia là lãnh chúa sao? Trông hơi giống, nhưng ta nhớ lãnh chúa không lớn đến thế này. Phía dưới, Độc Chi Ổ và Tàng Dọc những phụ tá đắc lực của bờ ánh mắt ngưng trọng nói. Nhưng đúng lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc đã xua tan đi sự lo lắng của chúng. Đừng hoảng hốt, là ta. Cả hai lướt nhau, đều thấy sự yên tâm trong mắt đối phương. Lúc này, bờ từ trên không lướt qua, bay thẳng đến khu vực đầm nước trung tâm. Cây giống do hạt giống thế giới biến thành vẫn sừng sững giữa đầm nước, và so với trước đây, cây giống đã lớn hơn rất nhiều. Mẹ, người chưa đến, tiếng đã tới trước. Mặt đầm nước nổi lên một trận gợn sóng. Bờ hẻo vô cánh, chậm rãi hạ xuống. Ánh phấn quang lóe lên. Mẹ xuất hiện trên đỉnh đầu bờ hẻo, khiến bề ý hữu lập tức sao động, như thể vị trí của mình bị xâm phạm. Nhưng lúc này, mẹ không hề chú ý đến những điều đó, chỉ kinh ngạc nhìn bờ hẻo, ngươi sao lại lớn như vậy? Ánh mắt mẹ đầy vẻ kinh nghi, tinh quang lóe lên, hình như có hào quang lấp lánh. Sau khi cẩn thận quan sát một phen, nó hơi nhíu mày, nhưng không đợi bờ hẻo giải thích, mẹ đã kinh ngạc nói, huyết mạch nguyên thủy hậu thiên rất tỉnh, đây là dấu vết phản bản quy nguyên, làm sao có thể? Nghe lời mẹ nói, bờ há to miệng, không nói thêm gì. Chuyện về hệ thống khó mà giải thích rõ ràng, nó cũng không muốn nói nhiều. Dù sao mọi việc đã đến nước này, không liên lụy đến mẹ là được, và đây cũng là lựa chọn của nó. May mắn hay, mọi chuyện đều không có gì nguy hiểm, nó còn sống trở về. Tốt, đây là bí mật của ngươi, ta sẽ không hỏi nhiều. Mẹ nhận thấy cảm xúc của bờ eo, cũng lắc đầu không hỏi thêm. Thấy vậy, bờ suy nghĩ một lát rồi vẫn hỏi, ngươi biết vì sao ta không hoàn toàn lộ sắc không? Nghe vậy, mẹ trước tiên vòng quanh bờ quan sát một vòng, rồi hiển nhiên đáp, mượn ngoại lực thức tỉnh huyết mạch vốn đã có khiếm khuyết, huống chi ở thời đại này, hình thái nguyên thủy của ngươi rất khó thỏa mãn điều kiện xuất hiện. Cho nên, dù có thức tỉnh, cũng không cách nào một lần duy nhất lộ sắc hoàn toàn cho ngươi. Nghe lời này, bờ héo liên tưởng đến ba giai đoạn thức tỉnh mà bộ kẻ đẹp bồi dưỡng đã đặt ra. Đối với một đạo ý đồ đã tìm bình thường mà nói, đây đích xác là điều kiện rất khó đạt tới. Trong quá trình diễn biến lịch sử, Dực Long nguyên thủy thoái hóa thành ảo ý đồ đã tìm, kỳ thực cũng là thuận theo sự biến đổi của thời đại. Có thể còn sống sót đã là tốt lắm rồi. Muốn duy trì tư thái cường đại, vậy nhất định phải có điều kiện để gánh vác tư thế này. Sau khi hiểu rõ điểm này, bờ tiếp tục hỏi, vậy xin hỏi, ta phải làm thế nào mới có thể hoàn toàn lộ sắc đây? Mặc dù đã rõ ràng điều kiện lộ sắc của bản thân, nhưng bờ vẫn muốn nghe lời đề nghị từ nhân sĩ chuyên nghiệp. Mẹ suy tư một phen, sau đó lắc đầu. Cụ thể ta cũng không rõ, nhưng vừa rồi ta cẩn thận quan sát người một chút, trong huyết mạch thức tỉnh của ngươi hiện giờ, nắm giữ một tia gìn hệ rồng cùng với một chút ít tỏi địa mạch chi lực. Nhưng hai loại sức mạnh này hoạt tính rất thấp, đoán chừng còn phải dùng ngoại giới hoàn cảnh kích thích một chút để kích hoạt chúng, cho nên muốn thức tỉnh hoàn toàn, điều quan trọng nhất có lẽ là liên quan đến hai loại sức mạnh tiềm ẩn này. Nghe lời này, đôi mắt bờ sáng lên. Quả nhiên, kế hoạch bồi dưỡng mà hệ thống sắp xếp cũng là dựa trên các nhân tố sẵn có của bản thân mà chế định. Và lời nói của mẹ cũng chính là những điều kiện mà hệ thống đặt ra, chỉ là cụ thể hơn mà thôi. Nhưng ngay lúc bờ hẻo muốn tiếp tục dò hỏi thêm, mẹ lại như đã đoán trước được, ngươi muốn hỏi địa mạch chi lực là thứ gì sao? Ta có thể nói rất rõ ràng với ngươi, thứ này hiện giờ ở thời đại này cơ hồ đã tuyệt tích, trong hoàn cảnh bình thường, không có khả năng tồn tại ngay vậy. Sắc mặt bờ tối sầm lại, sao lúc nào nó cũng có cảm giác mình bị gây khó dễ vậy? Bất quá, ta có thể giúp ngươi tìm được địa mạch chi lực. Lúc này, mẹ lộ ra ánh mắt đầy tự tin, kiêu ngạo hơn ngẩng đầu. Ta biết ngay mà, mẹ ngươi lợi hại nhất, cơ hồ không gì làm không được. Trẻ con mà, chính là phải cương triều một chút, vợ eo biểu thị việc này nó làm được. Ừ, đó là đương nhiên, ta thế nhưng là mẹ mà, vậy xin hỏi mẹ tiểu tổ tông, địa mạch chi lực này? Bờ eo đưa khuôn mặt lớn của mình xích lại gần mèo con, tươi cười hỏi. Nghe vậy, trên mặt mẹ lộ ra vẻ lúng túng, có chút xấu hổ khoái động cái đuôi, chột dạ nói, địa mạch chi lực tìm thì có thể tìm, nhưng bây giờ không được. Vợ khuôn mặt tươi cười giật giật khoe miệng, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên không có dễ dàng như vậy. Bất quá ngươi cũng đừng nản lòng, bây giờ không được là bởi vì vật chỉ vẫn còn trong giai đoạn trưởng thành. Ta không có dư thừa sức mạnh để cảm giác địa mạch chi lực. Nghe thấy lời ấy, vợ suy tư một phen rồi hỏi, đại khái phải mất bao lâu? Mẹ giơ tay nhỏ lên đếm, lập tức đáng yêu giơ lên một con số. Vợ hẻo, 3 tháng. Không, là 3 năm. Hiện trường đột nhiên im lặng một thoáng. Mãi sau, vợ hẻo dùng đôi phủi bụi trên người một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ chuẩn bị bay đi. 3 năm, quá mức lâu dài. Việc thường xuyên mấy tháng là thông quan khiến nó có chút không thích ứng. Hơn nữa với tốc độ lên cấp của nó, đoán chừng 3 năm sau đã 80 cấp trở lên rồi. Nhưng đúng lúc này, trước mắt phấn mang lóe lên, mẹ ngăn cản vợ hẻo, vẻ mặt 10 phần tự tin nói, kỳ thực cũng không cần lâu như vậy, nhưng điều này cần tìm được bộ phận sức mạnh lưu lạc của ta. Chương 551, Tam Thánh Trụ, ra ngoài. Chương 551, Tam Thánh Trụ, ra ngoài. Bộ phận sức mạnh đã lưu lạc. Vợ eo ngẩn người, khó hiểu hỏi, ngươi sẽ không nghĩ rằng vật chỉ dài đến như vậy đấy chứ? Mẹ tỏ vẻ cao thâm, cái đầu nhỏ khẽ vung lên, ngữ khí hơi tự hào. Ồ, bên trong đó còn có những bí ẩn nào khác sao? Vợ chợt hứng thú, ngừng mọi động tác, trực tiếp ngồi xuống đất, dáng vẻ một người đang lắng nghe. Thật ra, liên quan đến vật chỉ, hắn cũng đã có chút suy đoán, nhưng lai lịch thực sự của nó lại khác xa so với những gì hắn từng nghe bản tôn giới thiệu. Vật chỉ ra đời khi bạn vật sinh linh khôi phục. Lúc ấy, ta từ trong cây tỉnh lại, đồng thời, đông đảo đồng bạn khác cũng lần lượt tỉnh giấc. Nhưng trong tháng năm dài đằng đẵng, các đồng bạn đều hóa thành bộ kẻ mẩn, tuân theo sứ mệnh của chính mình. Dần dần, thế gian không còn bóng dáng mẹ nào nữa cho đến ta, con mẹ cuối cùng còn tồn tại thuận theo thời đại này, vật chỉ đã hoàn toàn khóa chặt với ta, chúng ta không còn phân biệt. Nghe những lời này, suy đoán trong lòng bờ eo được xác nhận. Xem ra mẹ này quả thực là một tồn tại đặc thù nhất, nếu không, dựa theo lời nó nói, vốn có nhiều mẹ như vậy, cớ sao cuối cùng chỉ còn sót lại mình nó? Nhưng điều này có liên quan gì đến bộ phận sức mạnh đã thất lạc mà ngươi nói? Nghe vậy, mẹ khẽ thở dài, trầm tư một lát, trong mắt bỗng lóe lên một vẻ sáng hồng. Tự ngươi xem lấy cảnh tượng trước mắt mở chợt thay đổi, ý thức hắn chìm vào một ảo cảnh. Lúc này, thiên địa chìm trong một mảnh lờ mờ, chỉ có một gốc đại thụ sừng sững trong hư vô, tĩnh lặng không chút lay động. Một vệt sáng hồng lóe lên, mẹ xuất hiện. Nó nhìn về phía sau lưng, cây đại thụ tổ kẹ mẩn trong rỗng, một cảm giác cô độc vô tận hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn, sự tịch mịch khiến lòng nó khó lòng chịu đựng. Đồng bạn rời đi, vật chỉ không còn một bóng người, chỉ còn lại mình nó. Nhưng chớ trêu hay, nó lại không thể rời khỏi vật chỉ, bởi cả hai đã hoàn toàn khóa chặt lấy nhau. Nhìn những đồng loại cũ đang tự do tự tại, đã định hình kia, nó hạ một quyết tâm cực lớn. Tạo vật. Nó muốn sáng tạo ra một đồng bạn duy nhất thuộc về mình, có thể bầu bạn và tồn tại mãi mãi trong những năm tháng dài đằng đẵng này. Nhưng dù bộ kẻ mẩn có trường thọ đến mấy, chúng cũng vẫn bị giới hạn bởi tuổi thọ thưởng thức này hắn vẫn nắm rõ, mặc dù bản thân mỗi lần sống không được bao lâu, nhưng hắn vẫn tìm hiểu kỹ càng. Ngay cả những loài nổi danh trường thọ như hệ rồng và hệ ma, tuổi thọ cũng chỉ tính bằng ngàn năm. Dẫu hắn chưa từng sống qua lâu như vậy, kiến thức của hắn đã bổ sung cho điểm yếu này. Ngươi nói không sai, bộ kệ mẩn bình thường dĩ nhiên không thể vĩnh sinh, nhưng có một loại bộ kệ mẩn sẽ không bị thân thể hạn chế, giọng nói của mẹ vang lên trong lòng bờ eo. Hắn có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ lại là một loại truyền thuyết nào đó ư? Nhưng hắn nhớ rõ mẹ không có năng lực chế tạo ra truyền thuyết vô căn cứ, ngay cả mẹ thỏ ra đời nhờ gìn của nó cũng là nhờ khoa học kỹ thuật của nhân loại. Chờ đã. Không đúng. Ta nhớ trong một bản một nào đó, bất chỉ dường như từng có mấy con bộ kệ mẩn huyền thoại tới ký ức kiếp người vẫn còn tác động, nhưng vì đã quá lâu, lại cách ba kiếp, nhất thời hắn không thể nhớ ra được. Mấy con truyền thuyết kia tên gọi là gì? Không cần bờ tiếp tục suy nghĩ, cảnh tượng trước mắt đã đột ngột chuyển đổi. Trong ảo cảnh ký ức, mẹ tiên quyết xuất hiện giữa không trung, từ từ nhắm mắt lại. Ngay sau đó, vô tận quang hoa bao phủ lấy cơ thể nó, thân ảnh bên trong dần dần kéo dài, trước tiên là một khối thân thể cao lớn, rồi sau đó tứ chi mới dần dần hình thành. Chỉ chốc lát sau, quang hoa tan đi, một người khổng lồ lay trời động đất hiện ra trước mắt. Chứng kiến cảnh tượng này, ánh mắt Bờ Hẹo hoảng hốt, hắn không khỏi há hốc miệng. Ta làm sao lại quên mất, hóa ra mẹ còn có chiêu này, trong lòng Bờ Hẹo cảm thán, không khỏi buồn bực. Quả nhiên, bản biến thân đạo của hắn vẫn có khác biệt so với bản tôn. Thánh chủ vương, dễ gì đi gạt. Tồn tại truyền thuyết hệ thường, vị thần kéo lê các mảng lục địa, thuộc về cùng cấp bậc tồn tại với Thương Hải Long Vương của hắn. Mà nói đến đây, không thể không nhắc đến tay nghề tạo vật nổi tiếng của tên này. Tam Thánh Chủ, Lưỡng Thánh Cầu, tên gọi tắt của năm vị truyền thuyết thuộc tính do nó tạo ra. Thép, Nham, Vang ba vị Thánh Chủ, Điện, Long hai vị Thánh Cầu. Trong trí nhớ, vợ cuối cùng đã nhớ lại kịch bản liên quan đến mẹ và Lật Chỉ. Bằng sức mạnh của ta không thể trực tiếp sáng tạo sinh vật, nhưng vị cự nhân này thì có thể. Mượn nhờ lực lượng của hắn, ta đã sáng tạo ra đồng bạn duy nhất thuộc về mình. Mẹ thấy Bờ Hẹo ngây người tại chỗ, nghĩ rằng đối phương không rõ, liền đơn giản giải thích. Dễ đi dốc, dễ đi, dễ đi cùng với chủ nhân tạo vật của chúng, dễ đi thì ra, đúng không? Bờ Hẹo bình tĩnh nói với mẹ, ngữ khí mang theo chút phấn khích, nhưng đồng thời trong lòng cũng nghĩ đến hai đứa con lớn khác của mình ở kiếp trước. Thời đại này, ai mà lại không tự tạo ra một kẻ thuộc hạ chứ? Xét về thực lực, hai đứa con lớn kiếp trước của hắn quả thật có thể sánh vai với mẹ gạ cả tập đi. Mọi biểu cảm trên gương mặt Bờ Hẹo đều bị mẹ thu vào đáy mắt. Nhưng lần này, nó không thể nhìn thấu tâm tư của hắn, phản phất như trên người đối phương có thứ gì đó đã cân bằng cấp độ tồn tại giữa nó và Bờ Hẹo. Chỉ có sức mạnh của những tồn tại ngang nhau, nó mới không cách nào dễ dàng nhìn thấu. Bờ xem ra ngươi cũng không hề đơn giản. Nghĩ đến vết tích lực lượng của nó vô cớ xuất hiện trên người đối phương, từ đó có thể thấy được Bờ quả thực thần kỳ. Không suy nghĩ thêm nhiều, tiếp theo, trong ảo cảnh chính là hình ảnh nó biến thành Thánh Trụ Vương, tạo ra Tam Thánh Trụ một cách vô căn cứ. Khác biệt so với lần trước chính là, sau khi mẹ tạo hình xong Tam Thánh Trụ, khí tức của bản thân nó chợt sụt giảm ngàn trượng, tựa như đã phải trả một cái giá nào đó. Hình ảnh đến đây kết thúc. Lúc này, mẹ bước ra giải thích, mặc dù đã biến thành dáng vẻ cự nhân, nhưng ta rốt cuộc không phải là hắn. Nếu muốn thi triển quyền năng của đối phương, ta cần phải đánh đổi rất nhiều. Nghe vậy, Bờ chậm rãi gật đầu. Điều này không khó lý giải, dù sao đã đạt đến cấp độ này, năng lực đặc trưng không thể dễ dàng bắt trước. Việc sáng tạo Tam Thánh Trụ đã khiến mẹ phải trả giá bằng một phần lực lượng của chính mình, điều này cũng dẫn đến việc nó trở nên không hoàn chỉnh. Khó trách cấp độ cao nhất bị cố định ở cấp 99, hóa ra là tình huống như vậy. Bờ Hẹo nhìn về phía mẹ, khẽ lẩm bẩm. Cái gì cấp 99, ngươi đang nói gì đấy? Không có việc gì. Vẫn nên nói về việc làm sao tìm lại lực lượng của ngươi đi, ngươi đã ném ba vật kia đi đâu rồi? Bờ tùy ý cười, trực tiếp vạch trần ý nghĩ của đối phương. Nghe vậy, mẹ xấu hổ bật cười, có chút ngượng nghịu dùng cái đuôi gãi đầu. Tây gia thật ra không phải vì nhất thời ham chơi, chỉ là không cẩn thận quên mất mà thôi. Nghe lời này, khóe miệng Bờ Hẹo khẽ run rẩy. Ngài cuối cùng là đang kiếm tốn hay là đang kể khổ đây? Thánh trụ trong mắt người thường, sao đến miệng ngươi lại thành đồ chơi rồi? Ta đâu có nói chúng là đồ chơi. Hơn nữa, ta đã đang suy nghĩ lại lỗi lầm của mình rồi. Mẹ liên tục khoát tay, cúi đầu xuống, tỏ vẻ nhận lỗi. Thấy vậy, Bờ Hẹo nói thẳng, nếu tìm lại ba vật kia là có thể khôi phục vật chi, tức là lực lượng của ngươi, vậy vấn đề là làm sao tìm ra chúng? Nếu là bình thường, Bờ chắc chắn sẽ không chủ động hỏi về việc này, dù sao nó đồng nghĩa với phiền phức. Nhưng lần này lại khác, bởi vì trong đầu hắn, thanh âm quen thuộc kia đã vang lên. Hệ thống đã sẵn sàng. Chương 552, rút thưởng, kỹ năng đại tẩy bài. Chương 552, rút thưởng, kỹ năng đại tẩy bài. Đinh. Nhiệm vụ, sức mạnh lưu lạc được kích hoạt. Nội dung nhiệm vụ, hóa thân vật chi. Mẹ đã đưa ra thỉnh cầu, mong ngươi tìm về lực lượng của nó. Yêu cầu nhiệm vụ, tìm được Tam Thánh Trụ, đồng thời dẫn chúng trở về phần thưởng. Vật phẩm ngẫu nhiên ít một, ủng trà bạn ít ba, bí bảo tùy chọn ít một. Lưu ý, do tính chất đặc thù của nhiệm vụ, có thể nhận trước phần thưởng ủng trà bạn. Quả nhiên, hệ thống lại lần nữa hiển linh. Vừa khép lại giao diện vừa hiện lên trước mắt, nhìn về phía mẹ đang kích động chờ đợi câu trả lời của nó. Nói như vậy, Bờ Hẹo ngươi đã đồng ý giúp ta tìm lại sức mạnh rồi sao? Ừm, dù sao chúng ta là bằng hữu. Hơn nữa, ngươi sinh sống tại ốc đảo này, ta lại là lãnh chúa nơi đây, cho nên mỗi một bộ kệ mẩn tại đây đều là người nhà của ta. Lời lẽ không hề e thẹn đó thốt ra từ miệng Bờ Hẹo, tựa như hắn đã thuần thục từ lâu. Thế nhưng, câu nói có phần trơ trẽn này lại được mẹ tự động bỏ qua sự thật, mà thực lòng tiếp nhận. Người nhà, bằng hữu, Bờ Hẹo, ta không cần nói thêm gì nữa. Tại ốc đảo này, ngươi chỉ cần tận hưởng cuộc sống thoải mái, mọi chuyện khác cứ để ta lo liệu. Bờ Hẹo nghiêm nghị nói, trên gương mặt dày dặn kinh nghiệm không hề lộ ra chút ngượng ngùng nào. Lòng mẹ không khỏi xúc động. Xét cho cùng, nó lúc này vẫn chỉ là một đứa trẻ có tâm trí và tuổi đời không hề tương xứng, nội tâm vô cùng khao khát thứ tình cảm thuần khiết này. Tình cảm dồn nén suốt bao năm dài đằng đẵng cuối cùng cũng được giải tỏa. Khụ khụ. Vợ eo ngươi thật tốt, ngươi là một con long tốt, nghe câu nói đó, vợ chợt thất thần. Bóng dáng một tiểu gia hỏa màu lam dường như trùng lập với mẹ ngay trước mắt hắn. Dù cả hai không phải là cùng một bộ kẻ mẩn, nhưng trong khoảnh khắc này, hốc mắt vợ eo đột nhiên thâm ướt. Hắn hà cơ gì lại không phải là đang trong vòng luân hồi vô tận? Ngoại trừ tuổi tác, xét về kinh nghiệm, hắn thậm chí còn muôn màu muôn vẻ hơn cả mẹ. Cũng chính vì lẽ đó, mỗi khi lìa đời, nội tâm hắn luôn phải trải qua sự trấn an và gột rửa, một lần rồi lại một lần, dưới sự can thiệp cưỡng chế của hệ thống. Dù sao, có được cảm giác của người nhà, dường như cũng không tồi. Vừa nghĩ đến đây, mẹ bắt đầu phát động sức mạnh. Tam Thánh Trụ là lực lượng của nó, do đó cơ thể nó vẫn phải dùng 3 chiếc lông tơ, sau đó hóa thành 3 khối tinh thể màu cam, lam và cho. Đồng thời, mẹ cũng thành thật giải thích, đây là tinh thể thu phục tương ứng với 3 cự nhân kia. Chúng có thể giúp ngươi tìm kiếm chúng, đồng thời dẫn chúng trở về. Nghe vậy, Bờ Eo lập tức hiểu ra. Vật này cũng có tác dụng gần giống bộ kỳ bản, chỉ là thêm một chức năng dẫn đường. Điều này thật tốt, giúp hắn tiết kiệm được 3 viên đụn trà bản. Nhưng lúc này, Bờ Eo lại nhận thấy một vẻ u sầu trên gương mặt mẹ. Đối phương dường như đã quyết định trình bày về sự nguy hiểm, liền nghiêm túc nói, khi tìm kiếm 3 vị cự nhân kia, Bờ Eo, ngươi cần phải hết sức cẩn thận ổ. Vì sao? Chúng không phải lực lượng của ngươi sao? Nghe vậy, mẹ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nói chính xác thì, tuy chúng là lực lượng của ta, nhưng bản thân cũng được phú cho sinh mệnh và ý thức riêng. Trong tháng năm dài đằng đẵng, Vượt Chỉ đã giao cho chúng trách nhiệm thủ vệ. Ta không thể hoàn toàn khống chế chúng, cho nên một khi có người ngoài tiếp cận, rất có khả năng sẽ bị chúng tập kích. Nghe lời này, Bờ Eo nhíu mày, âm thầm suy tính. Chúng mạnh đến mức nào? Tam Thánh Trụ dù sao cũng là bộ kệ mần truyền thuyết, lại được sáng tạo từ mẹ thời kỳ đỉnh phong. Hắn đoán chừng thực lực của chúng không hề tầm thường. Ừm. Đại khái chỉ mạnh hơn ngươi và Tiểu Long Long cộng lại một chút thôi. Nhưng ngươi yên tâm, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng ăn mòn, cùng việc mất đi liên hệ với Vượt Chỉ, sức mạnh của chúng chắc chắn không còn ở trạng thái đỉnh phong. Rất có thể, để duy trì bản thân, chúng đã rơi vào trạng thái ngủ say. Hơn nữa, cho dù thật sự phải giao chiến, dùng tinh thể thu phục ta đưa cho ngươi, ngươi chỉ cần làm suy yếu chúng khoảng một nửa trạng thái, tinh thể liền có thể cưỡng ép thu phục. Nghe được lời đảm bảo lần này của mẹ, lông mày Bờ Eo dần dần giãn ra. Chỉ cần làm suy yếu chúng một nửa trạng thái, vậy thì không thành vấn đề. Hắn vẫn có lòng tin vào sức mạnh của mình và nguyên thủy bệ y hiệu. Hơn nữa, mẹ chắc chắn cũng không muốn để bọn họ chủ động đi tìm cái chết. Được, ngày mai chúng ta liền xuất phát. Trong lúc ta đi vắng, mong ngươi có thể bảo hộ tốt lãnh địa của ta. Mẹ trịnh trọng gật đầu. Cứ thế, vợ trở về xảo huyệt của mình. Này Mong, đừng ngủ nữa, có nhiệm vụ rồi. Vừa về đến đã trông thấy Nguyên Thủy Bệ Y Diệu nằm trong ổ ngủ. Vợ Eo nhất thời không khỏi tức giận. Kể từ sau khi thủy biến, gia hỏa này dường như có phần lười biếng. Cứ tiếp tục như vậy không ổn, cần phải tăng cường độ rèn luyện cho nó. Vừa bạn, lần này ra ngoài phải ứng phó với 3 truyền thuyết, độ khó này vừa đúng chuẩn mực. Ông mơ mơ màng màng tỉnh giấc, Nguyên Thủy Bệ Y Diệu nhìn về phía Vợ Eo, dáng vẻ như đang hỏi, có chuyện gì? Vợ Eo khẽ cười, liền nói, mang ngươi ra ngoài giao chiến. Nghe vậy, tần suất đập cánh của Nguyên Thủy Bệ Y Diệu rõ ràng tăng lên. Hiển nhiên, đối với chiến đấu, nó cũng cảm thấy hứng thú. À, trước tiên thu phục lại đã. Ngươi trước đây không phải muốn một bộ kỳ bản mới sao? Đây chính là ủn trà bản, rất hợp với màu sắc của ngươi đấy. Vợ thấy đối phương kích động, liền dừng lại, lấy ra một trong 3 viên ủn trà bản vừa được thưởng. Việc bộ kỳ bản cũng bị nứt vỡ vẫn luôn là khúc mắc trong lòng Nguyên Thủy Bệ Y Diệu. Đặc biệt sau khi ký ức dần hiện lên, khi nó nhận ra mình vô tình suýt giết chết Bờ Eo, trong lòng nó vẫn không được vui. Mặc dù là hành động vô tình, nhưng sự thật vẫn là sự thật, gánh nặng tâm lý không dễ dàng cởi bỏ. Chỉ thấy, sau khi trông thấy ủn trà bản, một đoạn ký ức hiện lên, sợi dây ràng buộc như có như không kia lại lần nữa được nối liền với Bờ Eo. Đặc biệt, loại bộ kỳ bản này có màu sắc rất tương đồng với cơ thể nó, điều này càng khiến nội tâm nó dâng lên niềm vui sướng. Không có bất kỳ ngoại ý muốn nào, Nguyên Thủy Bệ Y hóa thành hồng quang, thu mình vào bên trong quả cầu. Bờ Eo thấy thế, trong lòng khẽ thở dài. Có khi, việc bị trói buộc sức mạnh còn tệ hơn cả việc cố gắng trở nên mạnh mẽ để lần nữa tự mình trưởng khống. Tiểu gia hỏa, rốt cuộc ngươi khi nào mới có thể bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình đây? Đúng vậy, bất kể là lúc luận bàn trước đây hay trong sinh hoạt thường nhật, thực lực của Nguyên Thủy Bệ Ý Diệu dường như đã trở nên yếu đi. Nhưng sự thật có phải vậy không? Tiểu gia hỏa đang tự gò bó chính mình trong lòng, không dám toàn lực xuất thủ, bởi vì ngay cả bản thân nó cũng không biết cực hạn của mình ở đâu. Cộng thêm sự kiện làm tổn thương Bờ Eo trước đây, chính nó đã tự đặt thêm xiềng xích lên đôi cánh mình. Hy vọng chuyến đi lần này có thể khiến ta được chứng kiến toàn lực của ngươi hôm sau. Lần nữa cáo biệt các bộ kẻ mẩn, Bờ hướng về bầu trời bay đi. Hành trình lần này chỉ có hắn và Nguyên Thủy Bệ Ý Diệu, các tiểu đệ khác đều được giữ lại. Tàn Vật và Đột Chỉ Ổ cần hòa nhập tốt với tộc nhân của chúng, còn 2 con nội vợ cùng Lũ Sở Dịch thì cần thích nghi với cuộc sống mới. Những tiểu đệ còn lại hầu như không có tác dụng lớn, nên Bờ Eo cũng không mang theo. Thế nhưng, ngay lúc Bờ sắp bay ra khỏi phạm vi ốc đảo, một tiểu gia hỏa màu lam ở phía dưới không ngừng kêu gọi hắn. Triệu Bùn. Chương 553, cường hóa lựa chọn, tập thể ốc đảo. Chương 553, cường hóa lựa chọn, tập thể ốc đảo. Triệu Bùn. Thân ảnh quen thuộc ở phía dưới xuất hiện. Lúc này đang bay trên trời, tim Bờ chợt chấn động, sau đó theo bản năng đưa mắt nhìn xuống. Mạ Sở Tòm không tệ, tiểu gia hỏa màu lam xám này chính là kẻ ngày xưa được hắn đích thân mang về. Nghĩ đến đây, Bờ không do dự, bắt đầu hạ xuống. Vừa đáp đất, Mạ Sở Tòm liền nhào tới, ôm chặt lấy chân Bờ Eo.
"Phụ thân, chớ đi, mang theo ta." Mạ Sở Tòm thận trọng nói, vành mắt ướt át. Kể từ khi nó sinh ra, nó không thường xuyên nhìn thấy phụ thân, đặc biệt lần trước người đi mang theo tiểu gia hỏa bịt, nó đã đợi gần 2 tháng trời. Khoảng thời gian chờ đợi này tuy không là gì đối với tuổi thọ của chúng, nhưng trong lòng nó vẫn luôn có chút tự trách. Tự trách lực lượng mình không đủ mạnh mẽ, bản thân không đủ ưu tú. Hơn nữa, cường địch không ngừng xâm lấn quốc đảo, với tư cách là nhi tử nó muốn giúp phụ thân thủ vệ lãnh thổ. Cũng chính vì vậy, nó đã vi phạm ý nguyện trong lòng, không đợi bờ quay về mà tự mình hoàn thành tiến hóa trong một góc lẻ loi. Cho nên lần này, bất kể thế nào, nó đều muốn bờ eo mang mình đi. Mặc kệ phải đi đâu, nó đều muốn chứng minh năng lực của mình, chứng minh rằng mình có thể giúp đỡ phụ thân. "Ta tuyệt sẽ không gây thêm phiền phức cho người, xin phụ thân hãy mang theo ta." Nhìn Mạ Sở Tỏm với vẻ mặt kiên định, bờ eo mỉm cười hội ý, đồng thời hổ thẹn trong lòng. Phải chăng hắn đã quá thiên vị? Hiện tại nguyên thủy bệ y hiệu đã thành hình, cũng là lúc nên quay lại bồi dưỡng tốt tiểu tử còn lại này. Hú hổ, thiên phú của đối phương chưa chắc đã thấp hơn. Đồng dạng là thiên phú sinh đậm, hơn nữa sau một lần tiến hóa, đã có xu thế chuyển sang màu lam nhạt. Nếu lúc ấy nó tiến hóa, ta có mặt tại chỗ, phải chăng thiên phú của nó sẽ xảy ra chút thay đổi? Trong lòng yên lặng suy tư, ánh mắt bờ eo lóe lên sự kiên định. Ngay lập tức, dưới ánh mắt mong đợi của đối phương, hắn lấy ra một viên đùn trà bản. Đường đi có chút dài dằng dặc, vào trong đi ngay vậy, Mạ Sở Tỏ mặt mày vui vẻ, đặc biệt là khi hiểu được mình dùng loại cầu có màu sắc tương tự với đại ca nó, trong lòng lại càng cao hứng. Phụ thân không hề quên nó. Đùn trà bản thu phục Mạ Sở Tỏ xong, vợ tiếp tục hướng về chân trời bay đi. Nhưng đồng thời, trong lòng hắn cũng đang suy xét một vấn đề. Lệ của Mạ Sở Tỏ bây giờ có chút không theo kịp, cũng không biết cái học tập trang bị này có thể phân phối kinh nghiệm của ta cho nó hay không. Không tệ, học tập trang bị rút được trước đây, vợ eo vẫn còn nhớ rõ. Thứ này đã được chứng minh là tốt. Ít nhất khi chơi FPS trước kia, vật này có thể giúp hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Phân phối kinh nghiệm chính là năng lực của trang bị này. Bất quá, những điều đó không phải là mấu chốt nhất. Bởi vì, dựa theo lệ và hiện tại của hắn, đối thủ chạm trán đoán chừng không phải hạng người qua loa. Nếu đến lúc đó, phân phối quá nhiều lệ mèo, Mạ Sở Tỏ liệu có gặp vấn đề không thể tiếp nhận một lần hay không? Thú hồ, việc thăng cấp quá nhanh một lần cũng chưa chắc là chuyện tốt. Khả năng thích ứng với lượng kinh nghiệm của bờ không phải ai cũng làm được. Nghĩ tới đây, bờ eo mở ra tùy thời không gian, nhìn lướt qua. Vật phẩm, học tập trang bị giới thiệu, có thể đem kinh nghiệm đánh quái mà túc chủ đạt được, phân phối cho đội hình phe ta. Cụ thể phân phối do túc chủ quyết định. Nhìn thấy cái này, bờ thở dài một hơi. Có thể tự do phân phối là tốt rồi, có thể từng bước mà đến. Nhưng đồng thời, hắn cũng chú ý tới một vài phần thưởng trong tùy thời không gian. Tích trữ nhiều như vậy, trước đây quên dùng. Bất quá bây giờ vừa bạn, lệ của ta bị rớt xuống, dùng dạ dở cạn đi có thể thăng cấp trở lại. Đinh. Tiêu hao dạ dở cạn đi, hạn LV60 trở xuống, ít một đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV61, cảm giác quen thuộc cập tới, bất quá lần này tất cả đều là nước chảy thành sông, khí tức không hề tiết lộ như lần trước. Đây chính là năng lực trưởng không sức mạnh. Thừa dịp này, cũng đem những lần rút thưởng này dùng hết đi tính toán một chút, hắn có 4 lần rút thưởng kỹ năng ngẫu nhiên và 3 lần rút thưởng CD kỹ năng ngẫu nhiên. Đinh. Rút thưởng bắt đầu đinh. Chúc mừng túc chủ học được kỹ năng Tờ Giọt Tết, Su Tờ Tít Túc, Sờ Tổn Ết, Giờ Dạ Gồng Cùng Xệ. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được CD kỹ năng, Dành Đan Sở, Mẹ Gạ Hòn, Thì Hầu Sơ Mạc. Vốn dĩ, nhìn thấy mấy kỹ năng mình vừa học được, vợ còn chưa cảm thấy quá đặc biệt, nhưng cho đến khi mấy CD kỹ năng này xuất hiện, hắn có chút đứng ngồi không yên. Mẹ Gạ Hòn, đại chiêu hệ côn trùng với uy lực 120. Thì Hầu Sơ Mạc, đại chiêu hệ đá với uy lực 150. Đều là những sát chiêu hạng nhất. Hệ nước Dành Đan Sở thì càng không cần phải nói. Ở vùng đất khô cằn thiếu thốn tài nguyên nước này, giá trị sử dụng của nó không cần phải bàn cãi. Chớ đã, ta đột nhiên có một ý tưởng táo bạo. Hệ thống không nói vật phẩm trên CD kỹ năng này mình không thể học cá đinh. Túc chủ sử dụng CD kỹ năng hỉ ở sở mạt đinh. Phán định tương tính đang diễn ra đinh. Phán định thành công, thân thể túc chủ sau khi cường hóa đủ khả năng sử dụng chiêu này, hiện đã học được hỉ ở sở mạt. A ho ho, bay lên rồi. Lần này tuyệt đối bay lên rồi. Bởi vì hỉ ở sở mạt ngoài uy lực lớn, bản thân còn có một tác dụng phụ chí mạng, đó là giống như bờ dạ bờ bờ, gây sát thương đồng thời, chính mình sẽ nhận phản thương. Nhưng hãy suy nghĩ kỹ, hắn có gì? Dốc hỉ đầu, không nhận phán định phản thương. Mà đây cũng là đại chiêu cho đến hiện tại bờ thích dùng nhất. Không bị phản thương, sát thương lại cao, lại còn thuộc về bổn hệ kỹ năng. Đã như thế, hệ đá của ta cũng đã đứng lên. Có hỉ ảo sơ mạt, hệ đá của hắn cuối cùng không còn phải chịu thiệt nữa. Chờ đã, nếu như thân thể ta có thể chịu đựng học tập hỉ ảo sơ mạt, vậy nguyên thủy bệ ý có phải cũng có thể làm được? Càng nghĩ, bờ càng thấy tính khả thi. Đây chính là đại chiêu hệ côn trùng, uy lực cao tới 120. Đối với bệ ý thì hiện tại không có đại chiêu mang tính quyết định mà nói, nếu có thể học được, kia tuyệt đối thuộc về tăng cường cấp độ sử thi. Đối thủ cơ bản chỉ cần thò đầu ra sẽ bị dây loại kia. Đi ra, côn trùng tử. Ánh sáng hồng lấp lóe, nguyên thủy bệ ý hiểu mặt mày mộng bức nhìn lao cha đang hưng phấn không thôi. Chuyện gì? Đánh nhau. Nó nhìn chung quanh một phen, tràn đầy phấn khởi, nhưng lại không thấy bóng dáng đối thủ nào. Một ngày ngày chỉ toàn tìm người đánh nhau, ngươi học theo ai? Không học cái tốt. Vừa éo lầm bầm mắng, nhìn về phía nhi tử trước mắt, càng xem càng cảm thấy muốn mắng. Nguyên thủy bệ ý hiểu, cho nên tình yêu là sẽ biến mất sao? Cảm nhận được ánh mắt trừng tới, vợ eo lúc này giả vờ muốn động thủ giáo dục đối phương, tiếng đuôi co rúm không khí vang lên. Đừng, lão cha, ta nói chuyện chính sự nguyên thủy bệ ý liệu ngượng ngùng cười, theo bản năng né người lùi lại một bước. Thấy vậy, bờ eo cũng không tính toán gì thêm nữa. Dạy ngươi một chiêu ác liệt. Về sau thấy địch nhân liền dây cho ta, nghe rõ không? Dưới ánh mắt nửa hiểu nửa ngờ của nguyên thủy bệ ý liệu, bờ không nói thêm gì, chỉ là trong lòng yên lặng thầm đủ, sử dụng. Đinh. Túc chủ đối với cá thể nguyên thủy bệ ý sử dụng CD kỹ năng mẹ gà hòn. Đinh. Phán định tương tính đang diễn ra đinh. Phán định thất bại, cường độ thân thể đối phương hơi kém một bậc, sử dụng mẹ gà hòn sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Nghe được lời nói của hệ thống, bờ eo nhất thời sững sờ tại chỗ. Chương 554, trong sa mạc, đá vụn thần bí. Chương 554, trong sa mạc, đá vụn thần bí. Lao cha, chuyện ra sao? Người tại sao bất động? Nguyên thủy bệ ý dịu vây quanh thân thể cao lớn của bờ eo dạo qua một vòng, có chút buồn bực hỏi. Khu khu, xảy ra chút ngoài ý muốn, chờ ta nghĩ một chút biện pháp, bờ eo nói, đồng thời bắt đầu suy xét vấn đề từ hệ thống. Cường độ thân thể không đủ. Nguyên thủy bệ ý dịu được huyết mạch nguyên thủy ra chỉ còn chưa đủ sao? Chờ đã, có vẻ như thật sự có điểm không đủ, suy nghĩ kỹ, hình thái tiểu gia hỏa này ngược lại giống hệt mẹ gã bệ ý dịu, nên không khó đoán ra, cả hai hẳn có điểm tương đồng. Mà căn cứ vào số liệu bờ eo biết, chỉ số cơ bản của nguyên thủy bệ ý dịu, tức mẹ gã bệ ý dịu, là tăng trưởng về tốc độ và tấn công vật lý. Thể lực cùng những phương diện khác vẫn là lớp da giòn. Theo lý thuyết, thể phách của nguyên thủy bệ ý không đủ để chống đỡ nó chịu đựng những thương tích quá mức nghiêm trọng. Muốn chống đỡ mẹ gà hòn có uy lực cao tới 120, yêu cầu về thân thể chắc chắn sẽ không thấp. Vấn đề nằm ở đây. Nếu nguyên thủy bệ ý cố gắng sử dụng mẹ gà hòn, nó không gặp vấn đề về kỹ năng, nhưng cơ thể lại không chịu nổi. Rất có thể vừa đâm ra, một cú phản thương liền khiến nó trọng thương. Tê nói như vậy, cũng đúng, mở hẻo lặng lẽ suy nghĩ. Đúng lúc này, trong lúc lơ đãng, hắn phát hiện một phần thưởng khác trong không gian tùy thân của mình. Ngẫu nhiên cường hóa thân thể một. Thứ này, hệ thống dường như cũng không nói là không thể dùng cho người của mình. Cẩn thận nghĩ ngợi một lát, vợ quyết định dùng nó. Dù sao với cường độ thân thể của hắn hiện tại đã đủ rồi. Ngược lại, nguyên thủy bệ ý liễu lại dễ bị tổn thương, cho nên nếu có thể, vợ hẻo vẫn hy vọng đối phương có thể trở thành một côn trùng tử kiên cố. Đinh. Túc chủ đối với cá thể nguyên thủy bệ ý sử dụng vật phẩm, ngẫu nhiên cường hóa thân thể một, theo tiếng hệ thống vang lên trong đầu, vợ thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Cùng lúc đó, nguyên thủy bệ ý liễu đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng xuất hiện trong cơ thể. Khí nóng càn quét trong thân thể, phản phất như đang được ngâm mình trong suối nước nóng. Đây là đang tiến hành cường hóa cơ thể cho ngươi, kiên trì. Thông qua siêu năng lực, vợ kịp thời truyền âm. Nguyên thủy bệ y dịu nghe được lời này, đau đớn gật đầu một cái, lập tức ưỡn ngực, ngoan cường lơ lửng giữa không trung, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên nghị. Ngay cả thị yến cổ vương nó còn chống đỡ được, chỉ là nỗi khổ cường hóa này, có tính là gì? Ý chí lực đáng chết, giữ vững cho ta. Thời gian chậm rãi trôi qua, vẻ ngoài bờ hẻo bình tĩnh, nhưng nội tâm thế nào chỉ có mình hắn biết. Trận cường hóa này có lẽ vì là lần đầu tiên nên kéo dài rất lâu, ước chừng nửa canh giờ. Trong suốt quá trình, bờ hẻo luôn theo dõi, đồng thời yên lặng phỏng đoán đối phương được cường hóa bộ phận nào. Hắn nhớ lần đầu tiên mình được cường hóa là trái tim, lần thứ hai là gân cốt, đều là những bộ phận cơ thể vô cùng quan trọng. Cường hóa kết thúc, nguyên thủy bệ ý cuối cùng cũng thở phào một hơi thật sâu. Nó nhìn thấy kim châm của mình rõ ràng trở nên phi thường, một vòng hàn quang lấp lóe. Đinh, bộ phận cường hóa lần này, chất xương ngoài, âm thanh hệ thống hiện lên trong đầu, đôi mắt mở hẻo sáng lên, ngay lập tức nhìn về phía năm chiếc kim châm của nguyên thủy bệ ý hiệu. Chúng dường như trở nên cứng rắn hơn, và cũng sắc bén hơn. Nhẹ nhàng chọc chọc, không khí tựa hồ cũng trở nên yếu ớt. Ta lệ cái ngoan ngoãn, lần này đâm lên kẻ địch, chẳng phải là một châm một cái sao? Cảm thán đồng thời, bởi không quên bước cuối cùng. Hệ thống, sử dụng CD kỹ năng, tăng cường mẹ gà hòn cho ta. Đinh. Túc chủ đối với nguyên thủy bệ ý sử dụng CD kỹ năng mẹ gà hòn đinh. Hiện đang phán định nguyên thủy bệ ý hiệu đinh. Phán định thành công, đối phương đã học được mẹ gà hòn, lời vừa dứt, trong đầu nguyên thủy bệ ý hiệu đột nhiên hiện lên một vòng linh cảm. Cơ thể nó tự nhiên khép lại, lấy đôi châm cao nhất làm trung tâm, bốn chiếc kim châm còn lại làm phụ trợ, bắt đầu lao về một phương hướng. Trong quá trình, một cỗ năng lượng lục sắc theo đôi châm lan khắp toàn thân, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh. Giờ khắc này, nguyên thủy bệ ý phảng phất cảm nhận được nó chính là chiếc giáo sắc bén nhất nơi đây. Siêu. Không khí truyền đến tiếng nổ đùng đoàng. Trong thoáng chốc, bờ eo dường như nhìn thấy một tia không gian dao động, suýt chút nữa khiến bệnh tim của hắn dọa đi ra. Dù sao, kẻ từng làm thần đều biết, không gian bị xé rách là chuyện lớn. Rất có khả năng môi trường xung quanh nơi này lại đột nhiên bị bóp méo. Đến lúc đó, hắn cùng nguyên thủy bệ ý có thể sẽ bị cuốn vào phong bạo không gian. Hắn không muốn vô duyên vô cớ lãng phí một lần át chủ bài. Ngừng. Chiêu này về sau đừng dùng linh tinh. Có nghe thấy không? Xoa xoa mồ hôi lạnh không tồn tại, bờ eo dặn dò nguyên thủy bệ ý liệu đang hưng phấn. Yên tâm đi lão cha, ngươi dạy ta chiêu thức mạnh như vậy, ta tuyệt đối sẽ không dùng linh tinh, nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc không lạm dụng thôi. Nếu sau này gặp phải đối thủ khó nhằn nào, nó nhất định sẽ dùng chiêu này chọc cho đối phương thủng một lỗ. Kế tiếp, bờ eo nhìn xem CD kỹ năng dần đan sở còn xuất lại, không chút do dự chuyển thụ cho Mạ Sở Tòm. Mặc dù có thể nói có chút thiên vị, nhưng thời đại này có cũng không tệ rồi. Có thể sống sót mới là đạo lý cứng rắn nhất. Đồng dạng, nếu nguyên thủy bệ ý liệu mạnh, thì Mạ Sở Tòm với tư cách là nhị đệ, sau này cũng có thể dựa dẫm, ít nhất một đời không cần lo lắng quá mức gặp vấn đề sinh tử tồn vong. Bởi vì lúc này, không chỉ bờ hẻo sẽ ra tay, nguyên thủy bệ ý liệu đồng dạng là hậu thuẫn kiên cố. Gia nhập vào ốc đảo, mọi người chính là một tập thể. Chiến lược cao cấp càng nhiều, mọi người liền càng an toàn. Ngược lại, chiến lược cao tầng sụp đổ, cả bàn đều ưa. bảo vật thích hợp tự nhiên sẽ được dùng cho bộ kệ mẫn thích hợp, không tồn tại chuyện ai phải chia phần ai. Mà sau khi tiến hành một đợt cường hóa, bờ hẻo cũng bắt đầu tiếp tục hướng về phía nam bay đi. Bởi vì căn cứ vào tinh thể thu phục mà mẹ đưa, thánh trụ gần họ nhất đang nằm ở phương nam. Ta nhớ rõ, phía nam dường như là sa mạc, mặt đất toàn nham thạch. Vậy chỉ có thể là nham thần trụ. Bất quá đối phương rốt cuộc sẽ ở đâu trong sa mạc? Kể từ lần trước rời khỏi sa mạc đã qua mấy tháng. Lúc đó bờ còn nhớ rõ, chính mình là vì thực lực không tốt, bị một đám tộc Onyx đuổi ra ngoài. Lần này, nói gì cũng phải tìm lại chút mặt mũi. Đặc biệt, nếu có đủ phải, vậy hắn sẽ phải gọi nguyên thủy bệ ý cùng nhau thăng cấp. Tốc độ bờ hẻo rất nhanh, đảo mắt đã qua mấy giờ. Hắn liền nhìn thấy hình dáng sa mạc. Nơi đây vẫn là bộ dạng chết chóc đó, phảng phất không có gì thay đổi. Nhưng bờ hẻo, người đã từng bị cướp mất con mồi, lại biết rõ nguy hiểm chân chính đến từ bên dưới sa mạc này. Tôn Tặc bối ra ngươi lại trở về rồi. Lần này, nói gì cũng phải cướp về. Không chỉ là con mồi, đồ vật gì hắn cũng cướp. Cũng tỉ như các tinh gì đó phía trước. Sa mạc cũng không thiếu thiên tài địa bảo phương diện này. Chương 555, rừng cảnh cây xương rồng, tộc quy kỳ lạ. Chương 555, rừng cảnh cây xương rồng, tộc quy kỳ lạ. Lao cha, chuyện ra sao? Người tại sao bất động? Nguyên thủy bệ y tiểu vây quanh thân thể cao lớn của bờ hẻo dạo qua một vòng, có chút buồn bực hỏi. Khu khu. Xảy ra chút ngoài ý muốn, chờ ta nghĩ một chút biện pháp, bờ hẻo nói, đồng thời bắt đầu suy xét vấn đề từ hệ thống. Cường độ thân thể không đủ. Nguyên thủy bệ y tiểu được huyết mạch nguyên thủy ra chỉ còn chưa đủ sao? Chờ đã, có vẻ như thật sự có điểm không đủ suy nghĩ kỹ. Hình thái tiểu gia hỏa này ngược lại giống hệt mẹ gã bệ y tiểu, nên không khó đoán ra, cả hai hẳn có điểm tương đồng. Mà căn cứ vào số liệu bờ hẻo biết, chỉ số cơ bản của nguyên thủy bệ y tiểu là tăng trưởng về tốc độ và tấn công vật lý. Thể lực cùng những phương diện khác vẫn là lớp da dọn. Theo lý thuyết, thể phách của nguyên thủy bệ ý không đủ để chống đỡ nó chịu đựng những thương tích quá mức nghiêm trọng. Muốn chống đỡ mẹ gà hòn có uy lực cao tới 120, yêu cầu về thân thể chắc chắn sẽ không thấp. Vấn đề nằm ở đây. Nếu nguyên thủy bệ ý cố gắng sử dụng mẹ gà hòn, nó không gặp vấn đề về kỹ năng, nhưng cơ thể lại không chịu nổi. Rất có thể vừa đâm ra, một cú phản thương liền khiến nó trọng thương. Tê nói như vậy, cũng đúng mở hẻo lặng lẽ suy nghĩ. Đúng lúc này, trong lúc lơ đãng, hắn phát hiện một phần thưởng khác trong không gian tùy thân của mình. Ngẫu nhiên cường hóa thân thể một. Thứ này, hệ thống dường như cũng không nói là không thể dùng cho người của mình. Cẩn thận nghĩ ngợi một lát, vợ quyết định dùng nó. Dù sao với cường độ thân thể của hắn hiện tại đã đủ rồi. Ngược lại, nguyên thủy bệ ý hữu lại dễ bị tổn thương, cho nên nếu có thể, vợ hẻo vẫn hy vọng đối phương có thể trở thành một côn trùng tử kiên cố. Đinh. Túc chủ, đối với cá thể nguyên thủy bệ ý sử dụng vật phẩm, ngẫu nhiên cường hóa thân thể một, theo tiếng hệ thống vang lên trong đầu, vợ thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Cùng lúc đó, nguyên thủy bệ ý hữu đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng xuất hiện trong cơ thể. Khí nóng càn quét trong thân thể, phản phất như đang được ngâm mình trong suối nước nóng. Đây là đang tiến hành cường hóa cơ thể cho ngươi, kiên trì. Thông qua siêu năng lực, vợ kịp thời truyền âm. Nguyên thủy bệ y tiểu nghe được lời này, đau đớn gật đầu một cái, lập tức ưỡn ngực, ngoan cường lơ lửng giữa không trung, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên nghị. Ngay cả thị yến cổ vương nó còn chống đỡ được, chỉ là nỗi khổ cường hóa này, có tính là gì? Ý chí lực đáng chết, giữ vững cho ta. Thời gian chậm rãi trôi qua, vẻ ngoài bờ hẻo bình tĩnh, nhưng nội tâm thế nào chỉ có mình hắn biết. Trận cường hóa này có lẽ vì là lần đầu tiên nên kéo dài rất lâu, ước chừng nửa canh giờ. Trong suốt quá trình, bờ hẻo luôn theo dõi, đồng thời yên lặng phỏng đoán đối phương được cường hóa bộ phận nào. Hắn nhớ lần đầu tiên mình được cường hóa là trái tim, lần thứ hai là gân cốt, đều là những bộ phận cơ thể vô cùng quan trọng. Cường hóa kết thúc, nguyên thủy bệ ý cuối cùng cũng thở phào một hơi thật sâu. Nó nhìn thấy kim châm của mình rõ ràng trở nên phi thường, một vòng hàn quang lấp lóe. Đinh, bộ phận cường hóa lần này chất xương ngoài. Âm thanh hệ thống hiện lên trong đầu, đôi mắt bờ hẻo sáng lên, ngay lập tức nhìn về phía năm chiếc kim châm của nguyên thủy bệ ý hiệu. Chúng dường như trở nên cứng rắn hơn và cũng sắc bén hơn. Nhẹ nhàng chọc chọc, không khí tựa hồ cũng trở nên yếu ớt. Ta lệ cái ngoan ngoãn, lần này đâm lên kẻ địch, chẳng phải là một châm một cái sao? Cảm thán đồng thời, vợ không quên bước cuối cùng. Hệ thống, sử dụng CD kỹ năng, tăng cường mẹ gà hòn cho ta. Đinh, túc chủ, đối với nguyên thủy bệ y sử dụng CD kỹ năng mẹ gà hòn đinh. Hiện đang phán định nguyên thủy bệ y hiệu đinh. Phán định thành công, đối phương đã học được mẹ gà hòn. Lời vừa dứt, trong đầu nguyên thủy bệ y hiệu đột nhiên hiện lên một vòng linh cảm. Cơ thể nó tự nhiên khép lại, lấy đuôi châm cao nhất làm trung tâm, bốn chiếc kim châm còn lại làm phụ trợ, bắt đầu lao về một phương hướng. Trong quá trình, một cỗ năng lượng lục sắc theo đuôi châm lan khắp toàn thân, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh. Giờ khắc này, nguyên thủy bệ y phảng phất cảm nhận được nó chính là chiếc giáo sắc bén nhất nơi đây. Siêu, không khí truyền đến tiếng nổ đùng đoàng. Trong thoáng chốc, bờ hẻo dường như nhìn thấy một tia không gian dao động, suýt chút nữa khiến bệnh tim của hắn dọa đi ra. Dù sao, kẻ từng làm thần đều biết, không gian bị xé rách là chuyện lớn. Rất có khả năng môi trường xung quanh nơi này lại đột nhiên bị bóp méo. Đến lúc đó, hắn cùng nguyên thủy bệ y có thể sẽ bị cuốn vào phong bạo không gian. Hắn không muốn vô duyên vô cớ lãng phí một lần át chủ bài. Ngừng. Chiêu này về sau đừng dùng linh tinh, có nghe thấy không? Xoa xoa mồ hôi lạnh không tồn tại, bờ hẻo dặn dò nguyên thủy bệ ý hiệu đang hưng phấn. Yên tâm đi lão cha, ngươi dạy ta chiêu thức mạnh như vậy, ta tuyệt đối sẽ không dùng linh tinh, nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc không lạm dụng thôi. Nếu sau này gặp phải đối thủ khó nhằn nào, nó nhất định sẽ dùng chiêu này chọc cho đối phương thủng một lỗ. Kế tiếp, bờ hẻo nhìn xem CD kỹ năng dần đan sở còn xuất lại, không chút do dự truyền thụ cho Mạ Sở Tòm. Mặc dù có thể nói có chút thiên vị, nhưng thời đại này có cũng không tệ rồi. Có thể sống sót mới là đạo lý cứng rắn nhất. Đồng dạng, nếu Nguyên Thủy bệ ý lưu mạnh, thì Mạ Sở Tòm với tư cách là nhị đệ, sau này cũng có thể dựa dẫm, ít nhất một đời không cần lo lắng quá mức gặp vấn đề sinh tử tồn vong. Bởi vì lúc này không chỉ bờ hẻo sẽ ra tay, Nguyên Thủy bệ ý lưu đồng dạng là hậu thuẫn kiên cố. Gia nhập vào ốc đảo, mọi người chính là một tập thể. Chiến lược cao cấp càng nhiều, mọi người liền càng an toàn. Ngược lại, chiến lược cao tầng sụp đổ, cả bàn đều vua. Bảo vật thích hợp tự nhiên sẽ được dùng cho bộ kệ mẫn thích hợp, không tồn tại chuyện ai phải chia phần ai. Mà sau khi tiến hành một đợt cường hóa, bờ hẻo cũng bắt đầu tiếp tục hướng về phía nam bay đi. Bởi vì căn cứ vào tinh thể thu phục mà mẹ đưa, thánh trụ gần họ nhất đang nằm ở phương nam. Ta nhớ rõ, phía nam dường như là sa mạc, mặt đất toàn nham thạch. Vậy chỉ có thể là nham thần trụ. Bất quá đối phương rốt cuộc sẽ ở đâu trong sa mạc? Kể từ lần trước rời khỏi sa mạc đã qua mấy tháng. Lúc đó bờ còn nhớ rõ, chính mình là vì thực lực không tốt, bị một đám tộc Onyx đuổi ra ngoài. Lần này, nói gì cũng phải tìm lại chút mặt mũi. Đặc biệt, nếu có đủ phải, vậy hắn sẽ phải gọi Nguyên Thủy Bệ Ý cùng nhau thăng cấp. Tốc độ bờ hẻo rất nhanh, đảo mắt đã qua mấy giờ. Hắn liền nhìn thấy hình dáng sa mạc. Nơi đây vẫn là bộ dạng chết chóc đó, phản phất không có gì thay đổi. Nhưng bờ hẻo, người đã từng bị cướp mất con mồi, lại biết rõ nguy hiểm chân chính đến từ bên dưới sa mạc này. Tôn Tặc bối ra ngươi lại trở về rồi. Lần này, nói gì cũng phải cướp về. Không chỉ là con mồi, đồ vật gì hắn cũng cướp. Cũng tỉ như cắt tinh gì đó phía trước. Sa mạc cũng không thiếu thiên tài địa bảo phương diện này. Chương 556, tìm kiếm. Hội tâm nhất kích. Chương 556, tìm kiếm. Hội tâm nhất kích. Có đôi khi, sự bối rối lại ập đến bất ngờ như thế. Bờ hẻo lặng thinh nhìn Cát Ni đối diện. Ngươi nói chuyện, là tiếng người sao? Hắn chỉ muốn hỏi một vấn đề, mà sao lại khó khăn đến vậy? Cuối cùng đã chịu mở miệng rồi. Đến đây, ngươi xem ta đã làm tổn thương ngươi sao? Không có. Vậy bây giờ ta có ăn ngươi không? Cũng không có. Vậy ngươi rốt cuộc la hét tầm ý cái gì mà nhiệt tình đến mù quáng như vậy? Cát Ni ngơ ngác nhìn bờ hẻo, trong mắt chuyển động, dường như có giọt nước mắt sắp rơi. Ô, nhìn đối phương khóc, bờ không hề an ủi. Hắn kiên nhẫn đợi đến khi Cát Ni giải tỏa xong cảm xúc, mới chậm rãi hỏi lại, mớ đá bụng này lấy từ đâu ra? Nghe vậy, Cát Nghị cảm thấy nội tâm nhẹ nhõm hơn đôi chút, lúc này mới nước nở đáp, ở gia tộc của ta quê nhà ngươi ở đâu? Bờ hẻo nén lại cơn bốc đồng muốn cắn chết đối phương, nhẫn lại truy vấn. Ở đằng kia Cát Nghị chỉ về một hướng rồi thận trọng lùi lại một bước, lén lén liếc nhìn Đại Long. Nghe vậy, bờ trầm tư một lát, liền hỏi, ngươi có muốn về nhà không? Lời này vừa thốt ra, ánh mắt Cát Nghị thoáng qua vẻ kích động, nhưng rất nhanh đã vụt tắt. Nó nhìn vào mắt bờ hẻo, trong lòng dấy lên một vòng tự trí. Hỏi xong chuyện, hắn hẳn là sẽ ăn ta thôi. Tạm biệt, thế giới. Ta có thể đưa ngươi trở về mà cảm nhận được tâm lý hoạt động phong phú của đối phương, khóe miệng bờ hẻo khẽ co giật, đành kiên nhẫn nói. Thật sao? Nghe thấy câu này, Cát Nghị không thể che giấu được sự kích động trong lòng, nó đầy mong đợi nhìn về phía bờ hẻo. Suốt bấy lâu, Đại Long không ăn nó, xem ra là thật sự không có hứng thú. Hơn nữa, nếu đối phương có thể đưa nó về, nó cũng chẳng cần lo lắng trên đường gặp phải xài lang hổ báo nữa. Ừ, ngươi vào viên cầu này trước đi. Đừng dãy rủa, cũng đừng tùy tiện ném kỹ năng, nếu không lỡ chọc quả cầu nổ tung, ta thật sự sẽ cắn ngươi đó. Bờ hẻo hít mắt, trầm giọng nói xong. Ngay lúc Cát Nghị chẳng dám có bất kỳ cử động nào, hắn liền vung bộ kỳ bản lên đầu đối phương. Ngay sau đó, hồng quang lóe lên. Bộ kỳ bản không hề rung lắc, chưa đầy một giây đã truyền đến tin tức thu phục thành công. Mang theo bộ kỳ bản, bờ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Hắn dương cánh bay lên không trung, sau đó truyền âm vào bộ kỳ bản, hướng nào? Ngay vậy, Cát Nghị ở bên trong bộ kỳ bản quan sát ngoại giới, sau đó chỉ về một hướng và nói, đi bên này. Bờ kéo nhìn về phía ánh sáng màu cam. Phương hướng Cát Nghị chỉ vừa vặn trùng khớp với nước tinh chỉ dẫn. Hắn lập tức bắt đầu bay theo hướng đó. Nhưng không lâu sau khi nhóm người bay đi, thi thể của cờ rổ cổ đại đã chết bị thứ gì đó dưới cắt lún kéo vào trong, đồng thời, ngày càng nhiều tổ kẹ mẩn bắt đầu cuộn sóng ngầm dưới hạt cát. Một bên khác, sau 2 tiếng rơi phi hành, bờ cuối cùng cũng đã đến nơi Cát Nghị nhắc đến. Hoa nhanh thật. Bên trong tổ kỳ bản, Cát Nghị kinh ngạc thốt lên. Phải biết, nó đi bộ từ lao ra đến chỗ gặp bờ hẻo đã mất ít nhất 1 tuần. Nhưng kết quả thì sao? Bờ chỉ cần vài giờ đã hoàn thành toàn bộ hành trình của nó. Tốc độ này đúng là nhanh đến vô biên giới. Này, đừng giả vờ ngủ nữa, bây giờ phải đi hướng nào? Bờ hẻo nhìn ánh sáng màu cam ngày càng sáng rõ, thăm dò hỏi. Giờ đây, hắn cơ bản có thể xác định, nham thần trụ dễ gỉ dọc đang ngủ say chính là ở gần đây. Ách, hướng về cồn cắt cao nhất kia đi, vượt qua nó là về tới nhà rồi, Cát Nghị kích động nói. Thấy vậy, bờ hẻo vượt qua cồn cắt rồi rất nhanh đã thấy được cái gọi là nhà của Cát Nghị. Đó là một rừng cây xương rồng dày đặc, phía trên gai nhọn tua tủa, tạo cho người ta cảm giác không muốn đến gần. Đây chính là nơi sinh sống qua nhiều thế hệ của loài Cát Nghị. Những cây xương rồng tự nhiên sinh trưởng này cung cấp cho chúng sự che chở hiệu quả, khiến sinh vật ngoại lai bên ngoài không dám mạo hiểm tiếp cận nơi đây. Bờ hẻo nhìn quanh một lượt, không phát hiện ra bất kỳ thông tin nào về nham thần trụ, nhưng nước tinh màu cam lại phản hồi một tin tức, dễ dị dọc đang ở gần đây. Gặp tình hình này, bờ hẻo bắt đầu hạ xuống mặt đất. Hắn phóng Cát Nghị ra ngoài. A, về nhà rồi. Đại Long thấy đối phương hệt như một đứa trẻ ngây thơ, kích động nhảy nhót tại chỗ. Bờ không khỏi hỏi, ngươi đã thích ở đây như thế, vậy tại sao còn phải rời đi? Nghe vậy, Cát Nghị dường như nhớ ra điều gì, vẻ mặt thoáng qua sự tịch mịch. Chưa cần Cát Nghị lên tiếng, từ rừng cây xương rồng gần đó, vô số kim châm đột ngột bắn tới hướng bờ hẻo. Kim châm dày đặc tựa như thiên nữ tán hoa. Hừ. Vợ hừ lạnh một tiếng, vừa định ra tay trừng phạt thì Cắt Nỉ bất ngờ chạy đến trước mặt hắn, hoảng loạn kêu lớn vào rừng cây sưng rồng, là ta. Đừng công kích, đại long này sẽ không làm tổn thương chúng ta, thế nhưng, điều đáp lại lời khuyên giải đó lại là vô tận tiếng nguyền rủa. Ngươi là kẻ thua cuộc, còn quay lại làm gì? Lại còn mang theo một kẻ thù mạnh đến đây, chẳng lẽ muốn báo thù chúng ta sao? Trong lúc chúng đang nói, vợ chỉ cần một ánh mắt, siêu năng lực bao trùm toàn bộ, những kim châm bắn tới đều bị định vị giữa không trung, không thể tiến thêm một bước. Sau đó, vợ không nói nhiều lời. Những kim đâm này tới như thế nào, liền trả lại như thế ấy. Hiu hiu hiu. Vô số kim châm quay trở lại với tốc độ nhanh hơn lúc đến. Uy lực của chúng còn tăng lên gấp đôi một cách vô căn cứ. Mãi dạ. Trong rừng cây xương rồng truyền ra vài tiếng kêu thảm thiết. Đồng thời, trong đầu bờ xuất hiện một thanh âm, đinh. Túc chủ đã thăng cấp độ hiện tại là LV62 đinh. Học tập trang bị đã chứa được một lượng lớn kinh nghiệm, xin tự động phân phối. Đừng đánh nữa. Chúng đều là tộc nhân của ta. Cắt Nỉ chạy đến chân bờ eo, dương dứt khẩn cầu. Về điều này, bờ eo như mày, lập tức hỏi ngược lại, tộc nhân. Tộc nhân đẩy tộc viên ra ngoài. Chỉ có thế thôi sao? Nghe lời bờ eo nói, Cắt Nỉ túi đầu im lặng, sau đó nặng nề đáp, không phải, chúng cũng là bất đắc dĩ. Mà ta không có thực lực, chỉ đành bị buộc phải rời khỏi nơi đây. Nghe thấy lời ấy, bờ eo như mày, nhìn về phía rừng cây sưng rồng, rồi hỏi ngay, nói như vậy. Rừng cây xương rồng này giới hạn số lượng bộ kẻ mẩn. Vâng, rừng cây xương rồng này cung cấp dinh dưỡng có hạn, tộc viên quá đông sẽ hạn chế sự phát triển của nó. Cho nên, cứ vào những lúc này, tộc đàn chúng ta sẽ tiến hành một trận thi đấu, dùng cách này để đào thải những tộc viên có sự chênh lệch về thực lực. Trong mắt Cắt Nỉ lóe lên vẻ không cam lòng. Nó kể hết ngọn nguồn sự việc. Từ trên người bờ hẻo, nó nhìn thấy kia hy vọng có thể quay về gia viên. Vậy để ta đoán xem, cái gọi là thi đấu của các ngươi này, hẳn là không phân biệt tuổi tác lớn nhỏ đi. Trong mắt bờ hẻo lóe lên một tia tinh quang. Hắn nhìn Cắt Nỉ, ngữ khí chắc chắn. Ừm. Sao ngươi biết? Cắt Nỉ hơi bất ngờ nhìn về phía bờ hẻo. Bờ không nói gì, chỉ lắc đầu chậm rãi. Một tộc đàn như thế, tuyệt đối không thể tồn tại lâu dài được. Vô kẽ mẩn, Cắt Nỉ thuộc tính, thảo lẹ mèo, LV30 thiên phú, xanh nhạt một hậu bối xứng đáng có thiên vương chi tư như thế, lại nói đuổi đi liền đuổi đi. Hán quả thật có chút bội phục thủ lĩnh tộc quần này, trong đầu chỉ còn lại nước thôi sao. Chương 557, phá phòng ngự trên nhiều ý nghĩa. Chương 557, phá phòng ngự trên nhiều ý nghĩa. Người tên phản đồ. Thế mà dám mang ngoại địch tới tộc địa chúng ta. Giáp tâm ngươi ở đâu? Lúc này, một cả tùn cao tuổi chậm rãi bước ra, chỉ thẳng vào mũi Cắt Nỉ mà mắng. Về điều này, bờ eo lập tức ngăn lại hành động định giải thích của Cắt Nỉ, quay đầu lại chính là một phát hỏa diễm. Với anh, nó bị miểu sát trong chớp mắt. Mắt Cắt Nỉ tròn tròn, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn bờ eo. Đại long này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Phải biết, trong thế giới quan được nó quán chú từ nhỏ, tộc trưởng chính là bộ kẻ mẩn mạnh nhất. Và ngay hôm nay, thế giới quan của nó đã bị một phát hỏa diễm thiêu rụi. Phản đồ, xem ngươi mang đến cái gì này, tộc trưởng đều là vì ngươi anh. Bờ eo nhìn chuẩn mục tiêu, lại là một phát hỏa diễm nữa, không hề có chút do dự hay thở dốc nào mà phun tới. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Cắt Nỉ, tộc nhân ngày thường hay ước hiếp nó giờ đã biến thành cho bụi. Đều tại ngươi, ngươi cái. A, thêm một lần phun lửa nữa, kết cục tương tự là hóa thành bụi đất. Bờ kéo dài không ngừng phun lửa, và Cắt Nỉ đã hoàn toàn chết lặng. Trong tình cảnh hỏa hoạn tàn phá bừa bãi này, nội tâm nó lặng lẽ xảy ra một tia biến hóa. Nhìn lâu như vậy rồi, nói ta biết, ngươi học được gì? Bờ eo nhìn ngọn lửa hừng hực thiêu đốt những thi thể, ngữ khí thản nhiên nói. Ánh mắt Cắt Nỉ trở nên kiên nghị chưa từng có. Nó nhìn chằm chằm bờ eo, thành khẩn nói, ta muốn mạnh lên. Mời người dạy ta một chút đi. Bờ eo nhếch khóe miệng cười. Sau đó hắn túi đầu nhìn xuống tiểu gia hỏa phía dưới, chậm rãi nói, ồ, muốn mạnh lên sao? Vậy ngươi có thể mang đến cho ta cái gì? Bụt. Cắt Nỉ không chút do dự lựa chọn ôm đùi. Hơn nữa, ngoài việc biểu thị lòng trung thành, trên người nó cũng không có vật gì khác có giá trị. Ừm, như ngươi mong muốn, ý niệm trong đầu bờ eo khẽ động. Lập tức, một phần kinh nghiệm chứa đựng trong học tập trang bị bắt đầu chạy về phía Cắt Nỉ trước mặt. Chỉ chốc lát sau, khí thế của đối phương chậm rãi dâng lên, trên thân lóe lên tia sáng. Chờ tia sáng tan đi, Cắt Nỉ đã tiến hóa thành cả tùn. Thấy cảnh tiến hóa này, bờ chậm rãi mỉm cười. Tiếp theo, hắn cần tộc đàn này thay hắn tìm kiếm tin tức về dễ gỉ dọc ở gần đây. Vì thế, trước đó phải có một tiểu đệ nghe lời. Và tiểu gia hỏa này chính là thủ lĩnh thế hệ mới được hắn nâng đỡ lên. Ngươi đã trở nên mạnh mẽ rồi, đi thôi, thu phục bọn chúng. Bờ thong thả nói. Nghe vậy, cả tùn không do dự, quay người lại, mang theo thực lực chưa từng có, nó nên đón tộc viên ngày xưa. Thủ lĩnh cũng đã chết, ta là thủ lĩnh mới, ai không phục? Tiếp theo chính là một đợt đại tẩy bài. Bờ eo đứng ngoài quan sát toàn bộ quá trình, không tham dự. Nhưng việc hơi hơi phát ra khí thế để hỗ trợ cả tùn lược trận thì vẫn có thể. Không có gì bất ngờ, cả tùn đã hoàn thành tiến hóa và thành công đoạt được vị trí thủ lĩnh. Bút đã không thành vấn đề. Cả tùn rất nhanh đã thích nghi với vị trí của mình, đồng thời nó cũng nộ ra đạo lý cứng rắn nhất đời này. Ôm đùi, đại long bờ eo này tuyệt đối là tồn tại ở cấp bậc bá chủ, là một sự tồn tại độc nhất vô nhị. Ừ, bờ eo gật đầu một cái, lập tức lấy ra khối đá vụn lúc trước, đưa về phía tiểu đệ, nói, tìm kiếm tất cả tin tức có liên quan đến khối đá vụn này. Có phát hiện thì phóng ra công kích lên bầu trời, ta sẽ kịp thời đổi tới. Giao phó xong tiểu đệ, bờ eo cũng không định nhàn rỗi. Bản thân hắn cũng bước lên con đường tìm kiếm. Cả tùn gật đầu mạnh mẽ, lập tức tiếp nhận đá vụn, quay người hướng về tộc viên của mình đi đến. Nếu là việc bột giao phó, vậy dĩ nhiên phải làm cho tốt. nó chuẩn bị cho các tiểu đệ cùng tham gia vào quá trình tìm kiếm đá vụn. Thấy cảnh này, Bờ Hẹo cũng không dừng lại, giương cánh bay lên không trung. Phấn mang trong mắt hắn lóe lên, siêu năng lực rót vào nước tinh màu cam. Đây là cách dùng mẹ đã dạy hắn trước khi đi, khi phát hiện manh mối, có thể rót tinh thần lực để khóa chặt vị trí đối phương. Hình ảnh chợt chuyển, Bờ trong đầu hiện lên một nơi. Đây là một không gian tối tăm kín, xung quanh toàn là vết đá, không có một tia bật sống, an tĩnh đến đáng sợ. Và nằm ở trung tâm, một khối nham thạch to lớn đứng sừng sững tại đó. Thông qua cảm ứng từ khung cảnh ấy, Bờ trong nháy mắt mở to mắt, đưa ánh mắt về phía phương xa. Ở đó, Phong vỗ cánh vừa bay, Bờ cấp tốc hướng về mục tiêu. Hình ảnh xung quanh mờ ảo, đây là biểu hiện của tốc độ đạt đến một cấp độ nhất định. Cảm thụ được nước tinh càng ngày càng sáng tỏ dị thường, hai mắt Bờ Hẹo tỏa sáng. Nhưng ngay lúc này, xung quanh đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Nhất thời, đất đá bay mù trời, tựa như hoàng thổ ngập trời bao trùm tới hắn. Hừ, điều trùng tiểu kỹ. Giống. Bờ xuề rộng đôi cánh, đột nhiên lao thẳng vào trong bão cát. Phấn mang trong mắt hắn lóe lên, siêu năng lực cấp thiên vương chớp mắt được triển khai. Chỉ trong chốc lát, hai quái vật khổng lồ giấu dưới nền đất trong nháy mắt hiện ra. Vô kẽ mẩn, sất ly số tính, thép, mặt đất lẹ mẹo, LV61 thiên phú, xanh nhạt. Tìm được ngươi rồi. Giống. Không nói hai lời, hắn quay đầu lại chính là một phát dơ dạ gồng hùng sệ. Sóng năng lượng tím đỏ đánh thẳng xuống sa mạc dưới mặt đất. Uy thế bức người khiến hai quái vật khổng lồ ẩn nấp bên dưới không dám chậm trễ chút nào. Ngang. Hai sất ly dãy rủa thân thể, hai chiếc ý rồng tài giao nhau liên tiếp. Dơ dạ gồng hùng sệ bị chúng miễn cưỡng triệt tiêu. Thấy cảnh này, Bờ Hẹo liền nảy ra ý nghĩ, từ trong không gian lấy ra ủn trà bản, triệu hồi đại nhi tử của mình. Ngươi đi đối phó kẻ còn lại. Kim sắc lưu quang lóe lên rồi biến mất. Trong không khí truyền đến tiếng chấn động. Ong. Sutlis phía dưới đột nhiên lóe mắt, thân hình khổng lồ của nó trực tiếp bị hút bay. Sutlis còn lại không rõ chuyện gì xảy ra, đang định qua hỗ trợ thì trên bầu trời đột nhiên đánh tới một rực long. Giống. Vỡ dạ vỡ bỡ. Kẻ thứ hai này cũng chung kết cục với đồng bạn, trực tiếp bị rực long hút bay ra ngoài. Và lúc này, Bờ quan sát trận chiến trước mắt, dáng khuôn mặt hội tụ ánh sáng tử vong trong miệng. Khi ở bìm. Thấy vậy, con ngươi Sutlis đột nhiên co lại, vẻ mặt đầy không dám tin. Nó làm sao vừa gặp mặt đã mở lại chiêu? Không kịp suy tư, tia sáng hội tụ trước mặt càng ngày càng chói mắt, xem ra đối phương đã ra tay thật. Đợt dọa kẹt. Khó khăn lắm Sutlis mới triển khai lá chắn lục sắc để đẩy Bờ Hẹo ra. Sau đó, khi ở bìm trong miệng Bờ trực tiếp nghiền ép lên. Vâng. Cơ thể Sutlis nhanh chóng lùi lại, trên cắt mềm để lại một vết tích thật sâu. Và Sutlis cũng không hổ danh với chỉ số phòng thủ vật lý của hắn. Một chiêu hỉ ở bìm cùng dai vẫn không thể làm gì được đợt dọa kẹt. Miễn cưỡng ngăn lại được một kích này, Sutlis thở hồng hộc lộ ra vẻ tươi cười. Sử dụng xong hỉ ở bìm này, ta không tin ngươi còn có thể động đậy. Tuy nhiên, có đôi khi, sự vả mặt lại đến nhanh đến thế. Giống. Bờ Hẹo đỉnh đầu nổi lên ánh sáng màu cam, một cỗ khí thế thế như trẻ che dâng lên từ thân thể Bờ Hẹo. Khi Hẹo Smart, đây là lần đầu tiên hắn thi triển chiêu thức hệ đá với uy lực cao tới 150 này. Và Sutlis hoàn toàn coi thường việc bố trí phòng ngự, nhất thời không quan sát, căn bản không kịp phản ứng, rất nhanh đã bị Bờ Hẹo bay ra ngoài. Oeng, cắt vàng bắn tung tóe, quái vật khổng lồ rơi xuống sa mạc. Sutlis đau đớn kêu rên một tiếng, sau khi giãy giụa vài lần thì hoàn toàn gục ngã. Thấy vậy, Bờ Hẹo mỉm cười đầy thâm ý. Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện, thất thốn của Sutlis có một vết tích thật sâu, thân thể như sắt thép của nó thậm chí đã bị nứt ra một đường nhỏ. Chương 558, cung điện sa mạc. Dễ đi dốc. Chương 558, cung điện sa mạc. Dễ đi dốc. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp, trước mắt cấp độ là LV63. Nghe thấy thanh âm vang vọng trong đầu, Bờ Hẹo đưa ánh mắt sang một bên. Cùng lúc đó, một con Sutlis khác đang đứng chờ tại chỗ, sắc mặt nghiêm nghị, không dám manh động. Khắp cơ thể nó chẳng chịt vết nứt, đặc biệt nghiêm trọng là vị trí tim đã bị đâm thủng một lỗ nhỏ. Nếu không phải thời khắc then chốt kịp dùng bảo vệ để che chắn yếu huyệt, e rằng nó đã không thể lành lặn như lúc này. Cái này rốt cuộc là thứ gì, sao lại có tốc độ nhanh thái quá như vậy? Đúng vậy, đánh nhau đến tận giờ, nó vẫn không biết đối thủ mình đang đối mặt rốt cuộc là kẻ nào. Thật sự quá đỗi nực cười. Nhưng chẳng còn cách nào khác, tốc độ của đối phương nhanh tựa xuyên qua tầng khí quyển, còn tốc độ rùa bò của nó, đứng trước sự nhanh nhẹn đấy chẳng khác nào trò đùa con trẻ. Ông. Thanh âm quen thuộc lại vang lên, cơ thể con Sutlis cấp thiên vương cấp kia theo bản năng run rẩy. Tới rồi. Oeng. Thân thể nó một lần nữa bị hút bay. Lần này là phần đuôi. Oeng. Lớp thép trên thân thể đã nứt ra một khe hở. Sutlis gắng gượng giữ ý thức, không dám ngủ thiếp đi, vẫn như cũ gắt gao bảo vệ vị trí bảy tấc. Nhưng khi nó lần nữa ngẩng đầu lên, một luồng kim sắc lưu quang chợt hiện trước mắt, hàn quang lấp lóe, kim châm trong tầm mắt đang phóng đại nhanh chóng. Thử. Trong mắt bị đâm xuyên, Sutlis không còn che giấu được nỗi sợ hãi tột cùng trong lòng. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp toàn trường. Ý chí chiến đấu bị đánh bại, giờ đây nó đã hối hận vì dám phát động công kích lên con chim trời kia. Cắt vàng cuộn cuộn, Sutlis dựa vào cảm ứng, chợt lao thẳng xuống lớp sa mạc bên dưới, chạy trốn, không đánh nữa. Nhưng đúng vào khoảnh khắc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo cầu sáng hủy diệt màu cam, trực tiếp bao trùm xuống nó. Không có dấu hiệu, không cách nào né tránh. Con ngươi Sutlis đột nhiên co lại, còi báo động trong lòng vang lên dữ dội. Lại là chiêu này, mạng ta thôi rồi. Vâng. Dư âm vụ nổ tựa như đám mây hình nấm bao phủ bốn phía, bao cát bị xé nát hoàn toàn, cát vàng quần quần đổ xuống như dòng sông từ trên trời. Nhưng cũng chính trong cảnh tượng ấy, hai thân ảnh, một lớn một nhỏ, sừng sững trên hư không tựa như thiên nhân, bình tĩnh quan sát mọi vật nơi phàm trần. Lao cha, người có vẻ như cướp đầu của ta. Nguyên thủy bệ ý cất giọng ú và nói. Nhưng mở hẻo chỉ cười, nên miệng đáp, nhi tử ngốc, thứ này quá lớn, ngươi chắc chắn không giải quyết được. Chi bằng để cha ra tay thì hơn đinh. Túc chủ đã thăng cấp, trước mắt cấp độ là LV64 quả nhiên không sai, kinh nghiệm quá mức hấp dẫn. Một con bộ kẹ mẩn thiên vương cấp như thế đủ để giúp hắn tăng thêm một cấp độ nữa. Hơn nữa, còn một phần kinh nghiệm được chứa đựng trong trang bị học tập, đang chờ phân phối. Có thể nói, đây là sự lợi dụng hữu hiệu. Nếu thật sự để đứa nhi tử ngốc kia giết chết, ngoại trừ một cái xác cơ thể, hắn còn có thể nhận được gì đây? Nghĩ đến đây, bờ éo liền bước đến bên cạnh con sật lịch còn lại. Lúc này, đối phương đã mất đi năng lực chiến đấu, căn bản không thể gây ra bất kỳ sóng gió nào. Tỉnh lại thì đừng giả vờ ngủ, bằng không chút nữa ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không tỉnh lại được. Thanh âm bờ éo nhàn nhạt vang lên, con sật lịch vẫn như cũ nằm phịch tại chỗ, không nhúc đích. Thấy vậy, bờ éo đưa mắt ra hiệu cho nguyên thủy bệ ý hiểu, và nó ngay lập tức hiểu ý thân hình lóe lên, nó đã xuất hiện tại vị trí bảy tức của đối phương. Đây là yếu điểm của bộ kẹ mần hệ rắn, bởi lẽ đó chính là trái tim của chúng. Cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo thấu xương truyền đến từ vị trí trung tâm trái tim, Sutlis cảm nhận được nguy hiểm chưa từng có từ trước đến nay. Sẽ chết. Đừng động thủ, ta chịu thua, ta nhận thua. Sutlis vẫn không dám chuyển động chút nào, chỉ mở to mắt, hư nhược nói. Ta hỏi, ngươi đáp bờ hạ xuống trước mắt đối phương, mắt đối mắt, chậm rãi nói. Được, được, ngươi muốn biết gì ta đều nói cho ngươi, đừng giết ta. Bị người khác nắm giữ mệnh mạch, khao khát cầu sinh của Sutlis lúc này được đẩy lên cao độ. Vì sao lại tập kích ta? À, chúng ta chỉ mở ra một trận báo cát, điều này cũng coi là tập kích sao? Thử. A, đau. Trường thương của Nguyên Thủy Bệ Y thì không chút trở ngại đâm vào vị trí bảy tấc, một khe hở xuất hiện, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Có muốn đổi một cách nói khác không? Bờ Hẻo vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, mắt đối mắt. Thông qua tệ lệ mặt thị cùng với siêu năng lực, hắn biết ngay đối phương có nói dối hay không. Bởi vì nơi đây có một điểm năng lượng tràn lan cực kỳ thoải mái, đã hấp dẫn ta cùng một đồng loại khác đến. Chúng ta thống nhất cho rằng ngươi là kẻ tới đoạt địa bàn, cho nên mới muốn đuổi ngươi đi ngay vậy, lòng Bờ chợt sáng tỏ. Chẳng trách dọc đường đi chẳng thấy sinh vật sống nào. Thì ra là do hai tên này chiếm cứ địa bàn. Điểm năng lượng tràn lan kia ở đâu? Tại lòng đất sa mạc, nhưng trong đó dường như có một cỗ khí tức kinh khủng hơn, hai ta không dám đến gần nghe lời này, đôi mắt bờ hẻo sáng rực. Đích xác có khả năng này. Dù sao, ai quy định dễ ghi dọc lại không thể đào đất chứ? Hơn nữa, nếu cứ khăng khăng tìm lời giải thích, nồng độ năng lượng ở sâu trong sa mạc chắc chắn là cao nhất. Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ lựa chọn ngủ say dưới lòng đất. Hơn nữa, xem như bộ kệ mẩn hệ đá, ta ẩn ẩn có thể cảm thấy phía dưới này quả thật có một cỗ lực lượng đang hấp dẫn ta. Bờ chậm rãi nói, vấn đề hiện tại là làm sao để xuống được đây. Thật là hắn là một con rực long kia mà, chẳng lẽ bắt hắn phải độn thổ thật sao? A, ta đã giao phó toàn bộ rồi, cầu xin ngươi thả cho ta đi. Sutlis đã hoàn toàn không còn chút khí thế nào, sự quấn quanh của cái chết và sự hành hạ khiến phòng tuyến nội tâm của nó gần như sụp đổ. Không khó để nhận ra, lúc này nó đã thật tâm chịu phục Bờ Hẻo, hoàn toàn không còn một tia tâm tư dở trò lừa bịp. Lông mày Bờ Hẻo nhíu lại, hắn chậm rãi đưa ánh mắt về phía con bệ ý hiệu nào đó. Và Nguyên Thủy Bệ Y Diệu nghe thấy lời ấy, dưới ánh mắt khinh bỉ của lão cha, ngượng ngùng di chuyển ra chết đi một chút. Chủ yếu là vì vừa mới bị lão cha nhìn chằm chằm như thế, trong lòng nó không hiểu sao có chút rụt rè, nó luôn cảm giác lão cha đang suy tính chuyện không hay ho gì về mình. Cùng lúc đó, vợ thu hồi ánh mắt, lắc đầu, gạt bỏ ngay ý nghĩ để một con ong đi đào đất. Có biện pháp nào hay không, đưa nó lấy tới đây. Thầm nghĩ, vợ kéo đưa ánh mắt về phía con sật lịt trước mắt. Ngươi có muốn sống hay không? Sật lịt liều mạng gật đầu, rất sợ bỏ lỡ cơ hội bờ hồi tâm chuyển ý này. Thấy vậy, vợ từng bước đi đến trước mặt Sutlis, sau đó cứ như vậy nhìn thẳng vào nó. Khí thế của tự thân hiện lộ, cảm giác gáp bách căng như dây đàn. Hãy để ta thấy thái độ của ngươi ngay vậy. Trong mắt Sutlis lóe lên một tia rực rỡ, ba phần không cam lòng, bảy phần phức tạp. Nhưng mệnh mạch bị người khác nắm giữ, nó không có tư cách đi cầu xin điều gì. Lần này coi như đáng đời xui xẻo. Phanh! Đầu nó nặng nề kề sát mặt đất, Sutlis ngước nhìn bờ hẻo. Tư thái như vậy, nếu đặt vào tộc đàn của chúng, đó chính là ý thần phục. Thông qua tệ lệ mắt thì bờ hẻo biết được lựa chọn của đối phương, nhưng không vội ném vào bạn, mà từng bước một dẫm lên trên cái đầu khổng lồ của Sutlis. Đồng thời, tệ lệ mặt thì và siêu năng lực được triển khai, tùy thời quan sát biến hóa tâm linh của đối phương. Bộ kẹ mẩn hoang dã cấp thiên vương cấp, đây là lần đầu tiên hắn thu phục, nhất thiết phải vô cùng thận trọng. Kỳ thực, nếu không phải đối phương vừa mới bị Nguyên Thủy Bệ Ý Diệu đánh vỡ phòng tuyến, thì hàng rào nội tâm của nó cũng chưa chắc đã sụp đổ lúc này, và hắn cũng càng sẽ không nảy sinh ý niệm thu phục đối phương. Cứ như vậy, ước chừng qua 2 phút rưỡi, tâm linh của đối phương đúng là đã chịu phục, không dám sinh ra một tia dị đoan nào. Thấy vậy, Bờ Hẻo mới dám ném ra của bạn, thu nó vào trong đó. Kế tiếp, có lẽ sẽ cần dùng đến đối phương. Chương 559, lựa chọn, tin tưởng. Chương 559, lựa chọn, tin tưởng. Kết thúc chiến đấu, Bờ Hẻo nhìn quanh một lượt, đoạn dựa vào sự chỉ dẫn của thủy tinh cùng tự thân cảm ứng, tìm được một điểm vị trí nơi năng lượng lòng đất tràn ra gần nhất. Từ nơi này trôi xuống, hẳn là sẽ gần với điểm năng lượng kia nhất suy tính. Bờ Hẻo lấy ra bộ kỳ bản, gọi sật lịch xuất hiện. Nó vẫn còn suy yếu, nhưng Bờ Hẻo đã liệu trước điều này, bèn sớm nhỏ 1-2 giọt thánh tuyển đã chuẩn bị sẵn lên thân Sutlis, vừa vặn đủ để nó khôi phục khả năng hành động. Trong một mảng lục quang, Bờ âm thầm gieo một dấu ấn tinh thần lên Sutlis. Ngươi từ đây bắt đầu đào đường xuống dưới, tìm ra nơi tụ năng lượng kia. Nghe vậy, Sutlis sợ hãi liếc nhìn Bờ Hẻo và Nguyên Thủy Bệ Y Dịu một cái, không dám chần chờ, lập tức bắt tay vào việc. Chẳng mấy chốc, một con đường hầm đã hiện ra trước mắt bờ hẻo. Đợi chừng nửa giờ sau, bờ hẻo nhận thấy dấu ấn tinh thần mà mình lưu lại đã dừng. Thấy vậy, bờ thu hồi nguyên thủy bệ ý hiệu rồi một mình lẻ loi đi vào. Dưới nền đất một vùng tăm tối, nhưng may mắn hắn có thể nhìn được trong đêm. Bất quá, cảm giác đè nén này vẫn khiến bờ hẻo rất không thích ứng. Vì muốn tốc chiến tốc thắng, hắn tăng tốc độ, chỉ chốc lát đã đi đến cuối thông đạo. Năng lượng hệ đá ở nơi này thật sự nồng đậm, xem ra không sai. Trong lòng thầm nghĩ, trước mắt bờ hẻo là một động quật, song nhìn kỹ thì lại có nét giống một cái hang được quét mở ra từ vách tường kiến trúc. Tiến vào bên trong, một tia kinh ngạc thoáng qua trong mắt bờ hẻo. Bởi lẽ, nơi này không hề giống đường hầm, cái cảm giác nặng nề bị đè nén kia đã biến mất. Nói cách khác, đây là trong một công trình kiến trúc, bờ không thể tin được thốt lên, nhưng rất nhanh, Sertlis đến đã cắt ngang sự lo lắng của hắn. Bụt, các hạt nơi này tựa như bị lực lượng nào đó ảnh hưởng mà hút lẫn nhau, sắp xếp thành một loại nham thạch có quy luật. Sertlis thật thà thuật lại. Ở thời kỳ này, phần lớn bộ kẻ mẩn còn chưa có khái niệm về kiến trúc, cho nên bờ hiểu biết ý mà đối phương muốn nói hẳn là như vậy. Kiến trúc có quy luật trong sa mạc cung điện trăng. Càng nghĩ, bờ càng thấy khả năng này, trong mắt cũng hiện lên một tia sáng tỏ. Nếu như là sức mạnh của dễ ghi dọc dẫn đến, vậy thì mọi chuyện đã thông suốt. Trong ký ức, những nơi phát hiện tam thần trụ không phải tại cung điện thì cũng tại một hang động nào đó. Hiện giờ xem ra, có lẽ là do tính chất đặc thù của những tam thần trụ này bẩm sinh đã kèm theo thể chất hấp dẫn sự thay đổi địa hình. Người về trước đi. Thu hồi Sertlis, bờ tiếp tục tìm tòi vào nội bộ cung điện. Cấu tạo sa mạc cung điện vô cùng đơn giản, xung quanh chỉ có mấy cái cột cùng vài con đường dốc thông xuống lòng đất. Theo hướng dẫn của thủy tinh, bờ chậm rãi đi tiếp. Mà ở khu vực trung tâm, một khối nham thạch to lớn đập vào tầm mắt hắn. Từ phía trên đó, bờ có thể cảm nhận được một luồng áp bách nguồn gốc từ thượng vị giả. Năng lượng hệ đá trong cơ thể hắn hoạt động dị thường mạnh mẽ. Và thủy tinh cũng ngay lúc này lóng lánh ánh sáng vô cùng mãnh liệt. Mấy đầu tin tức biểu thị hắn đã tìm đúng. Vô kẽ mẩn, dễ ghi dọc thuộc tính, nham thạch lẹ mẹo, LV70, LV85, thiên phú, tím nhạt, nham thạch thân thể, số liệu hiển thị ra ngoài, có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức mà đối phương tán phát không phải bộ kẽ mẩn bình thường có thể bày ra được. Đang ngủ ư? Cơ hội tốt. Đậu thủ. Không nói nhiều lời, bờ eo biết rõ, bây giờ là thời cơ tốt nhất để bắt giữ đối phương. Hắn tế ra thủy tinh, vận dụng ý niệm thôi động. Nhưng ngay lúc này, ông trời tựa như đang đùa giỡn với hắn, khối nham thạch trước mắt đột nhiên chấn động, ngay sau đó chậm rãi chuyển hóa thành một nham thạch tự nhân. Không nói hai lời, một phát sóng năng lượng hệ đá từ đôi mắt đỏ lóe lên của đối phương bắn ra. Oeng! Khí tức tử vong bao phủ toàn thân hắn, một cái lá chắn màu lục khoảnh khắc hiện lên. Bảo vệ! Dư ba mạnh mẽ của ở game xâm nhập đến. Nhất thời, bờ cảm thấy một luồng áp lực khổng lồ ập tới. Cơ thể hắn không ngừng lùi lại, hắn cảm nhận được sự khủng bố mà Sertlis đã phải chịu khi bị hỉ ở bỉm oanh kích trước đó. Mạnh không giới hạn. Cùng lúc đó, thủy tinh bị đánh gãy sau đó cũng có rút trở về trong cơ thể bờ eo. Như vậy xem ra, muốn thu phục dễ đi dốc, phải dựa theo lời mẹ nói, cắt giảm trạng thái của nó xuống một nửa. Kết. Ánh đỏ chợt lóe, một luồng lưu quang kim sắc thẳng hướng dễ đi dốc mà đi. Nguyên thủy bệ y sắc mặt nghiêm túc, một điểm hàn mang tới trước, phá hủy động tác kế tiếp của dễ đi dốc. Nhận được cơ hội thở dốc, bờ không nói hai lời, trực tiếp hướng đối phương phun ra dở dạ gồng cùng sệ. Với tốc độ của nguyên thủy bệ y thiệu, hắn không lo lắng sẽ ngộ thương nó. Thế nhưng đối mặt với dở dạ gồng cùng sệ mà bộ kẹ mẩn bình thường không kịp tránh né, dễ đi dốc lại vô cùng bình tĩnh vươn một cánh tay nham thạch tới, cứ như vậy bóc chặt. Vâng. Long ảnh màu tím đỏ tựa hồ như bị chặt đứt cổ, không thể đi tới thêm mảy may. Dư âm nổ tung bao phủ bốn phía, nhưng cung điện nơi đây tựa như chịu được sự bảo hộ của lực lượng thần bí, vẫn sừng sững bất động, chỉ còn lại bụi mù vây quanh. Trong sương khói, nguyên thủy bệ ý tìm đúng cơ hội vòng ra sau lưng dễ đi dốc, toàn thân năng lượng hệ côn trùng hội tụ vào một điểm, trực tiếp sử dụng một chiêu mà bờ hẻo đã dạy nó. Mẹ gạt hòn. Lưu quang kim sắc tựa như trường mâu, lấy thế điểm phá diện, xông thẳng tới. Dễ ghi dọc vừa từ tư thế phòng ngự trở lại bình thường, sau lưng đột nhiên đau xót, sau đó nham thạch thân thể đã nứt ra một khe hở. Trong mắt nguyên thủy bệ y không dám tin, nhìn trường thương không thể đi tới thêm lần nào nữa, trong lòng nó còi báo động vang lớn. Lui. Phong. Một cánh tay nham thạch lướt qua mắt côn trùng, trong khoảnh khắc chậm lại, nó có thể cảm nhận được lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong đó. Nếu quả thật đánh trúng người nó, chỉ cần một đòn. Lúc này, ở một bên khác, bờ hẻo đã lui đến rìa đường hầm, quay đầu liếc nhìn, siêu năng lực khống chế ủn trạ bạn bắn ra một đạo chùm sáng màu đỏ, thành công trúng đích nguyên thủy bệ y hiệu. Quá trình tiếp theo cũng rất đơn giản, quay người rút lui, không mang theo một chút do dự. Lao cha, chúng ta vì sao muốn chạy a? Trở về chơi đùa với nó đi. Nguyên thủy bệ ý hiệu phẫn nứt nói trong bùn trà bàn. À, người dám chăng? Bờ eo nhíu mày, ra vẻ nghiêm túc nói. Cùng lắm thì cùng nó liều mạng. Bệ ý cẩn thận suy nghĩ một lát tại chỗ, sắc mặt chân thành nói. Nó biết hậu quả của việc làm như vậy là gì, nhưng mọi việc đều có cái giá. Nếu như có thể cùng lao cha cùng nhau từ chiến, dù chết cũng không tiếc. Thế nhưng nghe lời đó, bờ eo đổ ập xuống là một trận thoá mạng, liều cái dám. Ngươi dám? Nói đến đây, khung cảnh đột nhiên yên tĩnh, trong lòng bờ hẻo đống nhiên run lên. Qua một hồi lâu, một giọng nói hơi hòa hoan vang lên, mệnh của ngươi là ta ban cho, ta nói không được chết, ngươi liền không thể chết, nghe rõ chưa? Trong hồn trà bản, nguyên thủy bệ ý liệu cúi đầu, trầm mặc không nói, nhưng theo thân thể nó thỉnh thoảng run dậy, không khó để thấy sự xúc động không lời nào có thể diễn tả được trong lòng. Thông qua tệ lệ mặt thì quan sát được cảnh này, bờ hẻo bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức khỏe miệng dương lên nói, chúng ta đều không phải đối thủ của nó, cho nên tạm thời rút lui, trước tiên tăng cường bản thân một phen rồi hay nói. Rất nhanh, thông qua đường hầm đã lưu lại lúc gần đi, vừa eo đi tới ngoại giới. Cùng lúc đó, toàn bộ sa mạc tựa như phát sinh chấn động, dưới mặt đất giống như một cơn lốc xoáy, một tòa công trình kiến trúc khổng lồ chậm rãi dâng lên. Vợ sắc mặt nghiêm túc, không dám chậm trễ thời gian, đi tới không trung, đem nguyên thủy bệ ý liệu lần nữa triệu hoán đi ra, lập tức mở ra không gian tùy thân, ánh mắt khóa chặt vào ba món bảo vật được tuyển chọn. Chương 560, đơn đấu. Đá vụn khác biệt. Chương 560, đơn đấu. Đá vụn khác biệt. Lựa chọn bảo vật 3 tuyển 1 lựa chọn 1, ong hoàng quỳnh tương tác dụng, không tác dụng vụ, cưỡng chế để thăng thực lực hệ côn trùng bộ kẻ mẩn. Có thể khiến thực lực hiện hữu bạo tăng 2 lần, kéo dài 3 phút, giới hạn LV70 trở xuống. Lựa chọn 2, địa tâm nhũ dịch tác dụng, có thể giúp bộ kẻ mẩn thuộc hệ đất, hệ nham thạch, hệ thép để thăng thiên phú mà không có tác dụng phụ. Giới hạn phạm trù màu lam nhạt trở xuống. Lựa chọn 3, thiên không chi quan tác dụng, không tác dụng phụ, cưỡng chế để thăng thực lực hệ bay bộ kẻ mẩn. Có thể khiến thực lực hiện hữu bạo tăng 2 lần, kéo dài 3 phút, giới hạn LV70 trở xuống. Không tệ, đây là phần thưởng mà bờ eo đã giữ lại đến tận bây giờ. Bởi lẽ, cả ba món bảo vật bên trong đều khiến hắn thèm muốn, nhưng giờ lại đến lúc buộc phải đưa ra quyết định khó khăn. Dẫu đã cân nhắc đến việc trực tiếp từ bỏ quyền đổi vật phẩm, nhưng hắn vẫn muốn thử xem sao. Dù gì đi nữa, nếu sử dụng gã làm mà muốn hai chuyển sinh điểm, hắn còn không biết phải tìm kiếm từ nơi nào. Suy tư hồi lâu, vợ cuối cùng cũng dồn ý niệm vào một trong các lựa chọn. Đinh, ông hoàng bình tương đã được tồn trữ vào không gian, có thể lấy ra tùy thời. Không sai, vật này là để dành cho nguyên thủy bệ ý hiệu. Bởi lẽ, trận chiến tiếp theo hung hiểm khôn lường, nếu là hắn thì còn có thể chống đỡ vài hiệp giao phong chính diện. Nhưng nếu đặt vào nguyên thủy bệ ý thì chưa chắc, bởi vì thân thể đối phương quá yếu ớt, rất có thể chỉ cần một đòn là. Thế nên, để phòng ngừa chuyện hắn không muốn thấy xảy ra, hắn quyết định dùng ông hoàng bình tương cho ngốc nhi từ này. Đinh. Ông hoàng bình tương đã sử dụng, mục tiêu nguyên thủy bệ ý hiệu. Xoẹt. Lão cha, vì sao ta cảm thấy thân thể ta nóng quá, khí tức trên thân nguyên thủy bệ ý hiệu đột nhiên tăng mạnh, khiến con ngươi nó co lại vì kinh ngạc, khó hiểu nhìn bờ eo hỏi. Hãy thích ứng thật tốt với cố lực lượng này, kế tiếp cần ngươi hỗ trợ bờ không giảng giải quá nhiều, bởi vì ngay giờ khắc này, một thân ảnh quen thuộc đã chậm rãi bước ra từ sa mạc cung điện phía dưới. Dễ đi dọc bước những bước chân nặng nề, đi ra khỏi đại môn cung điện, lập tức ngẩng đầu nhìn bờ trên không trung. Một luồng ý niệm truyền tới. Mẹ, thủy tinh, cho ta. Đối mặt với cảm giác gáp bách cường đại này, dẫu bờ không biết đối phương muốn thủy tinh để làm gì, nhưng giờ cũng không quản được nhiều như vậy. Thủy tinh trong tay hắn là vật duy nhất có thể thu phục đối phương, chỉ cần làm suy yếu trạng thái của dễ ghi dọc xuống một nửa, mọi chuyện kế tiếp sẽ dễ nói hơn. Giống. Giờ dạ gồng củn xe lần nữa đánh tới. Cảnh tượng cũ tái diễn, sau khi dùng tay đỡ lấy long ảnh màu tím đỏ, hồng quang lấp loe trong mắt dễ ghi dọc, một luồng địch ý mạnh mẽ chuyển đến tâm trí bờ hẹo. Ngoại địch. Khu chủ. Và anh. Miễn cưỡng né tránh một đòn ao ở game, bờ không dám thất lễ, kéo độ cao, giữ vững khoảng cách với đối phương. Nhưng lúc này, bảy con mắt tín hiệu của dễ ghi dọc không ngừng lấp loe, tựa như đang phát động một kỹ năng nào đó. Vợ cảm nhận được một cảm giác bị tập trung quá chặt, điều này khiến lòng hắn vô cùng bất an. Suy nghĩ chợt lóe, phấn mang lấp lánh trên thân hắn, cuồng phong theo quanh thân, tốc độ đột nhiên tăng vọt đến mức kinh ngạc. Hắn hướng về bầu trời cao hơn bay đi. Nhưng vẫn chậm một giây, cảm giác khóa định kia đã buông xuống trong lòng hắn, siêu năng lực liên tiếp cảnh báo. Điều này khiến vợ không thể không bày ra lá chắn bảo vệ, đồng thời khống chế nham thạch hội tụ trước người, tạo thành một bức tường đá. Dưới hai tầng bảo vệ, cột sáng huy ở bỉm tựa như thần phạt lần này cuối cùng cũng đến lượt bờ hẻo thể hội. Phanh! Bức tường nham thạch không hề có dấu hiệu nào, bị cổ sáng đánh thẳng thành cho tàn, sau đó cổ sáng trực tiếp đánh tới bờ hẻo. Cảm giác gáp bách khổng lồ bao trùm toàn thân, con ngươi bờ hẻo đột nhiên co lại, gân xanh nổi lên, hắn gắng gượng duy trì bảo vệ, bị cổ sáng trực tiếp hút bay ra ngoài. Nhưng có lẽ là do độ cao so với mặt biển dần dần lên cao, sức mạnh của hỉ ở bỉm cuối cùng vẫn bị suy yếu. Trước khi lá chắn bảo vệ vỡ tan, bờ hẻo gắng sức, đột nhiên đập cánh kéo dài khoảng cách. Vụ nổ lần nữa bao phủ, bờ hẻo bị cuốn vào trong đó, nhưng may mắn thân thể từng được cường hóa ra dày thịt béo, lại vừa uống vào một ngụm thánh tuyển, cho nên cơ thể cũng không đáng lo ngại. Nhưng ngay lúc này, tiếng rít trên không vang lên chói tai. Một khối nham thạch to lớn xé rách không khí, bề mặt nóng bỏng, thẳng đến bờ eo đánh tới. Một luồng khí tức tử vong bao phủ trong lòng hắn, bờ tăng tốc mạnh mẽ, di chuyển qua lại, muốn tránh chiêu dốc rẻ cờ này. Cũng không biết vì sao, chiêu dốc rẻ cờ này tựa như được trang bị chỉ dẫn, hắn bay đến chỗ nào, nó liền đuổi theo đến chỗ đó. Đường cùng, một tia liều lĩnh lóe lên trong mắt bờ eo. Đã không thể tránh khỏi, vậy thì không né. Bờ dạ bờ bờ. Khi hầu sơ mạt. Hai đại chiêu bổn hệ luân phiên ra trận. Lần này, bờ ôm quyết tâm không thèm đếm xỉa, đồng thời sử dụng hai chiêu thức có độ khó cực lớn này. Lại trong lúc nhất thời thành công nối tiếp được với nhau, nhưng chiêu thức như vậy không phải dễ dàng sử dụng. Áp lực của hai đại chiêu tựa như núi lớn đè nặng lên người hắn. Tính mạch vận chuyển năng lượng trong cơ thể truyền ra âm thanh không chịu nổi gánh nặng, bờ hẻo giờ đây tựa như muốn bị ép vỡ. Nhưng dù sao cũng là chết, hắn lựa chọn phải có tôn nghiêm. Sức mạnh nham thạch hội tụ ở đầu, sức mạnh cương phong quấn quanh thân thể, bờ hơi thu hẹp hai cánh. Ánh mắt nhìn thẳng xuống dưới, tựa như muốn cùng khối nham thạch hủy diệt kia phân cao thấp, trực tiếp bổ nhào xuống. Từ không trung nhìn lại, bờ eo giờ đây tựa như một luồng lưu tinh, cương phong cùng không khí ma sát tạo ra nhiệt độ không hề thua kém bề mặt nham thạch. Mà dốc rẻ cờ thì tựa như thiên thạch, mang theo uy thế không thể chống lại từ dưới đâm thẳng lên. Khoảnh khắc song phương va chạm, vang, toàn bộ thế giới đều tựa như run rẩy, một mảng trắng xóa, không khí bị rút ra tạo thành chân không, âm thanh không cách nào truyền bá. Chỉ có thể lờ mờ trông thấy, một đạo lưu quang kim đỏ xuyên qua luồng dư âm khổng lồ này, thẳng đến nham thạch cự nhân phía dưới mà đi. Cùng lúc đó, thân ở trung tâm vụ nổ, vợ hẻo giờ đây chỉ cảm thấy cơ thể muốn tan vỡ. Nhưng kể cả như vậy, khoe miệng hắn vẫn nở nụ cười. Chặt được rồi. Đòn này bất kể thế nào, hắn đã chặt được. Kế tiếp, phải trông cậy vào tiểu tử thối kia. Trước khi ý thức mơ hồ, hắn cưỡng ép khống chế bản thân, uống cạn cả ly thánh tuyển. Lần này, hắn ngã xuống một cách hoàn toàn. Hình ảnh nhất chuyển, đi tới bên rễ rì dốc. Lúc này có thể thấy, ánh mắt nó vẫn dán chặt trên thân vợ hẻo. Bị khóa chặt khí tức, đối phương căn bản không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay nó. Theo vị trí đối phương sắp rơi xuống, nó bước đến, trong lòng không hề gợn sóng. Dù sao một con rực long thôi, há dám đấu tranh cùng bộ kẹ mẩn siêu phàm thoát tục như nó, thật là ngu xuẩn vô cùng. Nhưng lúc này, một đạo điểm sáng kim đỏ từ xa tới gần, tựa như đạn súng bắn tỉa cấp tốc vượt qua mọi khoảng cách, lao thẳng tới đây. Xoẹt. Thời khắc này nguyên thủy bệ y toàn thân quấn quanh khí diễm đan xen giữa màu đỏ và kim sắc, một đôi ánh mắt phảng phất muốn hủy diệt tất cả, khiến ngay cả dễ gỉ dọc cũng cảm thấy một tia không tự nhiên. Không nói nhiều, một điểm hàn mang tới trước, thân thể khổng lồ của dễ gỉ dọc đống nhiên lùi lại một bước. Trên thân nó xuất hiện một tia vết dạng, điều này khiến dễ gỉ dọc, vốn từ trước tới nay tự tin vào khả năng phòng thủ vật lý, cảm nhận được cảm giác đau đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy. Nhưng ngay sau đó, ngay khi dễ gỉ dọc muốn dựa vào cảm giác, quay người lại công kích nguyên thủy bệ y hiệu. Ông. Bên hai vang lên một thanh âm, tựa như tuyên án tử hình nó. Trong mắt dễ đi dốc, cái bóng hàn mang đang điên cuồng tới gần. Chương 561, thép thần trụ, mỏ quặng dưới sa mạc. Chương 561, thép thần trụ, mỏ quặng dưới sa mạc. Trận chiến kinh hoàng. Trong hư không vang vọng một đạo tiếng rít xé gió, chỉ thấy đạo kim mang kia, một sát na đã nhào thẳng vào mắt dễ đi dốc. Con người nó bỗng nhiên co rút, áp lực kinh hồn lập tức trào dâng khắp khoang ngực. Dễ đi dốc cảm nhận được cảm giác bị áp chế chưa từng có. Con bệ y quấn quanh xích kim khí diễm trước mắt này, tuyệt đối không thể liều mạng cận chiến. Từ từ, nó miễn cưỡng chống lên một bức tường nham thạch, trường thương trên tay cũng ngừng lại ngay trước người. Nhưng thời gian đó chỉ là một cái chớp mắt. Phanh! Tường đất chia năm xẻ bảy, sụp đổ trong khoảnh khắc. Dễ ghi do không kịp suy tư, tung một quyền đánh thẳng về phía trước. Thế nhưng, bệ y há có thể chịu ở lại cùng nó cận chiến? Nhất kích tức lui, đó chính là bản năng đã được bờ hẻo dạy dỗ, khắc sâu vào tận xương thủy. Siêu! Cú đấm thổi ra pháo không khí, đánh tan tàn ảnh của bệ y hiệu. Đồng thời, một luồng khí tức sắc bén lại lần nữa truyền đến từ sau lưng nó. Chưa đến một khắc sau, thân thể nó đã bị đánh nứt ra một lỗ hổng. Nó lại quay người, tung một cú trọng chú ý cực mạnh, nhưng nhìn thấy vẫn chỉ là một hư ảnh. Bệ ý dịu nguyên thủy tựa như một con vật, ngươi có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó, nhưng lại không thể chạm vào. Dễ ghi dọc hiện giờ đang phải đối mặt với một vấn đề nan giải như vậy. Làm sao bây giờ? Sau một lát trầm ngâm trong lòng, bảy viên điểm đỏ tựa như con mắt của nó chợt lóe lên, rồi nó đột ngột giáng mạnh xuống mặt đất. Cắt bụi ngoi lên, cuồn cuộn như thủy triều, sau đó bao bọc thân thể nó, cô đọng thành một bức tường nham thạch kiên cố. Trải qua năng lượng hệ đá gia công, giờ phút này nó kiên cố tựa như sắt thép. Chỉ cần nhìn qua sắc thái bên ngoài cũng đủ biết, độ cứng này không hề thua kém thân thể kim loại. Bệ ý dịu nguyên thủy đang thi triển ạ tỷ lỷ tỷ thấy thế, trong lòng nó cùng cảm nhận được một luồng khóa chặt cảm giác giống như bờ từng trải qua. Đây chính là chiêu thức mà bờ hẻo đã từng phải đối diện. Bất quá, đối với bệ ý dịu nguyên thủy mà nói, đối phương muốn hoàn toàn khóa chặt được nó cần một khoảng thời gian không hề ngắn. Bởi vì tốc độ của bệ ý dịu nguyên thủy quá nhanh. Dễ ghi dọc muốn bắt giữ khí tức của nó, buộc phải không ngừng dò xét trong không khí, dựa vào cảm giác để khóa chặt. Trong khoảng thời gian đó, rốt cuộc là bệ ý công phá phòng ngự trước, hay dễ ghi dọc khóa chặt được bệ ý hiệu nguyên thủy trước? Kim quang đang không ngừng lóe lên đã đưa ra đáp án. Bình hóa thành tân mâu, giờ đây bệ ý hiệu nguyên thủy chính là mũi giáo sắc bén nhất. Trong các đợt công kích toàn phương vị không ngừng nghỉ, dễ ghi dọc không chỉ không thể khóa chặt được đối phương trong thời gian ngắn, mà còn đối mặt với nguy cơ phòng ngự bị phá bỡ. Chỉ 3 giây sau, bệ ý hiệu nguyên thủy đã đâm nát các khải thành bã. Sau đó, nó tung ra một kích cuối cùng, thẳng tắp thi triển giờ dịu bẹt. Nhìn thấy công kích từ chính diện đánh tới, dễ ghi dọc rốt cuộc không nhịn được cơn giận, không nói hai lời, trực tiếp vung ra một quyền thế đại lực chầm về phía trước. Phanh! Khoảnh khắc hai bên tiếp xúc, dư âm bùng nổ không hề thua kém đòn vừa rồi, bao phủ từ phía. Trong vụ nổ, dễ ghi dọc bị đứt lìa một cánh tay. Lập tức, nó dùng cánh tay đó vung thẳng vào bệ ý hiệu nguyên thủy. Nhưng khi cánh tay kia đánh trúng, nó lại trực tiếp xuyên qua thân thể đối phương. Không ổn! Cảm giác nguy cơ truyền đến từ sau lưng khiến nó lạnh toát sống lưng. Ấy vậy mà, ngay lúc này, bệ ý hiệu nguyên thủy mang theo tín niệm bất khuất, trực tiếp đâm xuyên vào lưng dễ ghi dọc. Không nằm ngoài dự đoán, trong tình huống không kịp đề phòng, lồng ngực khổng lồ của dễ ghi dọc bị xuyên thủng một lỗ lớn. Bệ ý dịu nguyên thủy vẫn duy trì tư thế lao tới ngay trước mặt nó, chiến ý trong mắt rực cháy như lửa. Phanh! Quái vật khổng lồ hoàn toàn ngã xuống. Thấy cảnh tượng này, bệ ý dịu nguyên thủy trong lòng khẽ thả lỏng. Vừa vặn trải qua 3 phút, xích kim khí diễm trên người nó dần dần rút về. Hô hô cơ thể nó thở hổn hển, cảm nhận được sự mệt mỏi chưa từng có. Nhưng nó biết, hiện tại vẫn chưa thể ngủ. Nó đi tới bên cạnh bờ hẻo, nhìn thoáng qua lão phụ thân của mình. Khí tức vẫn bình ổn. Gương mặt nó thư thái trong chớp mắt, sau đó, nó đứng chờ đợi bên cạnh tựa như một nghi tốt. Không lâu sau, vợ từ từ mở mắt. Vết thương trên người hắn nhờ thánh tuyển trị liệu đã hoàn toàn khôi phục. Hắn nhìn chung quanh. Ồ, tiểu gia hỏa, sao ngươi lại ở đây? À đúng rồi, dễ ghi dọc kia đâu? Lời vừa dứt, nhưng rất lâu không có câu trả lời. Vợ éo nhìn bóng lưng của bệ y Diệu Nguyên Thủy, vòng qua trước mặt nó, thấy đối phương đã nhắm nghiền hai mắt, hắn mỉm cười vui vẻ. Về nghỉ ngơi cho thật tốt đi, hắn phô bày siêu năng lực, một bên chiến trường tàn khốc đập vào mắt. Chỉ thấy trong hố sâu, một bộ nham thạch cự nhân tổn hại không chịu nổi đang nằm trên mặt đất. Vết thùng lớn trên ngực nó đang chậm chậm khép lại. Chậc chậc chậc. Sau một tiếng cảm thán, vợ chưa quên chính sự. Hắn lấy ra linh khí thủy tinh, thôi động năng lực. Trong tia sáng lóe lên, hắn thu dễ ghi dọc đang bị thương nghiêm trọng vào trong. Nếu không đoán sai, tiểu gia hỏa này đã tự mình độc đấu với nham thần chủ rồi. Điều quan trọng nhất là, nó còn chiến thắng. Không hổ là nhi tử do ta tự tay nuôi lớn, không tệ. Sau một câu tự tán dương mà dày, vợ hẻo vỗ cánh bay lên không trung. Mục đích tới sa mạc đã đạt được, dễ ghi dọc đã thu hồi, kế tiếp còn lại hai trụ. Để ta xem thử, hai trụ còn lại này đang ở nơi nào. Hắn lấy ra hai khối linh khí thủy tinh, một sáng một đỏ, vợ hẻo đưa tinh thần lực vào. Hình ảnh chuyển đổi, hắn đi tới một địa phương khác. Nơi đây dường như là một xứ sở Atlant, trung quanh vẫn tối đen như mực. Đập vào mắt là một khối băng lớn khổng lồ. Nếu không đoán nhầm, đây chính là hóa thân của Zedins. Trong một khung cảnh khác, trung quanh là một mảnh gò núi hình dạng rất kỳ quái, không một ngọn cỏ. Trong một cái huy động, một cây cột sắt cực lớn đang đứng sướng sướng. Thép thần trụ, Zedel. Trở lại thực tế, vợ eo đưa ánh mắt về phía sâu hơn trong sa mạc. Thân ở trên không, một cơn gió nhẹ thổi tới, mang theo khí tức quen thuộc, mặn mà của muối. Hương vị biển cả đôi mắt hắn sáng lên. Vợ không chút do dự, căn cứ vào sự chỉ dẫn, hướng về chỗ sâu của sa mạc mà bay đi. Thế nhưng không ngờ rằng đúng lúc này, bầu trời xa xăm đột nhiên chuyển đến một đạo năng lượng dao động khó mà nhận ra. Vợ eo nhíu mày, trầm tư một lát rồi đột nhiên nghĩ đến tiểu đệ vừa thu, Cả Tùn. Là kỹ năng ô dạ của nó, chẳng lẽ đã phát hiện ra điều gì sao? Nhưng cung điện của Dễ Ghi Dọc rõ ràng là ở đây mà bờ chậm rãi suy tư trong miệng, nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ lại một lúc, lòng hắn chợt khẽ động. Cái phương hướng này, tinh thể màu xám từ từ nổi lên, tản ra ánh sáng yếu ớt. Vợ eo quyết định, không chút do dự, thay đổi phương hướng, bay về phía nơi Cả Tùn đang đứng. Nếu đúng như hắn nghĩ, lai lịch của cục đá vụn kia e rằng không phải bắt nguồn từ trên người Dễ Ghi Dọc. Rất nhanh, chỉ mấy hơi thở, bờ eo đã đến chỗ ba động kỹ năng ổ dạ. Phía dưới, Cả Tùn trông thấy người đến, nóng nảy hô lên, "Bụt, ta ở đây." Nghe vậy, bờ eo hạ xuống, lập tức hỏi, "Vừa tìm thấy loại đá vụn này sao?" "Ở đâu?" Cả Tùn không nói nhảm, chỉ vào một tòa gò núi cách đó không xa trong sa mạc. Trong đống cát kia, có rất nhiều loại đá vụn này, bờ theo hướng chỉ mà nhìn lại, quả thật có thể cảm nhận được một luồng năng lượng hệ đá đậm đà. Nhưng trong đó lại càng có nhiều khí tức của khoáng vật chất. Nhưng nhìn lại đá vụn trong tay Cả Tùn, không tệ, vậy đại khái tỷ lệ chính là hợp chất diễn sinh của Dễ Ghi Dọc. Vật phẩm, đá vụn, hợp chất diễn sinh phẩm, giới thiệu, từ một loại bổ kẹ mẩn hệ đá thần bí nào đó năng lượng tràn lan, ngưng kết mà thành. Đối với bổ kẹ mẩn thuộc nham thạch và hệ đất có giá trị hấp thu nhất định. Ừm, không đúng. Màu sắc dường như có chút khác biệt, bờ chậm chậm đến gần, tìm kiếm trong đó. Nhưng khi hắn đào lên, một viên tảng đá màu xám đen đập vào mắt. Vật phẩm, cương thể phái thạch, hợp chất diễn sinh phẩm, giới thiệu, từ một loại bổ kẹ mẩn hệ thép thần bí nào đó năng lượng tràn lan, ngưng kết mà thành. Có khoáng vật chất cực cao, thích hợp một số bộ kẹ mẩn thường xuyên ăn. Chương 562, cướp đoạt tài nguyên, đề thăng. Chương 562, cướp đoạt tài nguyên, đề thăng. Trông thấy tin tức giới thiệu từ hệ thống, trong lòng bờ chợt bừng tỉnh. Thì ra là ta đã nhầm lẫn, mặc dù các loại đá vụn đại thể đều tương đồng, nhưng sát thái vẫn có sự khác biệt rất lớn. Bất quá, dựa vào kinh nghiệm từ lần trước, nơi xuất hiện loại cương thể toái thạch này, hẳn là phụ cận chỗ thép thần trụ, Dễ Ghi Dọc đang ngủ say. Bất, mau nhìn, ở đây cũng có thứ này. Rất nhanh, Cả Tùn lại dẫn cùng loại đá vụn đi tới trước mặt bờ hẻo. Thấy vậy, bờ càng thêm xác định một sự thật, đối phương hẳn là ngay tại khu vực này, sẽ không cách xa lắm. Ngươi vừa mới nói, trên gò núi đối diện kia có rất nhiều loại tiểu thạch đầu giống vậy. Vâng, ngay trên gò núi đó. Lúc trước ta bước lên, nhiều lần đều bị thứ này vấp chân. Mà nói cho cùng, tiểu thạch đầu này nhìn không lớn, nhưng trọng lượng lại không hề nhẹ ngay vậy. Đôi mắt bờ hẻo sáng rực, trong lòng nghĩ ra một biện pháp. Ngươi lui ra xa một chút, ta sắp thi triển năng lực. Mộc Ca tiên nhân gật đầu, lập tức chạy biến về hướng ngược lại. Vợ thấy khoảng cách đã đủ, liền bay thẳng lên giữa không trung, lập tức điều động năng lượng hệ bay trong cơ thể, điên cuồng vỗ cánh. Chỉ chốc lát sau, các bụi mặt đất cuồn cuộn bay lên, nhất thời tạo thành một trận sạn nở tòm cỡ nhỏ. Qua rất lâu, bờ eo nhìn chằm chằm gò núi đối diện. Khi hắn cho rằng các bụi trên gò núi này là vĩnh viễn không hết, một màn trước mắt khiến hắn kinh ngạc đến ngây người. Đập vào mắt, một mảnh thạch thể màu xám đen trần trụi hiện ra. Không giống với các bụi Felis, những thạch thể này phảng phất đã hợp thành một khối, làm cách nào cũng không thể thổi bay được. Bờ eo dừng động tác, bay xuống và nhẹ nhàng đáp lên mặt ngoài thạch thể. Dùng móng vuốt cảm nhận một chút độ cứng cáp của thạch thể này, trên mặt bờ eo nở nụ cười. Tìm được rồi. Thì ra gò núi kỳ quái mà hắn đoán trước kia chính là nơi này, chỉ là không biết đã bao nhiêu năm bị cắt bụi che giấu. Chẳng lẽ lại bắt ta phải đào đất nữa sao? Đối phương ngủ say thì hắn đã phát hiện ra, nhưng lúc này hắn đi đâu tìm được Dễ Ghi Dọc đây? Huống hồ tìm được cũng chưa chắc đã đánh thắng được, hơn nữa bệ ý hiệu nguyên thủy giờ vẫn chưa tỉnh lại. Tính toán, cứ tìm được lối vào huyệt động kia trước rồi nói, tìm được cũng không nhất định phải đánh ngay. Nghiêm túc suy ngẫm một lát, bờ eo dùng phương pháp tương tự, sử dụng linh khí thủy tinh màu xám. Quả nhiên không ngoài dự liệu, tia sáng thủy tinh tán phát ra vẫn rực rỡ như lần trước tìm được nơi Dễ Ghi Dọc ngủ say. Gặp tình hình này, vợ càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng. Căn cứ vào sự chỉ dẫn của thủy tinh, hắn bắt đầu từng bước leo lên gò núi, sau đó bay lên đỉnh, men theo đường tích tuyến gò núi mà bay về một phương hướng. Trong quá trình này, Cả Tùn đã được hắn phái trở về, bởi vì không chắc chắn kế tiếp có thể xảy ra đại quy mô chiến đấu hay không. Lời nói phân làm hai đoạn, lúc này bờ hẹo dọc theo hướng thủy tinh chỉ dẫn mà bay, tuyến đường lưng núi dần dần cao lên. Bờ hẹo cũng có thể cảm nhận được, năng lượng hệ đá phía dưới ngày càng yếu ớt, ngược lại, năng lượng hệ thép đang dần dần dâng cao. Thế nhưng, ngay lúc hắn chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu hơn, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức. Đây chính là lãnh địa cường giả. Chậc, lẽ nào đã có bộ kệ mẩn như sật lịt sớm chiếm lĩnh mảnh đất này rồi sao? Dừng bước lại, bờ không tiếp tục đi về phía trước. Bởi vì thông qua viễn thị, hắn có thể nhìn thấy, phía dưới có một đám điểm nhỏ màu đen, hình dáng giống như long với hắn. Siendon. Bất kể từ phương diện nào, chúng hầu như đều có thể xưng là bạn cũ, dù sao đối phương cũng là viễn cổ sinh vật giống như hắn, thậm chí còn là đồng bạn quá mệnh của hắn khi còn bé. Vợ thu liễm khí tức của chính mình, bắt đầu bay lượn lên cao. Căn cứ vào sự chỉ dẫn của thủy tinh, dễ đi kẹo đang ở trong một huyệt động thần bí nào đó phía dưới. Nhưng hiện tại hắn không tiện hạ xuống, hơn nữa không chắc chắn nơi này có bộ kẻ mần cường đại khác hay không. Phóng sật lịt ra ngoài thì lại dễ dàng đả thảo kinh xạ. Có thể để cho bộ kẻ mần như si en luôn tồn tại trên mảnh đất này, xem ra lãnh chúa chung quanh đây là một kẻ không thích ăn thịt bộ kẻ mần. Vậy thức ăn của chúng là khoáng vật chất sao? Liệt kê một vài bộ kẻ mần thích ăn khoáng vật, vợ cẩn thận suy nghĩ một lát, chợt nhận ra hình như chúng đều không phải là loại dễ trêu chọc a. Sật lịt kia thuộc về trường hợp ngoài ý muốn, vẹn vẹn chỉ có hai con, hơn nữa lúc đó vợ còn có bề ý hiệu, cho nên mới không sợ hãi. Nhưng tình hình phía dưới chưa định, vạn nhất đột nhiên thoát ra thứ gì đó, chẳng phải sẽ gây rối sao? Cẩn thận nghĩ ngợi một lát, vợ quyết định án binh bất động trước, ít nhất cũng phải đợi đến khi tiểu gia hỏa thức tỉnh rồi tính tiếp. Hơn nữa, nếu có thể, chính hắn cũng cần tìm bộ kẻ mẩn để cải cấp thêm. Bằng không thì với thực lực hiện tại, đối phó tam thần trụ vẫn có chút quá cố sức. Túc chủ, A Ý Dô đã tìm, nguyên thủy huyết mạch 10, thuộc tính, nham thạch, phi hành cấp độ, LV65 thiên phú, xanh đậm, hậu thiên giác tỉnh, năng lực, dốc hỉ hậu, tệ lệ mặt thi, siêu năng lực kỹ năng, súp tờ sân nít, phi giờ phèn, sờ eo và in, rút, ai sờ phèn, thân đờ phèn, sga di phây, rút, thơ lạ mẹt dạo ở, tại luyện, tăng đao, dốc sơ lại, thì ở bìm, bờ dạ bơ bơ, tờ giỏ kẹt sủ tờ tích, giờ dạ gồng cùng xê, sờ tổn ép, thì ở sơ mạt. Trải qua đoạn thời gian chiến đấu này, cấp độ của hắn cũng đã đạt tới LV65. Hơn nữa, trước đó đánh bại dễ đi dốc, hệ thống căn cứ vào cống hiến mà hắn tạo ra cũng thích hợp cho một chút kinh nghiệm. Đoán chừng không lâu sau nữa, hắn lại có thể thăng cấp. Cứ như vậy, những ngày kế tiếp, vợ thường xuyên tìm kiếm quanh quẩn trên mảnh gò núi này. Gặp phải bộ kẹ mẩn có thực lực tương đại, hắn cũng sẽ chủ động hạ xuống tìm chiến. Trải qua vài lần, cấp độ thực lực của hắn cũng đã đạt đến LV67. Hơn nữa, ngay trước đó không lâu, bệ ý hiệu nguyên thủy đã thức tỉnh. Bất quá, có lẽ là do ông Hoàng Quỳnh Tương có độ tương hợp tương đối cao với bệ ý hiệu nguyên thủy, khiến sau khi tăng phúc, một bộ phận sức mạnh còn sót lại đã được nó hấp thu. Hiện tại, thực lực của bệ ý hiệu nguyên thủy cũng không hề thua kém hắn. Bộ kẹ mẩn, bệ ý hiệu nguyên thủy huyết mạch, cổ vương khí chẳng, thuộc tính, côn trùng, độc cấp độ, LV70, đa tiêu hóa, thiên phú, lam, sức mạnh còn sót lại của ông Hoàng Quỳnh Tương, năng lực, Sniper, Adaptability, đánh giá, bởi vì một loại nghi thức đặc thù nào đó mà ra đời tồn tại khủng bố, hoàn thành đúng nghĩa kết hợp nhục thể và tâm linh, Adaptability mạnh hung hãn. Đây chính là thực lực của tiểu gia hỏa hiện giờ. Không thể không nói, tốc độ tăng lên thực lực này không hề thua kém hắn. Điểm này, có lẽ giống như hệ thống đánh giá. Để thích ứng với cường độ chiến đấu cao hơn, nhục thể sẽ tự chủ tiến hành rèn luyện, từ đó biến thành một tồn tại cường hãn hơn. Ông Hoàng Quỳnh Tương chỉ đóng vai trò cung cấp năng lượng và sự thôi hóa, kẻ chân chính thích ứng với cổ lực lượng này vẫn là bản thân tiểu gia hỏa. Nó đã chuyển hóa sức mạnh của ông Hoàng Quỳnh Tương thành chất dinh dưỡng cho sự trưởng thành của chính mình. Nhìn bệ ý hiệu nguyên thủy ở bên cạnh, lần đầu tiên bợ cảm thấy có chút áp lực. Tuy nói trò giỏi hơn thầy, nhưng hắn vẫn còn trẻ tuổi kia mà. Bị chính hài tử của mình làm cho lu mờ, ít nhiều gì trên mặt cũng có chút không nhịn được a. Xem ra, trong khoảng thời gian này phải tăng thêm sức lực rồi. Hắn đưa mắt về phía dưới, thứ nhìn như cát bụi bình thường kia lại ẩn giấu một luồng khí tức cường đại. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy mấy con thiết thép thú bốn chân màu đen bạc đang gặm ăn khoáng thạch. Chương 563, thời đại thay đổi, chui vào lòng đất. Chương 563, thời đại thay đổi, chui vào lòng đất. Bộ kẹt mẩn, ạ rồng thuộc tính, thép, nham thạch cấp độ, LV26 thiên phú, xe nhạt. Thật ra, việc có thể phát hiện loại bộ kẹt mẩn này tại sa mạc khiến mở có chút bất ngờ. Bởi vì ạ rồng là loại bộ kẹt mẩn trời sinh lợi dụng khoáng vật chất làm thức ăn, không giống những loại khác. Nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ một lát, có lẽ đối phương cũng là bị năng lượng hệ thép tràn lan từ dễ địch hấp dẫn tới. Hơn nữa, xét về khoáng vật chất, bên trong gò núi này cũng không hề thiếu thốn. Nơi đây chất chứa vô vàn khoáng thạch để cung cấp. Đối mặt với loại vật tư được tự nhiên ban tặng này, bợ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chẳng phải sao, trong khoảng thời gian qua, hắn đã đặc biệt quét sạch một lượt trước khi rời khỏi nơi dễ gỉ dọc đủ say. Đá đá vụn đã được hắn thu thập rất nhiều. Suy nghĩ, bợ tìm một chỗ đặt chân, sau đó từ trong không gian lấy ra một đống đá vụn. Đồng thời, hắn cũng triệu hồi ma sở tổng ra. Thứ này có lợi cho ngươi, xem ngươi có thể hấp thu được bao nhiêu xem như đứa con thứ hai. Đây là một trong số ít bảo vật mà hắn có thể ban cho đối phương. Tuy nhiên, xét đến thực lực đối phương còn yếu ớt, hắn cũng không trông cậy vào việc nó sẽ tham chiến trong các trận đấu kế tiếp. Chiều, Mạ Sở Tòm gật đầu với bờ hẻo một cách nặng nề. Nó cũng biết, đây là bảo vật có thể giúp nó tăng cường thực lực. Lập tức, nó đi tới trước đống đá vụn và bắt đầu hấp thu. Nhưng không lâu sau khi ăn xong 3 khối đá vụn, thân thể nó đã đạt đến cực hạn. Kế tiếp, nó cần phải tiêu hóa cho thật tốt luồng năng lượng này. Bờ quan sát một chút, 3 khối đá vụn đối với cả đống này thì chưa đủ 1 phần vạn. giới hạn hấp thu của mạ sở tòm chỉ đến đây. Vợ so sánh điều này với bản thân mình, trong lòng đã nắm chắc, hắn lập tức đi đến đống đá vụ kia. Cảm nhận được năng lượng phong phú ẩn chứa bên trong, hắn cũng bắt đầu hấp thu. Với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, những đá vụn này bắt đầu trở nên giòn, còn sáng nhàn nhạt tán phát trên bề mặt cũng đang tan biến. Đây là biểu hiện cho thấy năng lượng sắp cạn kiệt. Cùng lúc đó, khí tức trên thân bờ eo đang được để thăng một cách vững chắc. Nhưng vì thể lượng tự thân quá lớn, tài nguyên cần hao phí để thăng một cấp cũng theo đó tăng cao. Chỉ tốn khoảng 1/3 đá vụn, hắn mới thành công thăng lên một cấp. Nhưng kế tiếp, năng lượng cần thiết lại tiếp tục để cao. Lần này, hắn ước chừng hao hết toàn bộ 2/3 đá vụn còn lại, khí tức tăng lên ổ dạ trên người hắn mới xuất hiện lần nữa. Hô hao phí đại bộ phận tài nguyên hệ đá vơ vét được trong cung điện sa mạc, hắn cũng đã thành công thăng lên 2 cấp, đạt đến trình độ LV69. Rất gần với cấp độ Thiên Vương đỉnh phong. Bất quá, cách LV70 cũng không còn xa, đoán chừng chỉ cần vui vẻ chiến đấu một hồi là có thể. Nói xong, vừa éo đưa ánh mắt về phía mạ sở tòm bên cạnh, thân thể nó đang được ánh sáng màu vàng nóng bao phủ. Lúc này, khí tức của đối phương đang được đề thăng một cách vững chắc, đã dần dần có khuynh hướng tiến hóa. Vô kém mẩn, mạ sở tòm thuộc tính, nước, mặt đất cấp độ, LV32 thiên phú, xanh lở. Hấp thu xong năng lượng, mạ sở tòm cũng tạm thời lâm vào ngủ say. Bởi vì sa mạc trung quy vẫn là nơi thiếu thốn thủy phần, không quá thân thiện đối với bộ kẻ mẩn ưa nước như mạ sở tòm. Vợ hẻo cũng không miễn cưỡng đối phương tiếp tục chờ đợi. Ừm. Vạn sự đã sẵn sàng, có thể đi đến hang động kia xem xét rồi hắn đưa mắt về phía cồn cắt cách đó không xa, cũng chính là nơi mấy con ạ rồng qua lại. Vợ suy nghĩ một lát, liền triệu hồi sật lý ra. Phanh. Thân thể quái vật khổng lồ rung ra động tính không nhỏ trong sa mạc. Bất, có gì phân phó? Sật lý tất cung tất kính nói, rõ ràng trong khoảng thời gian này đã không ít lần nhận được lợi ích. Đá vụ chính là táo ngọt mà bờ hẻo đã ban cho nó. Trông thấy mấy con ạ rồng kia không? Đi. Dẫn đại nhân của chúng tới đây. Bờ hẻo nhìn về phía xa, vẻ mặt thâm ý nhìn chằm chằm đàn ạ rồng đang đùa giỡn dưới lòng đất sa mạc. Mặc dù chúng ẩn giấu rất sâu, nhưng hắn vẫn cảm nhận được. Để đề phòng lát nữa tiến vào hang động không nói trước kinh động bị kia, cho nên chỉ có thể dẫn dụ hắn ra rồi đánh cho bất tỉnh. Mà vừa vặn, hắn cũng cần một trận chiến đấu như vậy. Bút, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sutlis không nói hai lời, trực tiếp chui thẳng xuống lòng đất sa mạc. Mặc dù nơi này chứa đại lượng nham thạch khoáng vật chất, nhưng đối với kẻ trời sinh am hiểu đào hang như nó mà nói, cũng chỉ là chuyện chậm trễ vài giây. Vợ chăm chú nhìn đối phương rời đi. Không lâu sau, nơi xa đột nhiên xuất hiện tiếng nổ tung, mấy con ạ rồng bị hút bay. Tiếng kêu thảm thiết truyền khắp tứ phía, Sutlis càng mượn nhờ nham thạch khoáng vật chất truyền tới sâu trong lòng đất. Chỉ chốc lát sau, đại địa bắt đầu rung dậy. Thần sát Sutlis nghiêm túc, nhìn chằm chằm hạt cát đang sụp đổ. Cảnh tượng như vậy, là có đại gia hỏa sắp xuất hiện a. Vâng. Không ngoài ý muốn, một con cự thú thiết thép toàn thân ngân trang đập vào mắt. Đàn ạ rồng nhìn thấy đại nhân của mình sau, nhao nhao chạy tới bên cạnh, bắt đầu chỉ vào Sutlis mà cáo trạng. Pokémon, ạ rồng thuộc tính, thép, nham thạch cấp độ, LV66 thiên phú, thanh. Giống. Cảm nhận được khí thế trên người Sutlis tương tự với mình, ạ rồng trong nháy mắt thể hiện ra địch ý mãnh liệt. Cùng là thiên vương, việc xuất hiện trên cùng một lãnh địa, loại hành vi này gần như là sự khiêu khích đối với lãnh chúa. Mặc dù không biết vì sao trước đó nó không phát giác được khí tức của đối phương, nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến trận chiến đấu sắp xảy ra. Thế nhưng, Sutlis đối mặt với tình huống này lại không hề hoảng hốt, thậm chí còn thành thạo đánh giá ạ rồng. Ừm. Khí thế mạnh hơn nó một bậc, nhưng nó lại không hề hoảng. Không gì khác, đây chính là cảm giác an toàn khi có người đứng sau lưng. Ngang. Sutlis ra chiêu trước, một phát Flaska nổ trực tiếp mắng vào mặt ạ rồng. Một kích này, sát thương tự nhiên không lớn là bao, nhưng tính chất vũ nhục lại kéo căng. Đánh xong một kích này, Sutlis quả quyết lựa chọn chạy trốn, run ở người, không hề ham chiến. Thấy cảnh này, ạ rồng đang lửa giận công tâm, ngay lập tức sắp xếp lại sơ sinh của mình, cấp tốc đuổi theo. Đồng thời, nó ngưng tụ nham thạch bên cạnh, ném ra đồng thời ngăn chặn con đường mà Sutlis phải đi qua. Đáng tiếc, đối mặt với một kẻ vừa biết đào hang, lại không hề đánh xả với người, ạ rồng cho dù có nắm giữ chấn động cũng không làm gì được đối phương. Cả hai cứ như vậy, vừa mang chiến, vừa phun kỹ năng biến chỉnh, đánh nhau liền mấy cây số. Cuối cùng, chúng dừng lại tại một mảnh sa mạc bằng phẳng với tia sáng. Sutlis bay đầu, lộ ra nụ cười gian xảo nhìn về phía ạ rồng. Ngay lập tức, trong ánh mắt phẫn nộ của kẻ phía sau, nó bị một đạo xạ tuyến đỏ mang đi. Giống. Ạ rồng tức giận không thôi, nhưng bất đắc dĩ. Loại thủ đoạn đào thoát này nó chưa từng thấy qua, thậm chí ngay cả khí tức cũng không còn lưu lại. Ngay lúc nó định rút lui, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Một luồng cảm giác nguy cơ mãnh liệt lóe lên trong đầu. Ở phía trên, nó bỗng nhiên ngẩng đầu, không chút do dự phun ra hỉ ở bìm. Nhưng rất đáng tiếc, khi nó kịp phản ứng, vợ eo đã sớm lao thẳng tới trước người. Hắn rơi xuống từ trên không mang theo thế năng, khiến tốc độ kia căn bản không thể nắm bắt được. Trong mấy mắt, vâng, một tiếng vang lớn, thân thể ạt dùng nặng mấy chục tấn bị đánh bay trực tiếp ra ngoài. Sau đó không lâu, vợ tiếp tục tiến hành bổ đao. Lúc kẻ phía sau sắp đứng dậy, một phát chấn động cự ly gần hoàn toàn làm nát khôi giáp của đối phương. Lợi dụng hỉ ở bìm để kết thúc, vợ eo cũng vẽ lên dấu chấm tròn cho trận chiến đấu đơn giản không màu mẹ này. Chương 564, tốc chiến. Nửa máu là tới quyết thắng điểm. Chương 564, tốc chiến. Nửa máu là tới quyết thắng điểm. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp, cấp độ hiện tại là LV70. Nghe thấy âm thanh truyền đến trong đầu, cùng với khí tức tự thân đột nhiên tăng trưởng, đôi mắt vợ eo sáng rực. Thiên Vương đỉnh phong. Cứ như thế, hắn cách quán quân chi cảnh cũng không còn xa. Tổ hợp kỹ hỉ ở sơ mạt và bờ dạ vợ bật mới này, cứ gọi là nham không bạo tập kích đi. Đinh. chúc mừng túc chủ lĩnh ngộ tổ hợp kỹ nhang không bạo tập kích. Âm thanh hệ thống truyền đến trong đầu, điều này cũng khiến Mèo biết được tổ hợp kỹ do hắn sáng tạo đã được hệ thống công nhận. Những chiêu thức tự sáng tạo được hệ thống công nhận sau này cũng có thể được sử dụng như một át chủ bài. Sau khi nghiêm túc thích ứng với sức mạnh mới của chính mình, Mèo cũng không tiếp tục dừng lại. Đương nhiên, trước khi rời đi, hắn vẫn chữa trị cho hạt giống một phen. Sau khi tỉnh lại, đối phương cũng mang theo sơ sinh của mình rời khỏi chỗ sinh hoạt ban đầu. Mèo yên lặng nhìn xem. Sau một hơi thở dài, hắn cũng bắt đầu suy tính kế hoạch tiếp theo. Hắn đang suy nghĩ, rốt cuộc có nên trực tiếp lợi dụng dạ dở can để đột phá thiên vương đỉnh phong đạt đến quán quân chi cảnh hay không? Nhưng điều này liệu có quá nóng lòng cầu thành, đốt cháy giai đoạn? Tuy nói kinh nghiệm tăng lên cấp độ từ hệ thống sẽ không tạo thành cảm giác sức mạnh phù phiếm, nhưng tại thiên vương đỉnh phong chi cảnh, thời gian ta lắng đọng vẫn còn quá ngắn suy nghĩ. Mèo lắc đầu, từ bỏ ý nghĩ trực tiếp sử dụng dạ dở can đi. Nếu thời gian lắng đọng quá ngắn, khả năng kiểm soát lực lượng cơ thể của hắn sau này sẽ bị trượt đi, và sơ hở này sẽ bộc lộ ra trong chiến đấu. Hơn nữa, cho dù tự thân chỉ là thiên vương đỉnh phong thì đã sao? Hắn cũng không sợ chỉ là một thép thân trụ. So về kinh nghiệm chiến đấu, hắn tự tin không hề thua kém những huyền thoại này, thậm chí còn phong phú hơn một chút. Nghĩ tới đây, Mèo không còn do dự. Hắn lần nữa triệu hồi Sarlis, lập tức phân phó, nếu cảm giác của ta không sai, phía dưới này có một cái huyệt động bị hạt cắt che giấu, mau tìm nó ra. Nghe vậy, Sarlis lần nữa làm công việc bản chức của mình. Nó vật lộn thân thể, chìm vào trong sa mạc. Qua một hồi lâu, mặt đất lại lần nữa xuất hiện một cái đầu lâu to lớn. Trong mắt Sarlis kiên kỵ nói, bụt, hang động đã tìm được. Vật kia bên trong giường như không hề yếu hơn so với người khổng lồ mà ta đã gặp trước đó. À thật ra, cùng là hệ thép, dễ thì tự nhiên liền có hiệu quả áp chế đối với nó. Đây là một loại áp chế giữa các vật thể cùng loại, áp chế của thượng vị giả đối với hạ vị giả, không phải chuyện đơn giản có thể giải thích bằng thực lực. Không kém là được rồi. Người có thể như lần trước, mở một địa đạo đi ra, ta tiện bể tiếp ứng không? Vợ eo như mày, hỏi. Nghe vậy, Sutlis không chút do dự lắc đầu. Không được, hạt cắt lần này không giống như trước đã cố hóa. Ta một khi khai quật, hạt cắt sẽ rất nhanh sụp đổ, căn bản không đủ để chống đỡ địa đạo hình thành. Nghe lời này, vợ eo cao mày, thầm nghĩ khó làm. Vẫn là câu nói cũ, hắn không biết đào hang, căn bản không thể đi xuống, đừng nói chi đến chiến đấu. Chẳng lẽ lại muốn dẫn đối phương lên trên ư? Không được, làm như vậy chỉ có thể đả thảo kinh xạ. Đối phương hiện giờ đang ở trạng thái ngủ say, ta nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Dẹp bỏ ý nghĩ trong lòng, Bèo bắt đầu suy tính. Rốt cuộc còn có biện pháp nào để tiến vào được đây? Trong lúc lơ đãng, Bèo đưa mắt về phía Sarlis. Chuyện này chủ yếu vẫn phải dựa vào đối phương, nhưng đối phương mặc dù có thể đào hang, nhưng hắn làm sao để đi theo vào được đây? Lão cha, không gian của ta vẫn rất rộng rãi, hay là ngươi cũng tiến vào đi, để đại xà mang chúng ta vào có được không? Lúc này, ý niệm của Bệ Ý Hiệu Nguyên Thủy truyền đến trong đầu. Trong lòng Bèo lúc này đã định. Đúng rồi, trên người hắn còn có hắc hoa kỹ kia mà. Suy nghĩ, khoe miệng Bèo nhếch lên. Hắn lấy ra ủn trạ bạn từ trong không gian, dưới ánh mắt kinh ngạc của Sarlis, thu chính mình vào bên trong. Đồng thời, âm thanh của Bèo vang lên trong đầu. Như vậy là được rồi, mang ta đi xuống đi, cứ như vậy. Sarlis ngậm ủn trạ bạn chứa Bèo trong miệng, bắt đầu chui xuống lòng đất. Không thể không nói, trung quanh lòng đất này vẫn rất đè nén. Xem như bộ kệ mẩn hệ bay, nếu không phải có nhiệm vụ trên người, hắn đánh chết cũng không nguyện ý tới nơi này. Nhưng rất nhanh, cảnh tượng kiềm chế như vậy không kéo dài được bao lâu. Xuyên thấu qua ủn trạ bạn, hắn nhìn thấy hình ảnh ngoại giới. Đây là một cái huyệt động, cẩn thận so sánh một phen, vừa bạn có thể dung nạp cự nhân như dễ gì dọc thông qua. Mà ở chỗ này, Sutlis kiên kỵ đồng thời cũng lộ ra vẻ mặt thoải mái. Ai? Nếu trước đây nó sớm một chút phát hiện nơi này thì tốt rồi, cần gì phải đi tranh giành mảnh đất kia đâu. Hoàn cảnh có hệ thép đậm đà hơn, nơi này rõ ràng càng thích hợp với nó. Đi qua một đường thông đạo hạt cắt dài dằng dặc, Sutlis cuối cùng đã tới nội bộ huyệt động. Ở đây như có một tầng từ trường ngăn cản, khiến cho hạt cắt không cách nào chồng chất tới được. Và xuyên qua đạo từ trường này, Sutlis trong nháy mắt liền cảm nhận được một luồng áp lực nhắm vào chính mình. Không được buốt, luồng lực lượng này có chút khắc chế ta. Khó khăn mở miệng, Sutlis chịu đựng sự khó chịu, từ từ há miệng ra. Thân ở nội bộ huyệt động, từ trường mỗi giờ mỗi khắc đều đang ảnh hưởng đến nó, trong đầu càng có một đạo âm thanh đang khu trục nó. Năng lượng hệ thép nơi này khiến nó say mê, nhưng lại không dám quá phận. Lúc này nó vô cùng chắc chắn, nếu trước đây lấy thân phận Onyx tới chỗ này, lợi ích tiến hóa đạt được tuyệt đối không tầm thường. Đáng tiếc, nó đã tiến hóa qua rồi, không có chuyện làm lại một lần nữa. Xuất hiện từ trong ủn trạ bạn, Bờ không ép Sutlis ở lại, rất nhanh liền thu nó vào trong bộ kỳ bản. Thu hồi ủn trạ bạn trên mặt đất vào không gian, Bờ eo bắt đầu dò xét chúng quanh. Không gian rất lớn, mặc dù vẫn như cũ có loại cảm giác đè nén kia, nhưng loại cảm giác này rõ ràng đã nhỏ đi rất nhiều. Không do dự, Bờ tiếp tục đi vào. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy một cây cột sắt đang nằm trong huyệt động. Bộ kẽm mẩn, dễ ghi kèo thuộc tính, thép tốc độ, LV75, LV85, thiên phú, tím nhạt, sắt thép thân thể, đánh giá, tựa hồ có một loại lực lượng thần bí nào đó tồn tại trong ngọn núi này, khiến cho thực lực của kẻ này giữ được một bộ phận. Nhìn xem cột cấp độ của kẻ trước mắt, con ngươi Bèo đột nhiên co rút, suýt chút nữa chửi thề ngay tại chỗ. Dễ ghi dọc tiên vương đỉnh phong đã rất khó đối phó, cái con dễ ghi kẹo này cơ hồ được coi là quán quân trung kỳ, là chuyện gì xảy ra? Lực lượng thần bí tồn tại ở núi này, lực lượng gì mà kinh người như vậy, thế mà có thể trợ giúp dễ ghi kẹo bảo toàn sức mạnh? Mặc dù rất muốn biết, nhưng bây giờ không phải là lúc tìm kiếm. Lần nữa đưa mắt về phía cột sắt mà dễ ghi kẹo hóa thân, Bèo biết rõ, lúc này đối phương đang ngủ say, đây là một cơ hội tốt. Đương nhiên, lần này hắn sẽ không thử lại dùng thủy tinh thu phục, kích hoạt đối phương, bởi vì ví dụ thất bại lần trước đã ở ngay trước mắt. Làm như vậy lần nữa sẽ thật sự có chút ngu xuẩn. Suy nghĩ, náo hải bờ hẹo điên cuồng vận chuyển, bắt đầu cân nhắc đối sách. Lần này đối mặt thép thần trụ, vì sức mạnh bảo toàn tương đối hoàn chỉnh, nắm giữ sức mạnh cấp bậc quân, cho nên không được khinh thường. Mà trong tay hắn, sức mạnh hiện có, ngoại trừ bệ ý liệu nguyên thủy, còn có một sật lịt bị áp chế. Dưới tình huống cố gắng không đổi số, làm thế nào để hạ gục đối phương đây? Chương 565, mảnh giáp nham, đột phá quán quân. Chương 565, mảnh giáp nham, đột phá quán quân. Suy nghĩ rất lâu, Bờ Hẹo nhìn xem cổ sắt ở trung tâm, cuối cùng vẫn quyết định dựa vào khoái công để hạ gục đối phương. Nhưng tất cả những điều này đều có một điều kiện tiên quyết, hắn còn có đường lui để rút lui. Sirius, đợi lát nữa ta phóng ngươi đi ra lúc, ngươi dựa theo phương thức lúc đầu, đem chúng ta mang đi ra ngoài. Thông qua tệ lệ thì Bờ Hẹo giao tiếp. Mà Sirius nghe vậy, cũng là nghiêm túc gật đầu một cái. Chiến đấu nó chưa có xếp hạng công dụng, nhưng việc đánh địa động thì nó vẫn làm được. Tiểu gia hỏa, chuẩn bị, gia hỏa này hệ thép, nhớ kỹ ta dạy ngươi quan hệ thuộc tính khắc chế. Thử. Chậm rãi ngưng kết khí tức tự thân, bệ ý liệu nguyên thủy đầu tiên là sử dụng vỏ cơ energy, sau đó lại thẩm tự điều động thẳng giờ dịu vết. Nó đã phát giác cái này cục sắt sơ hở. Cùng lúc đó, vừa kéo đem trạng thái tăng lên tới cực hạn, thần sắc cứng lại, năng lượng thể nội cấp tốc di động. Chờ bạn sự sẵn sàng sau. Động thủ. Siêu. Bang. Hai đạo thân ảnh một trước một sau tiến hành cường thế nhất kích, bệ ý liệu nguyên thủy sử dụng thẳng giờ dịu vết, còn mờ thì sử dụng e ạt của kẻ. Hệ đất đối với hệ thép là hai lần khắc chế. Đồng thời, khả năng tấn công vật lý của bệ ý liệu nguyên thủy và bờ hẻo đều không hề kém, lại trong nháy mắt khiến cho ngọn núi đều run rẩy hai cái. Nhưng mà, hoàn cảnh chung quanh thật giống như đã được gia cố, không có một tia vết rạn nứt. Bất quá lúc này, dễ vì tèo đang say giấc nồng bị dày vò như vậy, tự thân bị đau đớn, trong nháy mắt vừa tỉnh lại. Mà lúc này, bờ hẻo đã sử dụng ẻ ạt của kẻ lần thứ hai. Bệ ý càng trực tiếp tại cùng một cái vị trí đâm ba phát. Cái này không chỉ có để cho dễ vì tèo phá phòng, càng đem trạng thái đối phương đánh rất không thiếu. Mà lúc này, tại bờ cùng bệ ý liệu nguyên thủy luân phiên oanh tạc phía dưới, dễ vịt kẹo cũng trong nháy mắt tiến nhập trạng thái chiến đấu, Flash cả nổng trực tiếp nhắm chuẩn bờ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vô anh, dương cánh huyền không, bờ éo may mắn né tránh một kích này, đồng thời cũng tại có hạn trong không gian bắt đầu xoay quanh, tìm cơ hội. Thử. Sau lưng lần nữa truyền đến một hồi nhói nhói, dễ vịt kẹo một cái lảo đảo suýt nữa ngã xuống. Nhưng làm nó quay đầu chuẩn bị công kích bệ ý liệu nguyên thủy lúc, đồng dạng một màn phát sinh, tốc độ đối phương quá nhanh, nó căn bản theo không kịp, đừng nói chi đến việc bắt giữ tung tích đối phương. Từ từ. Suy nghĩ. Dễ vì tèo bắt đầu sử dụng ý rồng đệ phèn xệ để đề cao phòng thủ vật lý của tự thân. Đồng thời, khoáng thạch trung quanh bắt đầu hội tụ ở thể nội, vết dạng bị thương ngoài thần tại cổ sức mạnh này bao trùm, chậm rãi trị liệu. Bờ eo thấy vậy, lông mày nhíu lại, trong miệng lập tức phun ra hỏa cầu đánh gây đối phương. Mà đối mặt sợ là mẹ dọa ở, dễ vì tiện tay bung lên, liền đem hắn dập tắt. Lập tức bay người lại đấm một quyền, bước lui sự tập kích của bệ ý hiệu nguyên thủy. Phản ứng cơ thể mặc dù theo không kịp, nhưng nói về cảm giác thì vẫn không có vấn đề. Đối mặt loại tốc độ quá nhanh địch nhân này, dễ vì tự nhiên cũng có một bộ thủ đoạn ứng đối. Khóa chặt, cảm giác quen thuộc đánh tới, trong lòng bệ ý liệu nguyên thủy đã định. Mà lúc này, bờ éo lần nữa sử dụng thờ la mẹ dạo ở, cắt đứt sự khóa chặt của dễ đi kẹo. Cứ như vậy, đánh qua đánh lại, dễ đi kẹo dần dần lâm vào thế yếu. Nhưng dần dà, bờ éo đang chiến đấu đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Đối phương sao lại bền bỉ như vậy? Đôi mắt nhìn kỹ, hắn thông qua siêu năng lực đột nhiên quan sát được, khoáng thạch trung quanh vẫn đang kéo dài không ngừng khôi phục thương thế của dễ đi kẹo. Đây chẳng lẽ là năng lực thiên phú của nó? Đạt đến mức thiên phú màu tím, chúng đều sẽ diễn sinh ra năng lực thiên phú của mình, mà điều này cơ hồ tại mỗi một cái huyền thoại trên thân đều có thể thấy. Sắt thép thân thể, nham thạch thân thể, có thể khống chế vật chất thuộc tính tương ứng, điểm này hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Không thể lại để cho nó trị liệu như thế này, bằng không thì không chắc sẽ xuất hiện biến cố gì mới từ trong ngủ mê cưỡng chế thức tỉnh, bởi có thể cảm nhận được thực lực của đối phương tại dần dần trở nên mạnh mẽ, lại thêm ưu thế địa hình này, chờ đối phương chậm rãi thích ứng loại nhịp điệu này, tình cảnh của hắn cùng với bệ ý hiệu nguyên thủy liền có chút không ổn. Giống. Nghĩ tới đây, vừa kéo lúc này thần sắc cứng lại, trực tiếp sử dụng tổ hợp kỹ năng của hắn, nham không bạo tập kích. Cả hai cấp tốc tiếp cận, bờ cuốn lấy thế năng cường đại, một cử động đã đâm cho dễ vịt kẹo liên tiếp lui về phía sau. Cả hai rút lui sau hơn 3 mét, dễ vịt kẹo dần dần tìm về ưu thế, thân ảnh quay ngược lại từ từ ổn định lại. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt bờ kẹo lúc này hung ác, trực tiếp dán khuôn mặt phun ra hỉ ở bìm. Tình huống hiện tại không cho phép hắn lần nữa kéo giãn khoảng cách. Mặc dù mình cũng biết sẽ chịu tác động, nhưng uy lực của hỉ ở bìm hẳn là đủ để đánh gãy đối phương lợi dụng năng lực thiên phú khôi phục trạng thái tốc độ. Trong nháy mắt, quang mang cam bạch thôn vệ hết thảy, đem bờ cùng dễ vịt cả hai hung hăng nổ bay ra ngoài, đâm vào vách mạch quáng cứng rắn. Đối mặt loại cơ hội này, bệ ý liệu nguyên thủy âm thầm xúc thế chờ phát động, tùy thời mà hành động. Toàn thân cuốn lấy tia sáng lục sắc, kim đôi sắc bén nhất lộ ra quang huy hệ đất. Mẹ gạ hòn cộng với thẳng giờ dịu bẹt. Thông qua phương thức khai phát của bờ eo, nó cũng thử ra tổ hợp kỹ thuật về mình. Đợt này, nó mới là tồn tại cuối cùng giải quyết dứt khoát. Với anh, không né tránh kịp nữa, dễ vịt hai mặt thụ địch đối mặt một kích này, căn bản bất lực ngăn cản, thậm chí vừa định muốn sử dụng đòn dọa kẹt, liền bị bờ eo nơi xa uống một ngụm thánh tuyển dùng kỹ năng đánh gãy. Thái kê, nhìn chỗ này. Khiêu khích. Một chiêu này đối với bờ eo người nắm giữ kinh nghiệm anh hùng bàn phím từ một thế giới khác mà nói, cơ hồ là kỹ năng đã khắc tiến trong xương cốt. Tùy tiện một câu quốc túy là có thể đem đối diện cứng ngắc giữ chặt. mà dễ ghi tập chịu ảnh hưởng này cũng không phóng ra được tờ dọ kẹt, bị tổ hợp kỹ của bệ y hiệu nguyên thủy nhất kích bệnh chung. Thứ tư, thương này trực tiếp đâm vào bệnh môn của dễ ghi kẹo, đây là nhược điểm của nó. Cờ gì thì cắn hít, tổn thương gấp bội. Mà lúc này vợ không dám chậm trễ, hắn chịu đựng đau đớn ẩn ẩn truyền đến trên thân, lúc này tế ra linh khí thủy tinh màu xám, tia sáng cấp tốc lập lòe, một luồng khí tức nguồn gốc từ mẹ lúc này phong tỏa dễ ghi kẹo đang trong trạng thái không tốt. Tại một luồng siêu năng lực ngang ngược gò bó phía dưới, dễ ghi kẹo muốn dãy rủa, nhưng thủy tinh đối với dễ ghi kẹo đang trong trạng thái không tốt, như có một loại sức mạnh thu lấy mang tính cưỡng chế nào đó, lại trực tiếp không nói hai lời đem dễ ghi kẹo biến thành cột sắt nguyên bản, sau đó hóa thành một đạo ngân lưu thu vào trong đó. Qua không bao lâu, tinh thể màu xám phát ra một trận quang mang, hoàn toàn ổn định lại. Vợ tiến lên đem hắn thu hồi, trực tiếp bỏ vào không gian tùy thân bên trong. Hô, quá trình mặc dù có chút chênh lệch, nhưng cũng may vẫn là thành công, cảm thán một phen sau, vợ hẻo đem suối nước phân cho bệ ý hiệu nguyên thủy, liên tục bộc phát thực lực cường độ cao. Tiểu gia hỏa coi như không có thụ đường, nhưng ở trên thể lực vẫn có tiêu hao. Kế tiếp, vợ hẻo nhìn xem chung quanh nơi này khoáng thạch, cẩn thận suy tư một phen sau, đem sật lịch phóng ra. Bụt, ta chuẩn bị xong, mau vào. Sật lịch mới xuất hiện, có lẽ là quá khẩn trương, không có chút nào chú ý tới trạng thái của vợ hẻo lúc này. Bất quá những điều này đều không trọng yếu. Vợ hẻo lắc đầu, nhìn xem sật lịch đột nhiên lộ ra một bộ nụ cười hòa ái. Cương tử hạ, ta bình thường cảm giác cũng rất bạc đãi ngươi, trông thấy những khoáng thạch này không? Dùng sức mà ăn. Chương 566, bay lên không trung. Thức tỉnh giai đoạn thứ nhất. Chương 566, bay lên không trung. Thức tỉnh giai đoạn thứ nhất. Trong hầm mỏ, vợ hẻo nhìn xem sật lịch hoàn toàn không nhét loại khoáng thạch vào trong miệng, tiếc nuối lắc đầu. Ai? Thật là đáng tiếc, những khoáng thạch này không cách nào duy nhất một lần toàn bộ mang đi. Nhìn xem trước mắt vẹn vẹn chỉ là một góc của băng sơn băng bích, vợ hẻo lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác vô lực khi chỉ có bạo sơn. Bất quá cũng may sật lịch vẫn là ra sức, giúp hắn chống đỡ tất cả. Không tệ, biết rõ không gian tùy thân của mình không cách nào mang đi toàn bộ khoáng thạch, vợ hẻo liền đánh chủ ý lên thân sật lịch. Có câu nói rất hay, biện pháp dù sao cũng nhiều hơn khó khăn. Chẳng phải sao, hắn đã nghĩ tới một cái biện pháp có thể mang đi những khoáng thạch này. Vẫn là hắc khoa kỹ. Không thể không nói, bộ kỳ bản ở thời đại này phối hợp với không gian tùy thân của hắn, quả thực dùng tốt. Sật lịch săn khoáng thạch trước tiên bảo tồn tại thể nội, tiếp đó hắn lại thu đại xà vào bộ kỳ bản. Không gian tùy thân thu nhận cái bộ kỳ bản vẫn không có vấn đề. Thao tác xuống như thế, số lượng khoáng thạch có thể mang đi vẫn rất khả quan. Ngông nô. Bụt, chứ bụt quá. Ta vẫn là nên đi thôi. Sật lịch có thể nói là khóc không ra nước mắt, thoạt đầu nó còn cảm thán bở hẹo lúc nào lại hào phóng như vậy. Nhưng không nghĩ tới, thì ra bụt là đang đánh chủ ý lên nó. Đừng có vẻ mặt đưa đám như thế. Ăn cái gì, phải cười mà ăn chứ. Ta liền hỏi, lần này có hay không khiến ngươi ăn no? Khoe miệng sật lịch hơi hơi run rẩy, khó khăn gật đầu một cái. Nó thể, đây là lần nó ăn no nhất, no đến mức đời này nó cũng không muốn ăn loại mỏ sắt này nữa. Cái này chẳng phải đúng. Có thể ăn là phúc. Sertlis, ngươi rất có phúc khí a. Vợ tiến lên dùng cánh vô vô đầu sắt của đối phương, lần này là lừa dối sửng sốt một chút. Đừng nghĩ những thứ này, hiện tại ngươi còn có thể đào đất hay không? Nói đến đây, tâm tư bờ hẻo bắt đầu khẩn trương lên. Chớ ăn nhiều như vậy, cuối cùng lại chống đến mức không đào được, khi đó thì thật là trò cười. Mặc vấn đề. Bụt, ợ. Đánh một cái nấc, Sertlis đưa cho bờ hẻo một ánh mắt ngươi yên tâm. Thấy cảnh tượng này, bờ hẻo cũng coi như hoàn toàn yên tâm. Bất quá nhìn xem chung quanh cái khoáng bích rộng lớn này, trong lòng bờ hẻo vẫn còn có chút nghi hoặc. Cái quặng mỏ chôn giấu tại trong sa mạc này rốt cuộc là hình thành như thế nào? Hắn cũng không tin tưởng dễ gịt kẹo nắm giữ năng lực vô căn cứ tạo ra quặng mỏ, bởi vì cái này không thuộc về quyền năng của đối phương, hiệu quả thực tế quá cao cấp, không phải là đối phương có thể nắm giữ. Mà đối phương nhiều lắm cũng chỉ là đem một tòa núi thông thường thay đổi một cách vô tri vô giác biến thành quặng mỏ thôi. Kết hợp trước đây hệ thống đánh giá đến xem, cái này có lẽ cùng lực lượng thần bí giữ lại thực lực dễ gịt có liên quan. Nghĩ tới đây, bờ hẻo đưa ánh mắt về phía chúng quanh. Hắn bắt đầu tra xét rõ ràng, nhưng tiếc là siêu năng lực đối mặt với loại vật có tính thực chất mật độ khá cao này, lực xuyên thấu có hạn. Với siêu năng lực cấp bậc thiên vương đỉnh phong của hắn, cũng chỉ có thể bày ra trong phạm vi trên dưới 1 km. Vẹn vẹn chỉ là như vậy, còn chưa đủ tìm kiếm được cái nơi phát ra cổ sức mạnh thần bí kia. Nghĩ tới đây, bờ hẻo bắt đầu suy tư, tiếp đó mở ra không gian tùy thân. Chỉ mong vật này hữu dụng a, duy nhất một lần tàng bảo đồ. Thứ này tuy nói dùng tại quặng mỏ đã khai quật qua có chút không đáng, nhưng bờ hẻo luôn có loại cảm giác, cố lực lượng thần bí này có lẽ không tầm thường. Nói không chừng càng là nguyên nhân căn bản bồi dưỡng ngọn núi này đinh. Túc chủ đã sử dụng duy nhất một lần tàng bảo đồ một đinh. Bảo vật đang lục soát đinh. Bản đồ đã định ra, xin cẩn thận xem xét. Theo âm thanh trong đầu vang lên, trước mắt mở hiện ra một tấm bản đồ. Hoa a, chung quanh tất cả đều là lục mênh mông một mảnh, xem ra cái quặng mỏ này so ta tưởng tượng còn lớn hơn a. Đập vào tầm mắt, vừa hẻo bị một mảnh điểm màu lục bao bây, mà cái này cũng đúng lúc nói rõ bên trong quan bích tất có đồ vật. Ngay sau đó, vừa hẻo bắt đầu tra xét rõ ràng, muốn từ trong tra tìm điểm sáng lục sắc nổi bật nhất. Cái này có lẽ chính là lực lượng thần bí tạo thành mảnh núi này. À, tìm được uy hiếp lẹ mẹo, không giới thiệu, này địa chủ người đã bị ngươi giải quyết, nhưng ở trong đó chân chính ẩn tàng giá trị, ngươi có thể tìm tới sao? Nhìn xem giới thiệu thuật, vợ càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Sau đó, vợ éo lần nữa sử dụng biện pháp tương tự, đem chính mình cất vào cầu bên trong, để cho Sertlis mang theo hắn đi đến chỗ bản đồ đánh dấu. Không lâu, Sertlis truyền đến ý niệm nói, bụt, mảnh đất này đông đúc trình độ thật cao à, năng lượng hệ đất đơn giản đồng đậm đến một trình độ khác. Nghe thấy lời ấy, lông mày bờ eo nhíu một cái, hệ đất. Cái sức mạnh thần bí này cùng hệ đất có liên quan sao? Thầm nghĩ lấy, bờ eo truyền đạn, có thể đến gần không? Sutlis không nói, chỉ là một mực mà hướng phía trước chui. Nhưng cũng may bằng vào cảm giác lực đối với hệ đất, cùng với thực lực thiên vương tự thân, nó cuối cùng vẫn thành công đến gần mục tiêu điểm. Bụt! Cái này! Thứ này thật mạnh uy áp, so trước đó cái kia cổ sắt còn phải mạnh hơn vô số lần. Nghe lời nói của Sutlis, đôi mắt bờ eo lóe lên, thông qua siêu năng lực cùng với năng lực nhìn ban đêm tự thân, theo ánh mắt Sutlis nhìn lại. Vật phẩm, nham khải mạnh vụ, gờ du ổng, giới thiệu, đến từ đại địa chi thần trên người một khối lô xác, có một tia năng lực của chủ nhân, sẽ tự động tụ tập xung quanh năng lượng hệ đất. Đánh giá, lần này thật làm cho ngươi nhặt được bảo, do, trời cũng giúp ta, tương tự, đưa nó đưa vào trong miệng tới. Nghe vậy, Sutlis chịu được uy áp chuyển đến trên thân cái đồ chơi này, mở to miệng đem hắn nuốt vào trong miệng. Mà cùng lúc đó, vợ tại trong vùng trạ bạn lợi dụng siêu năng lực, lại đem hắn thu vào không gian tùy thân của mình bên trong. Như thế, biểu lộ khó chịu của Sutlis bởi vì năng lượng khổng lồ mới tốt chuyển không ít. Sự thật chứng minh, cái đồ chơi này không thích hợp lấy ra cho bộ kệ mận phổ thông ăn, bởi vì làm không tốt thì sẽ nổ. Ừm, trên đủ loại ý nghĩa đều là nổ tung. Sau đó, trở lại mặt đất phía trên, vợ từ trong vùng trạ bạn xuất hiện, nhìn xem bóng đêm đã trời tối, tâm tình rõ ràng không tệ. Vợ dù ông lô xác, trong đó giá trị không cần nói cũng biết, tuyệt đối thuộc về loại bảo vật đỉnh tiêm kia. Nếu là lợi dụng tốt mà nói, giá trị của hắn không thua kém chút nào cả mỏ. Ừm, cái điểm tụ tập năng lượng hệ đất này được lợi dụng suy nghĩ, vợ kéo đem khối mảnh vụn tông màu đỏ kia bỏ vào bên cạnh bộ kỳ bạn của mạ sở Tom cùng với Sutlis. Đã như thế, hai đứa này hẳn là có thể mỗi giờ mỗi khắc đều tiếp nhận tẩy địch của năng lượng hệ đất. Sáng sớm hôm sau, vợ kéo nhìn xem mặt trời mới mọc, trong lòng âm thầm quyết định một việc. Đã đến lúc đột phá. Từ trong không gian lấy ra dạ dở cạn đi giới hạn LV70 trở xuống, vợ không do dự, một ngụm nuốt hắn vào. Đi qua một hồi chiến đấu cường độ cao cùng dễ đi kẹo, hắn đã hoàn toàn nắm giữ sức mạnh tự thân. Tại giai đoạn thiên vương cấp này, hắn cũng đã đi đến cuối con đường. Tiếp tục lắng đọng xuống có lẽ sẽ có một chút hậu tích bạc phát tác dụng. Nhưng hắn không cần, bởi vì lệ và càng cao cũng không phải gông xiềng khiến hắn thăng cấp chậm. Chỉ cần có hệ thống kinh nghiệm giá trị, hắn lúc nào cũng có thể thăng cấp để tăng cao thực lực. Nhanh chóng đột phá quán quân cấp, mới chính thức có tư bản lực lượng tiếp tục hành hành tại giã ngoại. Mà theo dạ dở cạn đi phát huy tác dụng, năng lượng thể nội bắt đầu cấp tốc vận chuyển, một dòng nước cấm lôi kéo năng lượng hoạt động mạnh, cơ thể tựa như xảy ra một loại lỗ xác nào đó. Không chỉ có sức mạnh trở nên mạnh mẽ, thậm chí ngay cả năng lượng vận chuyển cũng biến thành càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt là đối với cảm giác lực năng lượng trung quanh, hắn đã có thể rõ ràng bắt được quy tích di động của đối phương. Phản phất phất tay liền có thể làm đến tuấn phát kỹ năng một dạng. Chương 567, biến hóa, Iceland, thuyền. Chương 567, biến hóa, Iceland, thuyền. Đột phá đến cảnh giới quán quân, nội tại sức mạnh của bờ eo đã bước sang một tầng mới. Hắn cảm nhận linh hồn cùng cỗ thân thể này có sự hòa hợp, tương thích cao hơn trước đây. Túc chủ, Aizo Datin, nguyên thủy huyết mạch 10, thuộc tính, nham thạch, phi hành lẹ mèo, LV71 thiên phú, xanh đậm ability, dốc hỉ hậu, tệ lẹ mặt thì, siêu năng lực tổ hợp kỹ, nham không bạo tập kỹ năng, súng tợ sơn nít, phi dơ phèn, sơ eo và in, rút, ai sơ phèn, thân đơ phèn, ska di phê, rút, phơ lạ mẹ dạo ở, tại luyện, tạc đào, dốc sơ lại, thì ơ bìm, vờ dạ vơ bơ, đợ dọc đen, xù tợ tít, dơ dạ gồng cùng xệ, sơ tồn ết, thì hầu sơ mạt. Thu hồi dần luồn quán quân khí thế đang bao phủ, đôi mắt mở chợt lóe lên ánh tinh quang rạng rỡ. Với thực lực này, nếu lần nữa đơn đấu cùng dễ ghi giống nọ, kết quả hẳn đã khác biệt rất nhiều. Thế nhưng, vừa chấn tĩnh lại tinh thần, hắn lại bắt đầu suy xét một vấn đề khác, bồi dưỡng đủ bộ kem mẩn, ạ ý rô đã tìm, nguyên thủy huyết mạch 10, đánh giá, ạ ý rô đã tìm nhờ ngoại lực mà thức tỉnh được một tia nguyên thủy huyết mạch, tiềm lực bồi dưỡng rất tốt. Có thể tiếp tục khai mở nguyên thủy huyết mạch này, đợi đến khi nó hoàn toàn lột xác, sẽ sinh ra những biến hóa khó thể tưởng tượng. Thức tỉnh giai đoạn 1, thường thiên. Kẻ nắm giữ nguyên thủy huyết mạch như ngươi, cơ thể đã xảy ra chút biến đổi. Sơ bộ có tư cách vươn tới tầng trời cao hơn. Xin hãy hướng đến mục tiêu trung tầng, 85.000m, để tự cường bản thân. Lấy quán quân thực lực bây giờ, liệu hắn có đủ khả năng đột phá tầng ố rổ hẹn và chạm đến trung tầng hay không? Đáp án dần hiện hữu trong tâm khảm, một tia quả quyết chợt lóe lên trong mắt bờ eo. Vừa bạn có thể mượn lần cất cánh này để thông suốt sức mạnh, khiến nguyên thủy huyết mạch của ta thêm phần nồng đậm, mau chóng thức tỉnh giai đoạn thứ nhất. Vượt lên trên tầng ố rổ hẹn, điều này trước đây hắn khó lòng làm được. Thậm chí, vào thời đại này, cơ hội chẳng mấy bộ kệ mẫn phổ thông nào đạt được độ cao đó. Bởi lẽ, nếu chẳng may hôn mê giữa đường, nguy cơ gặp phải rét lạnh thấu xương và rủi ro rơi xuống đất là vô cùng lớn. Rơi từ độ cao ấy, ngay cả thần thức cũng khó lòng bảo toàn. Thế nhưng, đây là việc hắn phải làm để thức tỉnh, không hề có lựa chọn nào khác. Nội tâm của hắn đã tự đẩy mình vào con đường duy nhất này. Suy ngẫm như vậy, ánh mắt mở trở nên kiên nghị, trong lòng trào dâng ý chí bất chấp. Gió, hãy để nó xem, độ cao mà phàm nhân khó lòng chạm tới này. Trong một cái chớp mắt, hắn đã vọt đi ngàn mét. Tốc độ phi hành hiện tại gần như đã đạt đến mức gấp đôi so với bộ kệ mẩn bình thường. Cảnh vật xung quanh không ngừng lùi nhanh, đó là hiệu ứng thị giác do vận tốc cực nhanh gây nên. Tuy nhiên, nếu cẩn thận nhìn xuống, đã chẳng còn thấy bất kỳ vật thể nào, chỉ có một mảnh vàng óng chứng tỏ bên dưới là sa mạc. Tiếp tục bay lên, qua một tháng nữa, bờ xuyên thấu qua biển mây. Mấy hơi thở trôi qua, ánh dương quang trên đỉnh đầu bao phủ toàn thân hắn, tựa như một chiếc áo choàng kim sắc đang làm lễ đăng quang. Giờ đây, trong mắt bờ chỉ còn lại bầu trời mênh mông, mọi sự vật khác đều không thể làm nhiễu nó. rét lạnh, cương phong sắc bén, âm bình phong cuồng bạo. Những dấu hiệu này đều chứng tỏ tốc độ của bờ hẻo đang từng bước được đề cao.
À tì lì tì, tại luyện.
Vẫn chưa đủ. Từ từ, tốc độ hắn càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức chỉ còn lại một tàn ảnh vô định. Nếu Nguyên Thủy Bệ Y chứng kiến cảnh này, e rằng cũng phải thẳng thắn tán thưởng. Theo độ cao dần dần tăng vọt, vợ cảm nhận được nhiệt độ bên ngoài cơ thể bắt đầu giảm sút, cái lạnh thấu triệt tận nội tâm. Cũng chính vào lúc này, hắn sắp sửa đối diện với một thử thách gian khổ. Bởi lẽ, lần nếm thử trước, hắn đã ngã gục chính tại điểm này. Phi hành chịu hệ băng khắc chế, điều này hiển nhiên vẫn áp dụng lên người nó. Cổ rét lạnh này chẳng hề thua kém bờ lầy sạt dữ dội, lại thêm thể lực mỗi giờ mỗi khắc đều đang điên cuồng tiêu hao, vợ có thể cảm nhận rõ trạng thái của mình sắp chạm tới điểm đóng băng. Đáng giận, chỉ mới tiến lên thêm khoảng 2.000 mét so với trước, lẽ nào lại phải ngã xuống tại đây sao? Vị trí hiện tại của hắn là đỉnh tầng Ozoen, chỉ cần tiếp tục kiên trì, hắn liền có thể đột phá. Thế nhưng trạng thái thân thể đang tuột dốc, phản phất có một đôi tay vô hình đang trói chặt đôi cánh hắn lại. Có thể, hắn có lý do để không thể ngã xuống. Thánh tuyển, theo nuốt xuống thánh tuyển, bên ngoài cơ thể bờ hiện ra một vầng lục mang nhàn nhạt. Cổ lực lượng này chống lại cái lạnh, đồng thời khôi phục thể lực cho hắn. Nhân cơ hội này, bờ eo nhất cổ tắc khí, dùng sờ vịt bụt đột ngột ra tốc, thân hình lại lần nữa bay vút lên ngàn mét. Tới gần, hắn đã sắp đột phá tầng Ozoen. Ánh mắt mơ hồ trong một khoảnh khắc, trước mắt là một mảng đen nhạt vô tận. Đoán không lầm thì trung tầng chính là cánh cửa cuối cùng ngăn cách với vũ trụ bao la. Hoặc có lẽ, định nghĩa của bầu trời chính là toàn bộ vũ trụ này. Giống. Theo cơ thể căng cứng, bờ phát huy ra sức mạnh xưa nay chưa từng có, cuối cùng cũng tránh thoát được sự gò bó trên đôi cánh. Giờ đây, hắn phảng phất tiến vào một cấp độ mới, việc phi hành so với di vãng thoải mái hơn rất nhiều. Độ cao này, ảnh hưởng của trọng lực đã bắt đầu suy yếu sao bờ héo nhất miệng, thở hổn hển, cơ thể chập trùng không chắc. Quả nhiên, đây chính là độ cao của trung tầng. Trung quanh có một loại năng lượng hệ bay cực kỳ nồng đậm. Giữa từng cử chỉ hành động, hắn đều có thể cảm nhận được một cỗ sức mạnh đặc thù đang gột rửa cơ thể. Do đó, năng lượng hệ bay bên trong cơ thể cũng hoạt động mạnh mẽ chưa từng thấy. Hô hô, cơ thể bắt đầu thả lỏng, bờ chậm rãi nhắm mắt lại, chủ động tiếp nhận sự gột rửa của luồng năng lượng tinh thuần. Cơ thể nó chậm rãi lơ lửng, không cần chủ động phi hành, chỉ cần cảm thụ được phi hành khí tức. Dần dần, trên thân bờ eo bắt đầu tản mát ra một vòng tia sáng. Cổ tia sáng này tựa như kén tầm bằng gió, bao bọc quanh thân thể nó. Hình thái hắn bắt đầu biến đổi. Trên cánh xuất hiện những đường vân màu lam nhạt, sau đó hình thể dần thu nhỏ lại, thân thể trở nên càng thêm phong dài. Trong tư thế này, tốc độ của bờ eo được ra chỉ chưa từng có, phản phất trời sinh ra là để thích ứng với loại hoàn cảnh này. Chờ đến khi tia sáng tán đi, bờ eo đống nhiên mở mắt, trong nhãn cầu thoáng qua một tia lam nhạt tinh quang. Thức tỉnh giai đoạn thứ nhất, đại thành. Siêu. Nhẹ nhàng đập cánh, màu xanh nhạt đường vân phát ra một luồng gió nhẹ, sau đó bao khỏa toàn thân, mang theo bờ eo biến mất ngay tại chỗ trong khoảnh khắc. Thân ở trung tầng nơi trọng lực bị suy yếu, bờ có thể đạt đến tốc độ một cái chớp mắt trăm dặm. So với trước kia mạnh hơn nhiều. Liên phảng phất hắn trời sinh liền nên thuộc về độ cao này vậy. T. Thật nhanh. Tốc độ này bờ phát hiện bản thân không cách nào thích ứng kịp với tốc độ hiện tại, vội vàng dừng lại. Thế nhưng, dù vậy, hắn suýt nữa không hám được xe, hoàn toàn lạc mất phương vị ban đầu. Cũng may, hắn đối với cảm ứng từ trường không kém, vẫn có thể trở lại vị trí trước đó. Bằng không thì đừng nói bay, hắn còn chẳng dám động đậy chút nào. Thực lực phương diện ngược lại là không có thay đổi gì, bất quá tốc độ này, ngay cả tiểu gia hỏa kia tới đây ta cũng có thể ngược được nó. Điểm này, tiểu gia hỏa trong không gian liền biểu thị, có gan ngươi đi tầng trời thấp. Là Nguyên Thủy Bệ Y Thiệu, độ cao thoải mái nhất của nó là ở phạm chủ tầng trời thấp. Độ cao bờ hẻo đang đứng, nó có sống sót được hay không đã là một vấn đề. Kế tiếp, sau khi cảm thụ xong lực lượng của mình, bờ hẻo cũng bắt đầu hướng đường cũ quay về. Khác biệt với lúc đến, lần hạ xuống này, bề mặt cơ thể hắn nhiệt độ bắt đầu tăng vọt. Thế nhưng, những luồng nhiệt này đều bị cương phong lan tràn trên cánh ngăn cách. Nhưng cùng lúc, khi trở lại tầng Ozoen, trọng lực đối với hắn bắt đầu hiện hiện ảnh hưởng. Tốc độ trên diện rộng rơi xuống, về cơ bản đã trở lại tình cảnh kém hơn Nguyên Thủy Bệ Y Thiệu một bậc. Bất quá, tốc độ như vậy vẫn có thể tiếp nhận. Điều thực sự khiến bờ cảm thấy hứng thú lại là bề mặt cơ thể hắn lúc này. Chương 568, thời đại đồ sắt, khống chế. Chương 568, thời đại đồ sắt, khống chế. Số liệu mặt ngoài. Bờ eo khẽ niệm trong tâm, giữa ánh mắt đầy mong đợi, một giao diện màu lam nhạt lập tức hiện ra. Túc chủ, Aizo Datin, Nguyên Thủy Huyết Mạch 30, thuộc tính, nham thạch, phi hành cấp độ, LV71 thiên phú, lam nhạt, thức tỉnh giai đoạn thứ nhất, năng lực, dốc hỉ đầu, tệ lệ mặt thi, siêu năng lực tổ hợp kỹ, nham không bạo thở, đánh giá, Nguyên Thủy Huyết Mạch đang dần thức tỉnh. Đã hoàn thành tẩy luyện tường tiên chỉ số cơ bản về tốc độ đã đột phá hạn mức cao nhất. Nhìn thấy Nguyên Thủy Huyết Mạch thức tỉnh đã đạt đến 30 nội tâm bờ hẻo nhất thời kiên định. Nhưng thiên phú chuyển biến thành lam nhạt lại là điều bờ không hề dự liệu được. Tuy nhiên, nếu cẩn thận suy xét, ở trong hoàn cảnh có độ tinh khiết năng lượng cực cao như thế, lại là một loại lột xác, việc huyết mạch kéo theo thiên phú tăng lên một tầng khác cũng là lẽ thường tình. Hiện tại xem ra, có lẽ giai đoạn thức tỉnh thứ hai, thứ ba cũng sẽ xuất hiện tình huống tương tự, không chừng âm thầm suy tư trong lòng, bờ hẻo đưa ánh mắt nhìn về phương xa. Khu vực này khác biệt hoàn toàn với sa mạc vàng óng lúc trước. Một màu lam nhạt, đó chính là hải dương. Rút ra một viên thủy tinh màu lam, vợ thông qua ý niệm cảm giác được vị trí của Zedin chính là ở trên mảnh hải vực mênh mông này. Sau một hồi suy tư, vợ kéo giang cánh bay thẳng về phía đó, vị thần trụ cuối cùng. Cùng lúc đó, tại một vị trí vô danh trên hải vực, một tòa sơn băng khổng lồ sừng sững tại nơi đây. Cách đó không xa, một đám người bản địa mặc áo da thô sơ đang chèo một chiếc thuyền gỗ chậm rãi cập bờ. Thủ lĩnh Đàm Mộ, chúng ta sắp lên bờ. Khí hậu trên núi băng này rất khắc nghiệt, ngài tuyệt đối phải chú ý giữ ấm. Vừa dứt lời, một đại hán khoác áo da lông cừu dày dặn liền cởi chiếc áo của mình, khoác lên người thủ lĩnh Đàm Mộ. Nhưng đối với hành động này, ánh mắt thủ lĩnh Đàm Mộ lóe lên một tia trách cứ, hắn giận dữ nói, ta đã nói với ngươi mấy lần rồi, chúng ta là bằng hữu, ta cũng không phải thủ lĩnh gì của ngươi. Chẳng lẽ ngươi thật sự không xem ta là bằng hữu để đối đãi sao, Marcus? Nghe vậy, Marcus ngượng ngùng cười, nhưng vẫn kiên quyết khoác chiếc áo da lên người Đàm Mộ. Đàm Mộ, hiện giờ ngài dù sao cũng thân mang trọng trách, tương lai của quốc gia còn phải dựa vào ngài. Lẽ ra chuyến đi tìm kiếm món bảo vật này phải để ta hoàn thành. Nói xong, ánh mắt Marcus lóe lên tia nghiêm nghị, ngữ khí càng thêm quyết đủ. Vốn dĩ chuyện nguy hiểm như thế này không đến lượt thủ lĩnh đích thân làm, nhưng vì một vài nguyên do, Đàm Mộ đã quyết định tự mình xuất chinh. Cũng chính vì vậy, hắn mới vô cùng chú trọng vấn đề an toàn của thủ lĩnh. Ai? Ngươi cũng biết, khối tợ lệt này là một phần lực lượng thất lạc của vị bằng hữu kia của ta diễn sinh ra. Ta nhất thiết phải thu hồi nó, để khi tương lai đối phương giáng lâm, ta sẽ trả lại cho ngài ấy, dùng cái này để bổ toàn bộ lực lượng tợ lệt của người không sai. Hắn tên là Đàm Mộ, có một vị bằng hữu vô cùng nghịch tiên. Nhưng chuyện như vậy, trên đời này lại có mấy người sẽ tin đây? Cũng giống như một ngày nọ, ngươi đột nhiên gặp phải thiên thạch giáng xuống, sau đó một vị đại lão nhảy ra ngăn cản tất cả chuyện này xảy ra, rồi lại dưới sự trời xui đất khiến cứu được đối phương, đồng thời nhờ đó trở thành hảo bằng hữu. Chuyện như vậy, chỉ có tiểu thuyết mới dám viết ra mà thôi. Nhưng may mắn thay, bằng hữu tốt nhất của hắn, Marcus, lại nguyện ý tin tưởng chuyện này. Ai? Vị bằng hữu của ngươi có đáng tin không? Nếu thật sự lợi hại như ngươi nói, vậy tại sao người ngay cả sức mạnh của mình cũng không bảo vệ được? Hắn tên là Marcus, là một thợ săn. Từ nhỏ y đã phải dựa vào bản lĩnh cứng cỏi để sinh tồn trong dã ngoại hoang vu. Nhưng một ngày nọ, y không may bị trọng thương, chính người trước mắt này đã cứu được mạng sống của y. Kể từ đó về sau, y quyết định vĩnh viễn theo đuổi người này. Cùng với tình nghĩa giữa hai người càng ngày càng sâu đậm, Đạc Mộ lại lén lút nói cho y biết, đối phương là bằng hữu với một vị bộ kệ mẩn sáng thế thần hư hư thực thực. Loại lời này, ai mà tin được chứ? Nhưng theo Đạc Mộ lấy ra khối bảo châu ẩn chứa sức mạnh thần kỳ kia, nội tâm không tín nhiệm của Má Cất dần dần tan biến. Tạm thời cứ tin tưởng đối phương đã kết giao với một sáng thế thần đi. Nắm giữ loại lực lượng này, bọn hắn đều có thể thành lập được một quốc gia thuộc về nhân loại. Mà không ngoài dự liệu, dưới sự phò tá của Marcus, Đạc Mộ đã dựa vào sức mạnh của Bảo Châu để lôi kéo được đông đảo đồng bào, rồi từ từ, một tòa thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trở lại chuyện chính. Lúc này, nghe Marcus chất vấn, Đạc Mộ nhíu mày, trên mặt thoáng qua một tia vẻ bội vàng, lập tức tiến lên dùng tay che miệng Marcus, vụ trộm nói, tuyệt đối đừng đem tâm tình của mình nhắm vào người mà biểu đạt ra ngoài. Ta không xác định người có thể nghe thấy hay không. Trong mắt Đạc Mộ ẩn chứa một tia mâu thuẫn. Hắn không muốn cùng lúc mất đi cả hai vị bằng hữu. Bởi vậy, hắn mới ngăn cản Marcus tiếp tục lời thuyết mình. Nhìn thấy dáng vẻ đắn đo như thế của Đàm Mộ, Marcus cũng bất đắc dĩ gật đầu. Đàm Mộ có một điểm không tốt, đó chính là quá lại nhải. Trên đời này, từ đâu mà ra nhiều thần như vậy? Nếu quả thật có thần, vậy người tại sao từ nhỏ đến lớn ý lại chưa từng gặp qua? Kết. Âm thanh thuyền tới gần bờ vang lên. Lúc này, ánh mắt Marcus biến đổi, sắc mặt bắt đầu nghiêm túc, y bảo hộ Đàm Mộ ra sau lưng, ngựa khí chân thành nói, "Cố Định Tuyển, mang theo toàn bộ ma thú, chúng ta lập tức lên bờ." Chỉ lệnh vừa ra, một chút binh sĩ mặc thiết y trên thuyền bắt đầu hành động đâu vào đấy. Một chút bộ kệ mẩn thân mang thiết bộ kỳ quái được lần lượt đáp ra, đạp lên Glen. Marcus, ta thấy núi băng này ngoại trừ lạnh ra, hẳn là không có nguy hiểm gì quá lớn chứ. Đạc Mộ đối với bầu không khí nghiêm túc này có chút lúng túng nói. Nghe vậy, Marcus lại nghiêm túc nói, Đạc Mộ. Mặc dù ngài có khối bảo châu kia, bộ kệ mẩn bình thường sẽ không nảy sinh địch ý đối với ngài, nhưng ta vẫn hy vọng ngài có thể xem trọng vấn đề an toàn một chút. Ma thú cũng là những tồn tại hung ác khát máu thành tính, bọn chúng sẽ không cùng ngài giảng đạo lý. Chỉ có nắm đấm lớn trong tay mới có thể sinh tồn tiếp trong thời đại tàn khốc này. Nói xong, Marcus quay người chậm rãi đi vào một gian phòng ốc tầng tầng phong tỏa, dùng chìa khóa mở khóa. Theo từng cánh cửa được mở ra, một cỗ khí tức nóng bỏng đập thẳng vào mặt. Dưới cỗ khí tức này, hàn ý chung quanh dường như cũng không còn tồn tại. Lúc này, khi Marcus đi tới trước cánh cửa cuối cùng, y dừng bước lại, trên mặt thoáng qua một tia kiêng dè, lập tức quay đầu nhìn về phía Đàm Mộ. Đàm Mộ thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài, lập tức từ trong ngực lấy ra bảo châu tản ra sắc thái thần bí, tràn ngập sinh mệnh bản nguyên lực. Đồng thời, hắn thôi động sức mạnh mà vị bằng hữu kia để lại lúc gần đi, dùng cái này để kích hoạt Lion. Dưới kim sắc quang mang Đạc Mộ phát tán, bảo châu bắt đầu vận chuyển. Một cỗ lục mang hiện lên, sinh mệnh bản nguyên đậm đà mang theo một cỗ khí tức mênh mông giáng xuống hiện trường. Bởi vậy, khí tức nóng bỏng bên trong cánh cửa lớn cuối cùng lúc này mới dần tan đi ra, hoàn toàn không dám có nửa điểm quá phận. Chứng kiến một màn này, má cất trên mặt thoáng qua một tia bưng lỏng, y nhìn về phía cánh cửa lớn cuối cùng, khóe miệng nhếch lên, sau đó không nhanh không chậm mở nó ra. Đạc Mộ, tin tưởng ta, nắm giữ lực lượng của nó, hành trình núi băng lần này tuyệt đối sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Không sai, bên trong gian phòng cần tầng tầng phong tỏa này là một con ma thú cường đại. Con ma thú này vốn dĩ không phải người bình thường có thể khống chế. Nhưng một lần, Đạc Mộ không cẩn thận kích phát sức mạnh của Bảo Châu. Kể từ đó, con ma thú cường đại trước mắt này liền không còn lộ ra địch ý đối với Đạc Mộ, thậm chí giữa ngôn hành cử chỉ còn biểu hiện ra một vòng kính ý đối với hắn. Dưới tình huống như vậy, đã khiến Ma Cất sinh ra một ý tưởng to gan. Đến lúc này, thời đại ngự thú đã giáng lâm. Chương 569, khe hở thâm uyên, xâm nhập dưới Eland. Chương 569, khe hở thâm uyên, xâm nhập dưới Iceland. Quả nhiên, ngay cả ma thú hùng mạnh đến nhường ấy cũng biết vì áp lực ngoại giới mà phải khuất phục. Vậy, hắn liệu có thể tạo ra một loại trang bị chuyên dùng để khống chế ma thú chăng? Ngự thú. Ý niệm nung nấu ấy đã từ lâu trở thành khát khao sâu thẳm trong tâm can hắn. Đúng vào thời điểm này, kỹ thuật đồ sắt đang cực kỳ phát đạt, mọi vật liệu đều có thể được luyện chế thành hình. Điều này đã khai mở một dòng suy nghĩ mới mẻ trong đầu Marcus. Lúc này, trên thuyền, nhờ sự trợ giúp của người bạn thân Damo, Marcus chăm chú nhìn con ma thú có lớp da đỏ vằn vện đang chậm rãi bước ra khỏi cửa lớn. Ánh mắt hắn rực cháy một niềm khát khao mãnh liệt. Hắn đặt tên cho con ma thú này là Hỉ Chẹn, ngụ ý về một loài ma thú thần phục ý chí của nhân loại. Cho đến giờ phút này, thực lực mà đối phương phô bày chính là mạnh nhất trong số những ma thú mà hắn từng chứng kiến. Hơn nữa, không khó để nhận ra qua ánh mắt kính sợ cùng kiêng kỵ thấp thoáng từ các ma thú khác, địa vị của ma thú này vô cùng cao quý. Nó chẳng khác nào một con hùng ứng xuất hiện giữa bầy côn trùng yếu ớt, cường hãn đến mức tột cùng. Kỳ, ngươi cẩn thận một chút, trang bị này thật sự có thể khiến ma thú khuất phục được ư? Đạc Mộ đứng bên cạnh lo lắng lên tiếng, đồng thời thôi động bảo châu trong tay, phóng thích luồng khí tức thần bí, để phòng Hỉ Chẹn bất chợt nổi điên mà làm hại người. Ngươi cứ yên tâm, Đạc, nếu chỉ dựa vào mỗi trang bị này, ta đương nhiên không dám thả nó ra ngoài. Nhưng mà, tên gia hỏa này lại cực kỳ mẫn cảm với bảo châu trong tay ngươi, vậy thì chúng ta có thể mượn nhờ bảo châu này để hoàn toàn thu phục nó. Chính xác là vậy, có khí tức của Lion of Chân Áp, Hỉ Chẹn không dám hành động càng rỡ. Đây chính là sức mạnh mà Má Cất dám dùng để khống chế đối phương. Nếu nhìn kỹ, không khó để phát hiện trên thân Hỉ Chẹn có một tầng thiết giáp. Đó là một loại chiến giáp bó buộc, được chế tạo đặc biệt nhằm áp chế nội tâm ma thú. Nó sẽ dần dà, vô chi vô giác khiến ma thú sinh lòng e sợ nhân loại. Đã mang tâm lý khiếp sợ, những ma thú này tự nhiên không thể lật nổi bất kỳ cơn sóng gió nào, từ đó bị con người điều khiển. Tuy nhiên, mọi tiền đề đều đặt trên thân Hỉ Chẹn và bảo châu trong tay Đạc Mộ. Ma thú bình thường sợ hãi Hỉ Chẹn, còn Hỉ Chẹn lại khiếp sợ bảo châu. Mối quan hệ này tựa như một sợi xích, liên kết toàn bộ quần thể lại với nhau. Mà nhân loại chính là người thao túng nắm giữ sợi xích, có thể tùy ý sai khiến ma thú làm việc cho mình. Lên đường thôi. Lên đảo. Mệnh lệnh vừa ban ra, Hỉ Chẹn liếc nhìn Đạc Mộ cùng Má Cất một cái rồi bắt đầu hành động. Từng bước chân nặng nề dẫm lên bong tàu vang lên tiếng chi chi kéo kẹt, một luồng áp lực vô hình bao trùm khắp bốn phía. Đi thôi, Đạc Mộ. Cứ để con Hỉ Chẹn này đi mở đường, chúng ta đi phía sau. Má Cất tự tin nở một nụ cười, lập tức dẫn đầu đi về phía trước. Thấy vậy, Đạc Mộ nhìn thoáng qua bảo châu trong tay, hình ảnh thân ảnh chú dê còn nào đó chợt lướt qua trong tâm trí, ánh mắt dần trở nên kiên định. Ngươi yên tâm đi, bằng hữu của ta. Sức mạnh của ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm lại. Lời chia làm hai đầu, lúc này, vợ eo vì một nguyên nhân nào đó, đã phải hạ cánh khẩn cấp tại bờ biển. Đồng thời, con mạ sở tỏm ở bên cạnh đang được bao bọc trong một luồng bạch quang. Tiến hóa chi quang. Chính xác là vậy, nhờ có mảnh vỡ nham khải, cấp độ của mạ sở tỏm đã tăng vọt như một mũi hỏa tiễn. Chỉ chưa đầy một ngày, nó đã đạt đến điều kiện tiến hóa. Thật không ngờ, mảnh vỡ kia tuy không biết bay nhưng lại hữu dụng đến thế. Vừa hay mạ sở tỏm lại là hệ đất, mượn cơ hội này một lần đạt đến điều kiện tiến hóa tốt nhất. Nhìn thân thể mạ sở tỏm dần dần vươn dài trong ánh sáng, bờ eo khẽ nhếch miệng cười. Với nền tảng vị cách không biết bay kia đặt xuống, điều kiện tiến hóa của mạ sở tòm chẳng hề kém cạnh, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó còn được xem là đỉnh tiêm phần món ăn. Trước đây nó chỉ mới LV32, nay hấp thu năng lượng hệ đất tinh thuần hội tụ từ mảnh vỡ nham khải. Hoàn cảnh tiến hóa của mạ sở tòm có thể sánh ngang với hoàn cảnh khi hắn lên tiên thuế biến thuật trước. Loại năng lượng thuộc tính tinh thuần này có khả năng rất lớn để cao thiên phú bản thân. Điểm này, bờ eo đã đích thân trải nghiệm, thấu hiểu rất rõ. Cự triều, ánh sáng rút đi, một con bộ kẹ mẩn màu lam khôi ngô chất phát đập vào tầm mắt. Bộ kẹ mẩn, sơ bản thuộc tính. Mặt đất, nước lẹ mèo, LV40 thiên phú, lam nhạt quả nhiên không ngoài dự liệu, thiên phú của gia hỏa này đã tăng lên, hơn nữa còn là từ xanh đậm đạt đến lam nhạt. Chúc mừng ngươi nha, tiểu gia hỏa. Trong mắt bờ hẻo, tuy sở bảng đã trưởng thành, nhưng trước mặt hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ. Lao cha, thứ nay về sau, ta cũng có thể giúp người chiến đấu. Sở bảng chất phát cười, giơ cánh tay khoe cơ bắp rắn chắc. Người đó ngươi, thực lực trưởng thành là không tệ, nhưng muốn tham gia vào tầng chiến đấu của ta thì còn kém xa lắm. Cứ tiếp tục cố gắng nhé. Bờ hẻo đầu tiên gật đầu khẳng định, sau đó mới lên tiếng khích lệ. Nghe vậy, sơ bảng gật gãi đầu, cười cười xấu hổ. Trở về thôi, sẽ có rất nhiều cơ hội để ngươi ra sân. Thu hồi sơ bảng cất, vợ chuyển ánh mắt về phía xa, lấy ra một viên thủy tinh màu lam nhạt. Ánh sáng lấp lánh trên đó càng lúc càng mãnh liệt. Dễ tin con cuối cùng. Siêu. Hai cánh giang rộng, hắn lao thẳng lên không trung, mục tiêu hướng về sâu thẳm hải dương. Hắn cần tìm thấy tòa Iceland trong bức hình. Chẳng bao lâu sau, vợ eo đã nhìn thấy một hòn đảo nhỏ sừng sững trên mặt biển. Khác biệt với biển cả xanh thẳm, hòn đảo này hiện lên một sắc lam nhạt, tựa như được tô điểm từ tinh không, nổi bật dị thường. Tìm được rồi. Không hề do dự, bờ eo bay thẳng tới đó. Chỉ chốc lát, hắn đã đến độ cao 1000m ngay phía trên Iceland. Tê không nhìn thì không biết, quy mô của tòa Iceland này thật sự không hề nhỏ chút nào. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, chỉ thấy một màu trắng xóa. Thân ở trên không, bờ eo đối mặt với Iceland lù lù này, chỉ cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé, tựa như một hạt cát giữa bụi trần vậy. Nhưng chỉ là một con dệ đình, có thể tạo ra được thực lực như thế này ư? Đối với hai con trước đó, vợ cho rằng dệ đình cùng lắm cũng chỉ tạo ra một ngọn băng sơn trên biển là đã ghê gớm lắm rồi. Nhưng khi đến gần mà quan sát, đây nào phải một ngọn núi, diện tích phương viên mấy trăm mẫu, đúng là một Iceland. Cảm thán một hồi, vợ eo lấy thủy tinh ra, bắt đầu cảm ứng vị trí của đối phương. Tạm thời bất kể Iceland này từ đâu mà có, cứ tìm được dễ gìn trước đã. Mặt khác, đoàn người của Đạm Mộ nhờ vào sự cảm ứng giữa Lai Học và Tờ Lệ, bắt đầu tiến lên đỉnh Iceland. Dọc đường đi, tuy có gặp phải không ít ma thú quấy nhiễu, nhưng may mắn là tất cả đều không hề nguy hiểm. Bọn ma thú này, sau khi cảm nhận được khí tức khủng bố của Hy Chen, đã lập tức quay đầu bỏ chạy, chẳng dám ngoảnh lại một chút nào. Kỳ, ta có thể cảm nhận được trên băng sơn này đang truyền ra khí tức sức mạnh của Tờ Lệ. Chúng ta tăng tốc độ lên nào. Đạm Mộ hưng phấn nói. Về vấn đề tìm kiếm Tờ Lệ, hắn được xem là người cực kỳ có kinh nghiệm. Điều này, người bằng hữu kia của hắn đã đủ sức chứng minh. Đến cả Tợ Lệch chân chính hắn còn đi tìm không chỉ một hồi, huống hồ chi là hợp chất phái sinh từ Tợ Lệch há lại có thể làm khó hắn. Cái gọi là Tợ Lệch này là gì? Ngươi xác định nó thực sự có vĩ lực lớn đến vậy? Má Cất có chút không tự tin hỏi. Nghe vậy, Đạm Mộ không nói gì, chỉ im lặng giơ cao bảo châu trong tay, rồi nói, "Đấy, ngươi thấy không, đây chính là thần khí được dung hợp từ Tợ Lệch chân chính. Những gì ta đang thể hiện ra bây giờ, cũng chỉ là một phần vạn sức mạnh tạo hóa nhỏ bé không đáng kể của nó mà thôi." Nghe lời này, ánh mắt Má Cất lóe lên vẻ khác lạ, trong lòng dâng lên vài phần hứng thú. Hắn đã từng chứng kiến sức mạnh của bảo châu này, quả thực không phải bảo vật tầm thường có thể sánh được. Nếu đúng như Đạ Mộ đã nói, vậy thì hợp chất phái sinh tử Tợ Lệch này có lẽ thật sự sở hữu một loại lực lượng thần dị nào đó. Chương 570, phiến đá băng trụ, Lâm Trần Hắc. Chương 570, phiến đá băng trụ, Lâm Trần Hắc. Đoàn người Má Cất cuối cùng cũng trèo đến đỉnh cao nhất của Atlant. Thủ lĩnh, phía trước phát hiện một khe nước khổng lồ, chiều sâu cụ thể không rõ. Một thành viên tiến tới trước mặt Má Cất và Đạ Mộ, nghiêm túc bẩm báo. Nghe vậy, Đạ Mộ và Má Cất trao đổi ánh mắt, rồi lập tức nói, "Đi, chúng ta tới xem thử." Để đề phòng băng tan chảy, thì chèn được giữ lại bên ngoài. Đạm Mộ dẫn theo vài người đi đến bên cạnh khe nước. Đạm Mộ rút bảo châu ra, rót sức mạnh bản thân vào, vừa khuyết trương cảm giác lực vừa dò tìm khí tức của hợp chất phái sinh tử Tợ Lệch. Ngay tại phía dưới, không lâu sau, Đạm Mộ thông qua thế giới nội tâm đã phát hiện một đường vân năng lượng màu lam nhạt chuyển ra từ bên dưới khe nước. Luồng khí tức này vừa vặn tương tự với khí tức Lai Hồng đang tỏa ra. Không ngoài dự đoán, đó chính là khí tức của hợp chất phái sinh tử Tợ Lệch. Nói như vậy, chúng ta phải men theo khe nước này đi xuống. Má Cất cảm nhận được nhiệt độ cực thấp từ bên dưới truyền lên, nhíu mày hỏi. Đạm Mộ thấy thế, hiểu rõ điều đối phương đang lo lắng, lập tức nói, "Yên tâm đi. Lợi dụng công cụ trèo băng mà đại sư đồ sắt đã tạo ra, chúng ta men theo khe nước này xuống, vấn đề không lớn. Hơn nữa, thì chèn cũng có khả năng leo núi, điều này tương tự với trèo băng, nó hoàn toàn có thể đi theo hỗ trợ nghe vậy." Đôi lông mày đang khóa chặt của Má Cất từ từ giãn ra. Lời Đạm Mộ nói quả thực có lý. Có Hỉ Chèn đi theo, an toàn được bảo đảm, thậm chí nhiệt độ mà đối phương tỏa ra còn có thể ngăn cách bớt một phần hàn khí. Sau khi cẩn thận suy xét một lát về chi tiết, Má Cất quay sang những người xung quanh dặn dò, một bộ phận người ở lại đây canh giữ, những người còn lại đi xuống cùng chúng ta. Cố gắng mang theo một ít ma thú có hình thể nhỏ bé, biết bay. Nói đoạn, đoàn người bắt đầu hành động. Mượn nhờ dụng cụ trèo băng, họ lần lượt xâm nhập xuống vực sâu không biết của vùng đất này. Ở một bên khác, vợ thông qua sự chỉ dẫn của thủy tinh, đi tới một vùng đất bị băng tuyết bao phủ. Đây là nơi thủy tinh cảm ứng sâu sắc nhất, nhưng rõ ràng vẫn phải tiếp tục thâm nhập vào bên trong suy nghĩ. Vợ trầm tư một lát rồi lấy bộ kỳ bản ra từ không gian tùy thân. Cự triều. Không sai, lần này được triệu hoán chính là Sơ Bảng Cất. Lao cha, có phải chiến đấu không? Vừa xuất hiện, Sơ Bảng Cất đã kích động hỏi. Mặc dù hoàn cảnh xung quanh có biến đổi lớn, nhưng chút lạnh lẽo này chẳng thấm vào đâu đối với một bộ kẻ mần hệ nước kiêm hệ đất như nó. Khu khu, lần này triệu hồi ngươi ra, chủ yếu là vì một nan đề đang đặt ở trước mắt Sơ Bảng Cất lộ vẻ nghi hoặc. Tình huống gì thế này? Nó không nghĩ rằng có điều gì có thể làm khó lao cha của mình. Ngươi thấy lớp băng này không? Ngươi có thể đào hang xuyên qua nó không? Vợ không nói thêm lời thừa thãi, đi thẳng vào chủ đề. Đúng vậy, lần này hắn cũng muốn đào hang chui xuống dưới như lần trước với Sertlis. Nhưng phải cân nhắc rằng, không biết lớp băng này dày bao nhiêu. Lỡ như Sertlis không cẩn thận đục xuyên qua băng, vậy thì sẽ rơi thẳng xuống biển. Trông cậy vào một con địa xà biết bơi sao? Tốt nhất là tắm rửa xong đi ngủ thì hơn. Ách, ta thử xem. Sau lần tiến hóa này, Sơ Hoàng vẫn đã mạnh lên rất nhiều. Chỉ là đào một cái lỗ, có khác gì nhau đâu. Frank, nhìn thấy cái cửa hang vừa được tạo ra, đôi mắt mở hẹo sáng lên, xem ra là khả thi. Lao cha, lớp băng này tuy có hơi cứng rắn, nhưng đó không phải là vấn đề. Đào hang vẫn được, nhưng làm sao ta dẫn được người xuống đây? Nhìn lao cha to lớn, rồi lại nhìn bản thân nhỏ bé, Sơ Bảng Cất dùng tay so một phen, phát hiện nếu muốn lao cha cũng xuống được, nó phải mất công mở rộng thông đạo. Đừng suy nghĩ nữa, nhìn ta đây két. Hồng quang chợt lóe lên, vợ éo lần nữa tự thu mình vào trong vùng trà bản. Đồng thời, một đạo ý niệm chuyển vào tâm trí Sơ Bảng Cất. Đi thôi, ánh mắt chất phác của Sơ Bảng Cất lên người. Hóa ra lão cha cũng có thể tiến vào trong cầu ư? Không nói nhiều lời, Sơ Bảng Cất nhẹ nhàng ngậm vùng trà bản trên mặt đất, rồi lập tức chui vào trong động lần nữa. Chỉ chốc lát, ánh sáng bên trong vùng trạ bản tối xâm lại. Vợ thông qua siêu năng lực cùng mặt ngoài của hình cầu không ngừng dò xét tình huống xung quanh. Viên thủy tinh cũng đi theo hiện lên trước mắt, thông qua cảm ứng, không ngừng chỉ thị Sơ Bảng Cất thay đổi phương hướng. Cứ như vậy, qua hơn nửa canh giờ, Sơ Bảng Cất tiếp tục hướng về phía trước khai quật, đột nhiên trước mắt trống rỗng. Bịch. Nỗi lo lắng trước đây của bờ eo đã ứng nghiệm. Xuyên qua vùng trạ bản, hắn có thể cảm nhận được xung quanh là nước biển. May mắn thay, Sơ Bảng Cất biết bơi, dù đây là biển cả cũng chẳng khác biệt. Hô vẫn là tốt, tốt. Lão tử đã sớm dự đoán trước một tay. Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng nếu lúc này là Sertlis thì sẽ như thế nào. phòng trưng đã chìm thẳng xuống đáy rồi. Lao cha, bây giờ chúng ta đi bằng cách nào? Sơ Hoàng Tất sau khi thích ứng một chút với nước biển, hỏi trong tâm trí. Bờ Éo nhìn viên thủy tinh màu lam nhạt trước mắt, thông qua rót siêu năng lực vào, hắn cảm nhận được một luồng khí tức dẫn đường. Người men theo băng sơn bên cạnh tiếp tục xâm nhập xuống dưới, nghe thấy lời ấy, Sơ Hoàng Tất vùng tay bơi xuống dưới. Nhưng khi xâm nhập vào nơi sâu thẳm của hải dương u ám, đột nhiên có vài thân ảnh lặng lẽ theo tới. Ừm. Sơ Hoàng Tất, phía sau. Sử dụng hỉ rỗ cùng. Bờ Éo, người đầu tiên chú ý tới nguy hiểm đang đến gần, lập tức thông qua siêu năng lực khẩn cấp chỉ huy. Ngay lập tức nghe được chỉ lệnh, Sơ Hoàng Tất thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối cùng lực chấp hành cao độ. Nó không nói hai lời, quay đầu phun ra cột nước về phía sau lưng. Thế nhưng, đòn tấn công này tựa như ném đá xuống đáy biển, hoàn toàn không trúng bất kỳ mục tiêu nào. Nhưng khi Sơ Hoàng Tất cho rằng đây là Bờ Éo đang khảo nghiệm lực phản ứng lâm trận của nó, một tiếng nổ năng lượng va chạm vang lên. Cái gì? Chỉ thấy tại vị trí mà nó vừa đứng, vài đạo tia sáng tương tự đã xuyên qua, va vào băng sơn bên cạnh tạo ra vụ nổ. Ngay lập tức nhìn về phía đầu nguồn tia sáng, vài sinh vật trông giống chim cánh cụt và sư tử biển chậm rãi áp sát. Chúng kiêng kỵ lẫn nhau, nhưng ánh mắt nhìn Sơ Hoàng Tất lại vô cùng nhất trí. Bờ Éo bên trong bộ kỳ bạn cảm nhận được loại ánh mắt tham lam đó, ký ức trong lòng vẫn còn tươi mới, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Đây là đang coi bọn họ là con mồi sao? Bộ kẹt mẩn, em vô lệ ổng thuộc tính, nước, thép lệ mèo, LV43 thiên phú, xanh nhạt. Bộ kẹt mẩn, xạ mù ruột thuộc tính, nước lệ mèo, LV42 thiên phú, xanh nhạt. Đại dương này quả nhiên vẫn như thường ngày, sóng ngầm cuộn trào cảm thán một phen, trong mắt Bờ Éo lóe lên một tia phấn khích, đồng thời khí tức trên thân hắn không còn che giấu nữa. Ủn trạ bạn có một đặc điểm, đó là có thể để khí tức của bộ kẹ mẩn bên trong cùng siêu năng lực phát tán ra ngoài. Trong nước, sức mạnh của hắn tuy bị hạn chế, nhưng đối phó với vài bộ kẹ mẩn còn chưa đạt đến chuẩn thiên vương thì vẫn còn dư sức. Giống. Uy áp kinh khủng vô biên bỗng nhiên phát ra từ phương hướng của Sở Hoàng Tất. Đồng tử của vài bộ kẹ mẩn hệ nước vừa định áp sát bỗng nhiên co rút lại. Thân hình chúng lập tức lùi về sau nghìn mét. Không đúng. Cái này. Nhìn dáng vẻ chất phát gãi đầu của Sở Hoàng Tất, rồi so sánh với luồng khí tức tử vong vừa cảm ứng được. Chẳng lẽ chúng đã cảm ứng sai? Còn không mau cút đi, thật muốn cùng bổn tọa va chạm đúng không? Bờ Éo bên trong bùn trạ bạn không khỏi bật cười, ánh mắt lạnh lẽo, thông qua siêu năng lực truyền âm. Dù sao hắn cũng từng là tồn tại cấp tổ tông của những bộ kẹ mẩn đại dương này. Cho dù lúc này không triển lộ tư thái, nhưng luồng khí tức khởi nguồn từ linh hồn này vẫn đang vô hình ảnh hưởng đến biển cả. Chương 571, này, xem pháp bảo. Chương 571, này, xem pháp bảo. Hiu, đám bộ kẹ mẩn hệ nước xung quanh, sau khi cảm nhận được uy thế ẩn chứa trong lời nói của Bờ Éo, thân thể chúng gần như theo bản năng mà phản ứng. Sơ Hoàng Tất chứng kiến tất cả, trong mắt lóe lên tia tinh quang, thầm suy tư trong lòng. Những bộ kẹ mẩn hệ nước vừa rồi thực lực đều không thấp, nếu nó có thể cường đại như lão cha thì tốt biết bao. Chớ ngẩn ra đó, với thiên phú của ngươi, muốn trở nên mạnh mẽ cũng chỉ là chuyện tìm chút thời gian mà thôi. Trở về rồi hãy từ từ nỗ lực tiếp. Thông qua tệ lệ mà thì, vợ tự nhiên có thể nghe thấy khát vọng trong lòng Sơ Hoàng Tất. Việc nắm giữ một khỏa tâm muốn trở nên mạnh mẽ đã được coi là một điều tốt. Sơ Hoàng Tất nghe thấy lời lão cha nói, trong lòng khắc ghi. Nó nguyện rằng, rồi một ngày nào đó, nó cũng muốn trở nên cường đại như lão cha. Mang theo mục tiêu, Sơ Hoàng Tất tiếp tục men theo băng sơn xâm nhập xuống đáy biển. Dọc đường đi, mặc dù còn có vài kẻ áo túi cơm rình rập, nhưng nhờ có khí tức của Bờ Éo trấn nhiếp, chẳng có chuyện gì xảy ra. Ừm, đã tiếp cận. Nhìn viên thủy tinh trước mắt bỗng trở nên sáng rõ hơn, đôi mắt Bờ Éo lóe lên. Lao cha, phía trước băng sơn dường như có một khe nước. Sơ Hoàng Tất nhìn về phía trước, thất kinh nói trong lòng. Nó có thể cảm nhận được cái lạnh buốt giá đang tiết ra từ khe nước này. Ừm, đoán chừng chính là chỗ này. Sơ Hoàng Tất tiến vào bên trong, vẫn không hề do dự chỉ thị. Chẳng bao lâu, Sơ Hoàng Tất tuân theo lời Bờ Éo, bơi vào trong khe băng. Toàn thân nó như được đắm mình trong suối băng. So với mức độ hàn lãnh trước đó, nơi này tựa như một hàn nguyên lạnh buốt thấu xương. Ngay cả việc bơi lội cũng khiến Sơ Hoàng Tất cảm nhận được một luồng ý lạnh xâm nhập. Càng tiến sâu vào bên trong, Sơ Hoàng Tất chợt phát hiện nơi này có một động thiên khác, phía trên là một mặt băng thẳng. Mặt nước đến đây dường như bị một lực lượng nào đó giới hạn, không thể tiếp tục tràn ra. Thấy cảnh tượng này, Bờ Éo liền nói, đánh nát lớp băng trên đầu kia, chúng ta đi lên. Là một bộ kệ mẩn nắm giữ siêu năng lực, cảm nhận về không gian của hắn tự nhiên khác với những gì Sơ Hoàng Tất nhìn thấy. Mặc dù Sơ Hoàng Tất không biết đập vỡ băng có tác dụng gì, nhưng vẫn làm theo lời Bờ Éo, đánh nát tầng băng trên đỉnh đầu. Phanh, phanh. Nó nện gõ từng quyền một, nhưng tầng băng này chỉ xuất hiện một vết nứt, điều này khiến Sơ Hoàng Tất nhất thời gặp khó khăn. Không ổn. Tầng băng bình thường một quyền là vỡ, không ngờ ở đây lại cứng rắn đến vậy. Suy nghĩ, Sơ Hoàng Tất trong lòng dâng lên một luồng khí phách. Tần suất vung quyền nhanh chóng được gia tăng. Thời gian chậm rãi trôi qua, dưới những cú đấm nện gõ liên tục, Sơ Hoàng Tất dường như có linh cảm. Cơ bắp trong tay bắt đầu điều động năng lượng, một tầng ánh sáng màu cam bao phủ lấy năm đấm. Hẻm mờ ảm. Vâng. Tầng băng trên đỉnh đầu cuối cùng cũng vỡ vụn. Nhân cơ hội này, Sơ Hoàng Tất không dám trì hoãn, lao đầu vào, chui lên theo cửa hang. Hô vừa tiến vào nơi đây, bên ngoài cơ thể Sơ Hoàng Tất nổi lên một tầng sương mỏng. Cảnh tượng khác thường này khiến Bờ không khỏi nhíu mày. Lao cha, hơi lạnh. Sơ Hoàng Tất run rẩy. Nó đứng trên lớp băng, nhìn thấy nước từ phía sau sắp tràn vào đã kết băng ngay lập tức, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Két. Hồng quang chợt lóe, Bờ Éo buông mình xuống động tiên này. Xung quanh toàn bộ đều bị tầng băng bao phủ, nhưng so với sự kiềm chế dưới lòng đất, không gian nơi này lại lớn hơn rất nhiều. Khổ cực cho ngươi rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Không nói thêm gì, vợ thu hồi sờ bảm tật vào bộ kỳ bản, sau đó dò xét xung quanh. Rất kỳ lạ, mức độ hàn lãnh này không phải chỉ một con dễ tin có thể tạo thành. Cho dù đối phương đang ở thời kỳ toàn thịnh cũng vậy, việc duy trì một Iceland khổng lồ như thế này gần như tương đương với việc tạo lục trên biển. Rốt cuộc bên trong đây ẩn giấu bí mật gì thầm nghĩ, vợ tiến sâu vào bên trong. Thủy tinh chỉ thị ngay phía trước, hắn có thể cảm nhận được khoảng cách đã không còn xa. Đi qua vài phút, hắn đến trước một bức tường băng. Viên thủy tinh bên cạnh hắn tản ra ánh sáng màu lam nhạt chói mắt, chính là bên trong. Không do dự, vợ phun ra hỏa diễm, trong nháy mắt hỏa tan tường băng rồi tiến vào. Đập vào mắt, lại là một khối băng khối cực lớn. Pokémon, Zedins, Insignia lệ nguyên 50, thuộc tính, băng lệ mèo, LV80, LV85, thiên phú, tím nhạt, lạnh sở thân thể, đánh giá, gia hỏa này không phải trọng điểm, đồ chơi trên người nó mới là mấu chốt. Cảm giác gáp bức trực diện đập tới. Thực lực này còn mạnh hơn cả hai trụ trước cộng lại. Sức mạnh của đối phương không hề bị suy yếu là bao. Chỉ cần một cái liếc mắt, Bờ Hẹo đã thu chọn thông tin của đối phương vào mắt. Thần sắc hắn trở nên nghiêm túc đến cực điểm. So với cột thép LV75 và nham trụ LV70, băng trụ mang đến cho hắn cảm giác như vừa mới đánh một cái ngủ gật. Mặc dù có chỗ suy yếu, nhưng thực lực vẫn duy trì được, tuyệt đối không phải bộ kệ mẩn bình thường có thể đối phó. Nhưng sự tăng lên của ta cũng không kém. Quán quân cấp thực lực cộng thêm tiên phú lam nhạn, miễn cưỡng có tư cách tham chiến. Song, Nguyên Thủy Bệ Ý chưa đột phá quán quân, tham dự trận chiến này e rằng có chút khinh suất. Cẩn thận suy xét một lát, đôi mắt Bờ Hẹo sáng lên, triệu hồi Nguyên Thủy Bệ Ý liệu ra. Lão cha, xem ra lần này phải đối phó với một xương cứng rồi, Nguyên Thủy Bệ Ý thần tình nghiêm túc nói. Nó có thể cảm nhận được luồng áp lực nặng nề trên người Dệ Đỉnh. Nếu không cần thiết, gặp phải bình thường, tự nhiên là nên tránh thì tránh. Ừm, gia hỏa này mang theo thứ gì đó ức chế sự suy yếu sức mạnh. Trận chiến này không dễ đánh. Bờ trực tiếp chỉ rõ mấu chốt. Insignificant. Hơn nữa còn thêm chữ Nguyên. Phòng trưng là sức mạnh của tên kia. Bất quá, cái này cũng chỉ là 50 sao. Thực lực chân chính của dê còn kia rốt cuộc mạnh đến mức nào? Dứt bỏ tạp niệm, Bờ Hẹo bắt đầu quay về chính đề, nhìn Nguyên Thủy Bệ Ý liệu nghiêm túc nói, ngươi cách đột phá bình cảnh còn kém bao lâu? Chỉ dựa vào một mình hắn, nói thật, muốn đánh dễ tin sở trạng thái này suy yếu đi một nửa vẫn có chút mạo hiểm. Thế nên sức mạnh của Nguyên Thủy Bệ Ý liệu là điều không thể thiếu. Nhưng cân nhắc đối phương lấy thực lực Thiên Vương đỉnh phong tham gia sẽ có nguy hiểm, vì vậy hắn chuẩn bị bật học cho đối phương. Chỉ còn thiếu một chân bước vào cửa, có lẽ trong chiến đấu liền có thể đột phá. Ta có thể cảm nhận được, đây là một cơ hội. Nói đoạn, Nguyên Thủy Bệ Ý liệu mang theo chiến ý, nhìn băng khối khổng lồ cách đó không xa, kích động nói: "Ừm, đừng chỉ bước một chân vào cửa. Lao cha bây giờ sẽ giúp ngươi đá văng nó." Bờ Hẹo nhếch miệng, cười tự tin. "Đinh. Phải cờ HANZXAC nhận đem to AN bộ kinh nghiệm trong học tập trang bị PHANPHOI cho một CA thể nguy EN Thủy Bệ Ý liệu." Xác định. "Phanh." Chỉ một thoáng, Nguyên Thủy Bệ Ý liệu đang mở mịt bỗng nhiên cảm nhận được sức mạnh quần quật không dứt dũng mãnh trào ra trong cơ thể. Luôn lực lượng này chạy khắp toàn thân nó, một vòng uy thế quán quân nhàn nhạt chậm rãi tản mát. Thấy cảnh tượng này, Bờ suy nghĩ một lát, ánh mắt hắn lóe lên tia phấn khích, lập tức che đậy luồng khí thế đột phá này lại tại chỗ. Không lâu sau, chờ Nguyên Thủy Bệ Ý thích ứng với luồng lực lượng này, quán quân khí thế từ từ thu liễm và củng cố. "Lão cha, này, cái này quá sức bất khả tư nghị, ta muốn học." Nguyên Thủy Bệ Ý kích động nói. Đối với điều này, Bờ không chút lưu tình gõ nhẹ lên đầu đối phương. "Nghĩ cái gì vậy? Chỉ có lần này thôi, về sau đừng hòng luôn suy nghĩ đi đường tắt." Nghe vậy, Nguyên Thủy Bệ Ý hiểu ngượng ngùng cười, thu hồi tâm tư. Sau đó, cả hai lướt nhau, đưa ánh mắt về phía băng khối khổng lồ cách đó không xa, khóe miệng đồng loạt nhếch lên. Chương 572, hiểu lầm. "Vậy ta cũng không ngại một chút." Chương 572, hiểu lầm. "Vậy ta cũng không ngại một chút." Trong băng động khổng lồ này, Bờ cùng Nguyên Thủy Bệ Ý hiểu vô cùng ăn ý kéo ra vị trí, vây quanh Dệ Đình ở trung tâm. Đây là ý tứ muốn song tướng cùng nhau hạ gục đối thủ. Bờ kéo nhìn thoáng qua viên thủy tinh trong tay, trong lòng tăng thêm vài phần an ổn. Nói thật, nếu không có thủy tinh mà mẹ ban tặng, hắn hoàn toàn không nắm chắc đánh thắng tam thần trụ này, đừng nói chi là bắt giữ. Nhưng bây giờ, hắc hắc, đạo lý đã nằm trong tay. Chỉ cần hung hăng đánh đối phương một trận, làm nó suy yếu chừng phân nửa, là có thể trực tiếp cưỡng ép bắt giữ. Viên thủy tinh này quả thật không kém gì một bản mạ sờ bản thấp kém nào. Hình ảnh dễ ghi eo bị cưỡng chế thu vào thủy tinh trong ký ức vẫn còn rõ mồn một. Long Bờ Hẹo kiên định, hắn lập tức đưa mắt ra hiệu cho Nguyên Thủy Bệ Ý hiệu đang ở trạng thái tốt. Cả hai cùng lúc động thủ. Siêu. Vâng. Hai luồng khí tức cường đại đồng thời ra tay, trong nháy mắt đâm vào thân băng khối khổng lồ, khiến đối phương bỗng nhiên tỉnh lại từ giấc ngủ sâu. Đau. Cơn đau đớn kịch liệt tập đến. Lớp phòng thủ vật lý miễn cưỡng đạt 100 của Dễ Vins vừa vặn trở thành cửa đột phá của Bờ Hẹo và Nguyên Thủy Bệ Ý hiệu. Cả hai đều tinh thông tấn công vật lý, cảnh tượng vây công này có thể dễ dàng tưởng tượng được. Tuy nhiên, Dễ Vins cũng chẳng phải hạ người qua loa. Sau khi phản ứng, nó lập tức thả ra một luồng cực hàn phong bạo. Absolute Zero. Đại chiêu hệ băng, đụng phải tức khắc mất đi năng lực chiến đấu. Từ vì thế mà Bờ cảm nhận được, chiêu này tuyệt đối nắm giữ khả năng đó. Thú hổ vẫn là do Dễ Vins thi triển ra, uy lực tự nhiên phi phàm. Bờ Hẹo và Nguyên Thủy Bệ Ý hiệu đồng thời bị ép lùi thân hình. Khoảnh khắc sau, hai đạo chùm sáng màu lam nhạt đồng thời đánh út về phía Bờ Hẹo và Nguyên Thủy Bệ Ý hiệu. Dễ Vins lại còn trực tiếp dùng hai tay thi triển hai phát ải sờ bìm. Thực lực được bảo lưu này căn bản không phải hai trụ chức có thể sánh bằng. Nhưng đáng tiếc, khi chùm sáng xuyên qua cả hai, bờ ẻo và nguyên thủy bệ ý hiệu đã sớm hóa thành tàn ảnh né tránh đòn công kích này. Zedin chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu truyền đến một luồng uy hiếp nóng bỏng. Hai tay nó vội vàng giao thoa giơ lên. Vâng. Mặt băng chia 5 x 7. Thân thể cao lớn của bờ không kém là bao so với Zedin. Chiếc răng nanh sắc bén cuốn quanh hỏa diễm nóng bỏng đè lên cánh tay đối phương khiến nó khẽ run rẩy. Cả hai trong nháy mắt lâm vào thế giằng co. Nhưng theo Zedin nhanh chóng thích ứng với nguồn sức mạnh này, một luồng khí tức lạnh lẽo lớn hơn kéo dài từ thân nó lan ra cánh tay. Thấy tình hình này, trong mắt bờ hẻo lóe lên tia kiên kỵ, nhưng hắn không hề lùi bước, ngược lại, lòng càng thêm kiên định. Thử. Nguyên thủy bệ ý hiệu đang ẩn mình, chờ cơ hội phát động, cuối cùng cũng tìm được nhược điểm chí mạng của đối phương. A bí lì tỷ sơn nhị tơ bộc phát tại khoảnh khắc này. Hắc hắc, không ngờ tới đúng không? Sơn nhị tơ của lão tử có thể 100% quá chặt. Đồng tử hình thập tự của Zedin không ngừng mở rộng khi một luồng hàn mang lao đến. Trong lòng nó lập tức dâng lên nguy cơ chí mạng. Dưới đòn tấn công này, nó tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Hai tay phát lực, Zedin muốn hút bay A Izo đã tìm trên đỉnh đầu, nhưng mở há lại để nó được như ý. Không nói hai lời chính là gia tăng lực đạo, đồng thời dùng cự ly gần sử xuất đại chiêu nham không bạo tập. Gặp tình hình này, hai tay đối phương nhất thời không cách nào rút ra được. Áp lực đột nhiên tăng lớn càng khiến nó bị định tại chỗ, không thể chuyển động. Lôi ngải, thấy không cách nào né tránh, Zedin lập tức giết con tin. Nếu cả hai đều không muốn lui, vậy thì cùng nhau ở lại đây đi. Absolute Zero. Một màn tương tự diễn ra. Hàng khí lạnh leo đến cực hạn đột nhiên bộc phát từ trên thân Zedin. Cảnh tượng này đánh bờ hẹo một cái trở tay không kịp. Hắn không ngờ rằng dưới áp lực của hắn, Zedin vẫn có thể bộc phát ra hàn khí mạnh mẽ đến vậy. Lui. Hiu. Nguyên thủy bệ ý hiệu cũng hiểu rõ định vị của mình. Đòn tấn công này của nó tuy có thể khiến Zedin khó chịu, nhưng bản thân nó cũng sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Sau khi suy nghĩ một lát, nguyên thủy bệ ý tiếp nhận truyền âm của bờ hẹo, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, bắt đầu lùi về sau lưng bờ hẹo để né tránh. Luồng năng lượng khổng lồ lần nữa xâm nhập khắp bốn phía. Bờ hẹo dứt khoát rút lui nhanh, hai cánh đặt trước người, lá chắn lục xuất hiện lên trong khoảnh khắc. Đòn dọa kẹt. Chiêu này cuối cùng vẫn phải dùng đến. Nhưng bởi vì chênh lệch mạnh thực lực giữa hai bên khá lớn, nên đòn dọa kẹt chỉ ngăn chặn được một hơi liền truyền đến âm thanh không chịu nổi phụ trọng. Đối với tình hình này, đôi mắt bờ hẹo sáng lên. Lợi dụng tốc độ bản thân, hắn đã sớm lui đến khu vực an toàn bên ngoài. Và khi phong bạo rét lạnh đi qua, vợ cùng bệ ý ở sau lưng lần nữa sủ cờ Zedin. Lần này cả hai đều dùng tốc độ tuyệt đối để đến trước người Zedin. Bờ hẹo đi hàng phía trước, không nói hai lời trực tiếp đâm vào. Sức mạnh nham không bạo tập không ngừng đẩy Zedin về phía tường băng. Đối phương nhất thời căn bản bất lực phản kháng. Và khi đối phương chuẩn bị lợi dụng xong quyền đẩy bờ hẹo ra, sau lưng nó lần nữa đánh tới một đạo trường thương sắc bén. Hai mặt thù địch, Zedin buộc phải ưu tiên chú ý phía trước. Nhưng đối với điều này, bờ hẹo lại không hề sợ hãi mà cứng rắn đối đầu. Vì giờ phèn sắc bén cắn lên thân Zedin. Đòn này mang đến cảm giác đau đồng thời, hai băng quyền của đối phương cũng nện vào người hắn. Chịu đựng cơn đau gần như muốn ngất đi, trong mắt bờ hẹo lóe lên một tia chơi liều. Khi ở bỉm trong miệng trực tiếp dán thẳng khuôn mặt đối thủ. Vâng. Nguyên thủy bệ y diệu đã ra khỏi khu vực an toàn, trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi. Nhưng trên sân, bờ hẹo đã hoàn toàn nổi giận, mặc kệ những điều này. Hắn lợi dụng toàn bộ ưu thế thân thể, hoặc là cắn, hoặc là chảo, nói chung là tất cả ưu thế cơ thể có thể lợi dụng đều được dùng đến. Cùng Zedin cứng rắn đến cùng. Hòa hoa kịch liệt, ever, không ngừng lấp lóe. Zedin trong khoảnh khắc này đành phải liên tục chống đỡ, miễn cưỡng có sức hoàn thủ, nhưng bờ hẹo giống như không có cảm giác đau. Một giây sau, hắn lại sẽ lấy tư thái ngang ngược hơn mà phản kích lại. Nguyên thủy bệ y diệu nhìn thấy cảnh tượng vật lộn này, trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Quả nhiên, nó chính là thân sinh của lão cha, ngay cả tính cách cũng tương tự đến thế. Đây mà không phải phong kính thì là gì? Lão cha chờ ta, dẫn ta chơi cùng. Siêu. Suy nghĩ, nguyên thủy bệ y diệu cũng gia nhập vào trận chiến. Chỉ một thoáng, áp lực của Zedin đột nhiên tăng lên. Bên cạnh nó không ngừng lướt qua một đạo tàn ảnh, mang đến những tổn thương không hề tầm thường. Mà vị phía trước mắt này lại càng không muốn sống, chính là treo lên nó mà đánh. Nó đơn giản là bó tay toàn tập. Tuy nhiên, đánh lâu như vậy, Zedin cũng không hổ danh băng thần chủ của nó. Dưới áp lực như thế, nó vẫn kiên cường. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến tợ lệch mà nó đang đeo trên người. Chiến đấu đến bây giờ, nó cũng phát hiện sức mạnh bản thân đang từng bước khôi phục. Cùng lúc đó, vợ eo đang tác chiến chính diện cũng ý thức được điều này. Đối phương có nửa cái treo, còn thánh tuyển của hắn cũng đã tiêu hao một nửa. Lui. Không do dự, sau khi truyền âm cho nguyên thủy bệ ý hiệu, vợ kéo ra khỏi vị trí, giữ một khoảng cách với Zedin. Đối phương thấy thế, cũng không thừa thắng xông lên, ngược lại điều động sức mạnh tợ lệch để tiếp tục khôi phục một tầng thực lực khác của bản thân. Nếu lúc này có thể nhìn thấy thanh điểm kinh nghiệm thì sẽ phát hiện, lệ của Zedin đang từng bước hướng về LV81 đột phá. Cấp độ này là truyền kỳ cấp bậc, có thể điều động sức mạnh thuộc tính thiên địa tự nhiên. Ở đây bốn phía toàn là băng, không khó để tưởng tượng nếu để nó đột phá đến lệ gần, thực lực đối phương sẽ trở nên biến thái đến mức nào. Thế nên, Zedin ngược lại không hề hoảng hốt, bắt đầu cảnh giác đòn tập kích của bờ hẻo và nguyên thủy bệ ý hiệu, đồng thời tĩnh tâm đột phá. Hừ, không ngờ tới đúng không, ta cũng có thể lâm trận bất hắc. Lao cha làm sao bây giờ? Khí tức trên thân băng khối này dường như đang mạnh lên, nguyên thủy bệ ý có chút dao động bất an. Nhưng đối với điều này, bờ éo lại không chút hoang mang mỉm cười, sau đó chậm rãi lấy thủy tinh ra. Không có việc gì, nhìn lao cha thu nó đây. Nói đoạn, đôi mắt bờ éo sáng rực. Viên thủy tinh trong chớp mắt bộc phát, phóng ra luồng siêu năng lực tựa hồ có thể nghiền ép mọi thứ. Chương 573, tà tên Đàm Mô. Chương 573, tà tên Đàm Mô. Sầm. Viên thủy tinh chớp mắt bay tới đỉnh đầu Zedins, tản mát ra một luồng siêu năng lực không gì sánh kịp, trấn áp trong khoảnh khắc. Đây là, mẹ lời còn chưa dứt, một luồng hấp lực truyền đến từ đỉnh đầu. Ngay sau đó, Zedins liền hóa thành một đạo ánh sáng lam nhạt chui vào thủy tinh. Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng trôi chảy. Chứng kiến điều này, trong lòng Bờ Eo gọi là một niềm thoải mái không thôi. Lao cha bị vũ. Nguyên thủy bệ y chứng kiến tất cả, lập tức định nọt nói bên cạnh. Nó đã nhìn rõ rồi, bất kể đối phương là thần thú hay không thần thú, gặp phải lao cha thì cũng chỉ là đệ đệ mà thôi. Bờ ánh mắt lóe lên siêu năng lực, thu hồi viên thủy tinh đang phong ấn Zedins vào người. Nhưng ngay tại thời điểm này, phía trên đột nhiên truyền đến một luồng hơi thở khí nóng, ngay sau đó một thanh âm vang lên. Khi chèn, đoạt lấy thủy tinh. Chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc đập vào tầm mắt. Luôn thở là mẹ giờ quật lấy nóng diễm ngập trời hướng về Bờ Eo mà áp sát, tự tìm cái chết. Bờ phản ứng ngay lập tức, trở tay chính là giờ dạ gồng ủn sẽ đối chọi gay gắt. Phanh, dư âm nổ bao trùm khắp bốn phía, những tiếng tí tách của nước nhỏ xuống văng lên. Bờ Eo nhíu mày, nhìn về phía đám khói, chỉ thấy vài đạo nhân ảnh vây quanh má cất và đạ mồ bước ra. Bộ kẽ mần từ khe băng trên đỉnh đầu không ngừng tuôn ra, tập trung lại bên cạnh đối phương. Lao cha, vật đã tới tay. Thân hình nguyên thủy bệ y dịu lóe lên, đưa viên thủy tinh đang nâng trong tay cho Bờ Eo. Vừa nãy khi đối chọi gay gắt, nó đã không chỉ đứng nhìn, mà đã chớp lấy thời cơ bắt lấy thủy tinh trong khoảnh khắc. Nhân loại, muốn chết ư? Ánh mắt Bờ Eo xâm nhiên, thông qua tệ lệ mặt thì trầm giọng hỏi. A, có thể nói chuyện. Khi chèn, bắt lấy nó. Một con rực long mạnh mẽ đến vậy, hẳn nên làm việc cho ta. Má cất đầu tiên kinh ngạc một tiếng, lập tức trong mắt lóe lên một tia tham lam mãnh liệt, chỉ vào Bờ Eo rồi chỉ huy hỉ chèn bên cạnh phát động công kích. Nhưng ngay lúc hỉ chèn chuẩn bị hành động, đạ mồ bên cạnh nhíu mày, lên tiếng ngăn lại. Khoan đã. Nghe thời âm thanh này, hỉ chèn không chút do dự dừng động tác. Rõ ràng địa vị của đạ mồ trong lòng nó còn cao hơn má cất. Đạ mồ, còn chờ cái gì chứ? Ngươi vừa mới cũng đã nói rồi, vật kia nằm trên người khổng lồ băng. Má cất khó hiểu, mặt lộ vẻ nghi hoặc nói. Đúng vậy, bọn hắn kỳ thực đã sớm đến, chỉ là khi phát hiện phía dưới xảy ra chiến đấu, họ đã dừng lại trên khe băng để chậm rãi quan sát. Và trong quá trình này, hắn càng thêm thưởng thức con rực long tàn bạo trước mắt, thực lực cường đại đến mức ngay cả khổng lồ băng cũng bị áp chế. Phải biết, khí tức trên người khổng lồ băng kia ngay cả hỉ chèn cũng phải kiêng kỵ. Đủ để thấy được, thân phận của đối phương hẳn là tương đương với hỉ chèn, rất có thể lại là một ma thú cùng cấp bậc. Và Bờ Eo, người đã áp chế cự nhân kia, đã trở thành mục tiêu tiếp theo trong lòng hắn. Chỉ cần bắt được hắn, vậy sau này bọn hắn liền có thể điều động ma thú càng thêm cứng hãn. Marcus, trận chiến vừa rồi chắc hẳn ngươi cũng đã thấy rõ, không chỉ có con rực long kia, còn có con côn trùng bên cạnh hắn nữa. Tốc độ nhanh đến kinh người. Nếu quả thực chọc giận đối phương, ngươi nghĩ những người tay không tấc sắt như chúng ta sẽ phải gánh chịu điều gì? Đã mổ một phen lý trí phân tích đã kéo IQ của Marcus trở lại trạng thái online. Và khi hắn phản ứng lại, hắn cũng cau mày, sau lưng ướt đẫm một hồi mồ hôi lạnh. Vừa nãy chỉ lo lắng đến con rực long, suýt chút nữa xem nhẹ sự tồn tại của con côn trùng từ bên cạnh. Kỳ thực điều này cũng không trách bọn hắn. Bởi lẽ, với tầm mắt người thường, làm sao có thể trong chiến đấu phát hiện sự tồn tại của bệ y hiệu? Tốc độ ấy có thể đuổi kịp mới là chuyện lạ. Mà Bờ Eo là sự tồn tại có cảm giác mạnh nhất, tự nhiên bị mọi người xem là mở bờ tờ của trận chiến này. Cùng lúc đó, vợ có chút hứng thú mắt lạnh nhìn đối diện, ánh mắt đảo qua đám bộ kẹm mẩn, cuối cùng dừng lại ở thân ảnh con sắc rùa màu đỏ kia. Bộ kẹm mẩn, khi chèn thuộc tính, hỏa, thép lẹ mèo, LV75 thiên phú, xanh đậm. Vẹn vẹn chỉ là thiên phú xanh đậm, so với đồng tộc kia thì yếu hơn nhiều. Hẳn là chỉ là một cá thể được sinh ra bên ngoài trong vô số đồng bào. Bất quá, mặc dù thiên phú và thực lực không mạnh, nhưng bài diện huyền ảo độc nhất vẫn có một chút. Thực lực nửa đời này, đối với bộ kẹ mẩn dã ngoại mà nói, vẫn được tính là một phương bá chủ. Nếu chỉ là như vậy, vậy ta e là phải giảng giảng đạo lý cùng ngươi đây. Ánh mắt hắn trầm thấp xuống. Hắn chưa bao giờ là người có tính tốt. Chỉ vì cú phơ la mẹ giờ vừa rồi, con hỉ chèn này đã bị hắn ghi tạc vào sách vợ nhỏ. Đương nhiên, má cất cùng đám nhân loại chỉ huy cũng không ngoại lệ. Nhưng ngay khi bở chuẩn bị động thủ, trong đầu hắn đột nhiên thoáng qua một giọng nói ôn hòa. Ngay sau đó, tầm nhìn trước mắt xảy ra biến hóa. Tôn kính rực long các hạ, ngài khỏe. Ta vì sự mạo phạm của đồng bạn vừa rồi mà bày tỏ lời xin lỗi chân thành nhất đến ngài. Trong tâm linh không gian, một hư ảnh màu kim sắc ngưng kết thành đám mộ. Vợ cư cao lâm hạ nhìn đối phương, trong mắt lóe lên vẻ không hiểu, mà lửa giận trong lòng hắn càng lúc càng lắng xuống trong sự bất chi bất giác. Nhân loại này, cưỡng ép kéo ta vào tâm linh không gian, đồng thời trong bất chi bất giác lại trấn an sự phẫn nộ trong nội tâm ta. Luôn lực lượng này rốt cuộc là sau khi bình tĩnh lại, Bờ Eo nhìn bóng dáng đạm mộ, đôi lông mày nhíu chặt lại. Chẳng biết tại sao, hắn từ trên thân đối phương cảm nhận được một luồng khí tức thần thánh. Mặc kệ là luồng lực lượng này hay khí tức trên thân đối phương, dường như đều có liên quan đến một tồn tại nào đó. Hừ, chỉ bằng vài câu đơn giản mà muốn giải quyết chuyện này. Vậy ta không cẩn thận phun các ngươi một ngụm, rồi nói lời xin lỗi, thì các ngươi thấy sao? Mặc dù sự phẫn nộ trong lòng đã lắng xuống một chút, nhưng nói cho cùng, ý chí của hắn vẫn do hắn tự thân trưởng khống. Luồng lực lượng này vẫn chưa thể làm gì được hắn. Việc hắn có thể đối thoại lúc này chính là kết quả của việc bình tĩnh lại. Lúc này, theo góc nhìn của Đạ Mồ, trên thân Bờ Eo đang tràn lan một lớp sương mù màu đỏ nhạt. Bất quá, so với thời tiết diễm mênh mông lúc trước, bây giờ có thể câu thông đã là tốt hơn nhiều. Thật sự vô cùng xin lỗi, ta bây giờ liền trị liệu cho ngài và đồng bạn của ngài. Đạ Mồ cúi đầu nghiêm túc nói, sau đó thân hình biến mất khỏi tâm linh không gian. Bên ngoài, Đạ Mồ giải trừ trạng thái chắp tay trước ngực. Trong mắt hắn lóe lên một tia kỳ quang, sau đó sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía bờ hẻo đang đối đãi lạnh nhạt phía trước. Đặt. Đừng đi qua. Con rực long này rất nguy hiểm. Má cất nhìn thấy đã mổ đột nhiên đi về phía bờ hẻo, trong lòng căng thẳng, vội vàng tiến lên giữ chặt bả vai đối phương đồng thời nói. Không có chuyện gì má cất, lần này là chúng ta làm sai. Ta đây là đang bù đắp sai lầm trước đó. Yên tâm đi, hắn sẽ không làm tổn thương ta. Đã mổ bây giờ vô cùng rõ ràng, việc bờ sở dĩ chờ tại chỗ không có động tác, không phải vì đối phương sợ hãi, mà là vì có cổ cụ chỉ cạ dạ vừa rồi của hắn đã có hiệu quả. Nhưng điều này cũng chỉ là tạm thời. Lớp xương mù màu đỏ nhạt kia đã chứng minh đối phương lúc này vẫn còn đang nổi nóng. Nếu không thể hoàn toàn lấy được sự tín nhiệm của đối phương, thì điều chờ đợi bọn hắn chính là một thảm kịch. Toàn thể đề phòng. Nhưng ngay lúc này, má cất đột nhiên hô lớn. Nghe lời này, bờ éo bật cười, tim đã mô đập đống nhiên ngừng nửa nhịp, lập tức vội vàng ngăn lại, ta xem ai dám động đến. Dừng tay cho ta. Chương 574, lông vũ màu đỏ, tử vong đông xuống. Chương 574, lông vũ màu đỏ, tử vong đông xuống. Lời đã mô vừa nói ra, toàn trường đều yên tĩnh. Những binh sĩ đã chuẩn bị dương trường mâu nhắm vào bờ éo nhất thời cũng sững sờ tại chỗ. Họ đưa mắt nhìn về phía má cất, sau đó lại nhìn về phía đà mộ. Bọn hắn nên nghe theo ai? Bỏ vũ khí xuống, nghe thủ lĩnh. Má cất phát giác được sự thay đổi của trang diện, cùng với ánh mắt khổ sở của đà mộ, sắc mặt hắn thay đổi vài lần, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng nói. Thấy cảnh tượng này, đà mộ lúc này mới xoa xoa mồ hôi lạnh không tồn tại, lập tức bay người hướng về phía bờ hẻo, chậm rãi tiếp cận hắn. Đừng kích động, không có chuyện gì, chúng ta cũng không có ác ý chứng kiến một màn thú vị như thế. Bờ hẻo ngược lại không hề sù lông như những ma thú khác, mà ngược lại bình chân như vại nở nụ cười lạnh, chăm chú quan sát tất cả. Tiểu gia hỏa, đừng xung động, cứ xem hắn muốn làm gì. Đã bờ truyền âm chấn an bệ ý hiệu nguyên thủy sớm đã xúc thế đai phát bên cạnh. Hắn nhìn đá mồ cùng đám người đối diện, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Họ không hề có vẻ sợ hãi thái quá, hơn nữa luồng khí tức khi đối phương vừa thi triển sức mạnh ban nãy. Hắn hiện tại ngược lại có chút tò mò. Nhân loại này rốt cuộc sẽ trị liệu cho hắn bằng cách nào? Vì gì đi ẩn ở sao? Trông thấy không giống. Ngay khi bờ trấn an bệ ý hiệu nguyên thủy và bình tĩnh lại, má cất cùng một đám nhân viên cảm thấy luồng áp lực nặng nề trong lòng tức khắc vương lòng không ít. Rõ ràng, đối mặt với sự nhìn chăm chú của viễn cổ sinh vật không phải là điều dễ chịu. Chính vì họ là nhân loại cao trí khôn nên mới không quay người chạy trốn, nhưng bản năng run rẩy của một số người vẫn không thể ngăn chặn. Xin ngài buông lỏng, ta bây giờ sẽ trị liệu cho hai vị. Nói đoạn, đã mổ từ trong ngực lấy ra một bảo châu màu thúy lục sắc. Cảnh tượng này suýt chút nữa khiến bờ hẻo tròn váng. Lao cha, vì sao ta không thể dấy lên bất kỳ địch ý nào với hắn? Bảo châu này không hề đơn giản. Bệ ý hiệu nguyên thủy cảm nhận rõ ràng nhất. Trong hiện trường này, địch ý của nó là lớn nhất. Là một viễn cổ hung trùng, nếu không phải bờ hẻo đè nén, nó đã sớm đâm xuyên thấu những nhân loại này. Tuyệt đối đừng xúc động. Gia hỏa này thân phận không đơn giản. Bờ hẻo lúc này phản ứng lại, lập tức phân phó nói, sự kiêng kỵ trong mắt hắn lóe lên rồi biến mất. Vật phẩm, Lion, Nguyên, giới thiệu, vật ngưng tụ từ bản nguyên thai tợ lệ của thế gian, chính là lực lượng cụ tượng hóa của sáng thế thần, giá trị cực lớn. Đánh giá, đồ chơi này cũng không cần nói nhiều, chính là như ngươi nghĩ. Bờ sắc mặt phức tạp nhìn nhân loại trước mắt, chỉ thấy đối phương hảo không phòng bị đi tới trước người hắn, chắp tay trước ngực, thôi động cổ phát quan kia. Chỉ một thoáng, Lai Hồng dường như cảm nhận được ý nghĩ của người sử dụng, bắt đầu tràn ra một luồng điểm sáng lục sắc, trôi về phía bờ cùng bệ ý liệu nguyên thủy. Trong từng đạo quang mang thanh sắc nhạt, những thương thế chiến đấu với dễ tình nhanh chóng khôi phục. Xin hỏi các hạ, có thể lưu lại tính danh? Ông kia may mắn cuối cùng, bờ từ tốn nói. Ừm. Ngươi đang nói chuyện với ta sao? Nghe thấy một thanh âm vang vọng não hải, đạo mồ trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, dùng tay chỉ vào chính mình, nhìn về phía bờ kéo tuân hỏi. Bờ không nói gì, cứ thế nhìn đạo mồ, tựa như muốn xem thấu toàn bộ con người đối phương. Ngài khỏe. Ta gọi Đạ Mộ, là nam nhân dốc lòng phải cải biến hoàn cảnh quê hương. Cảm nhận được trên thân bờ không có chút địch ý nào, Đạ Mộ cởi mở nở nụ cười, gãi đầu, thật thà nói. Hô bờ hẻo thở dài, kia ý nghĩ cuối cùng trong lòng cũng tan biến, quay người hướng về mặt băng nơi hắn đã đến. Lao cha, tình huống gì a? Sao lại đi rồi? Bệ ý Diệu Nguyên Thủy không rõ ràng cho lắm, đuổi kịp bước chân bờ hẻo, mặt đầy mộng bức nói. Người này đằng sau có chỗ dựa, ta nên tránh đi. Về nhà trước đã bờ không nói nhiều lời, trong lòng bây giờ chỉ có một ý nghĩ, đi nhanh lên. Đạ Mộ, Lai Hồng, khí tức thần thánh. Nếu hắn không biết ba khởi điểm này xuyên suốt với nhau, thì coi như thật sự nguy hiểm. Hệ thống giới thiệu rất rõ ràng, sáng thế thần. Rõ ràng, đó là người được con dê quảng ạt sẽ ở coi trọng. Hồi ức lại hình ảnh trong bản một, bờ cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm Đạ Mộ, sau đó lại liếc nhìn má cất đang âm tình bất định ở bên cạnh. Khu khu, đặt má cất ánh mắt chuyển lệnh, dịch lại gần hỉ chèn bên cạnh, lập tức lên tiếng ra hiệu. Nghe vậy, trong mắt Đạ Mộ hoảng hốt một cái trước mắt, tiếp đó phản ứng lại, nhìn bờ hẻo do dự nói, xin ngài khoan đã ân. Bờ quay đầu nhìn về phía Đạ Mộ, trong mắt lóe lên không hiểu. Sự tình đã kết thúc, hàng này còn muốn làm gì? Ngạch. Mặc dù có chút mạo phạm, nhưng ngài có thể nào triệu hoán con khổng lồ băng kia ra không? Ý muốn gì là? Vợ suy nghĩ một lát sau, hỏi. Đối với điều này, Đạc Mộ trên mặt có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là giơ bảo châu trong tay lên, bắt đầu giải thích, vật này là bằng hữu của ta vận dụng sức mạnh tự thân hội tụ ra, đối với nó vô cùng trọng yếu. Và trong thể nội con khổng lồ băng kia cũng có đồng nguyên khí tức. Thế nên ta muốn lấy nó ra, đợi đến ngày bằng hữu ta ước định, cùng nhau trả lại đối phương. Nghe vậy, vợ éo nhăn mày lại, suy tư một lát, mở miệng nói. Thủy tinh này chỉ có thể thu không thể phóng. Nghe lời này, Đạc Mộ sắc mặt khó coi, rũi rũi tay, sau đó lại buông xuống, thở dài, Nếu đã như thế, vậy đích xác không có cách nào hắn không đi nghiệm chứng lời đối phương nói là thật hay giả, bởi vì cho dù đối phương nói dối, thì tính sao? Đi đoạt ư? Tạm thời không nói có đánh thắng hay không, chỉ riêng tâm lý hắn đã không cho phép điều này. Lúc này, thấy Đạ Mộ không còn tưởng niệm, bờ eo khẽ gật đầu, sau đó liền chuẩn bị phá băng rời đi. Nhưng không ngờ rằng, Ma Cất lúc này lại nhảy ra, tiến đến thay Đạ Mộ nói vài câu. Sau đó, sắc mặt Đạ Mộ thay đổi vài lần, cuối cùng vẫn giữ bờ eo lại, có thể nào để ta thử xem không? Luồng khí tức này thật sự đối với bằng hữu của ta rất trọng yếu. Ta nguyện ý dùng thứ này đổi lấy một cơ hội. Bờ thở sâu ra một hơi, kiên nhẫn quay người nhìn về phía Đạ Mộ, ngữ khí trầm giọng nói, ngươi tốt nhất là có việc. Đạ Mộ ngượng ngùng nở nụ cười, nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một khối bảo thạch màu đỏ giống hổ phách. Thứ này thích hợp các ngươi loại rồng bộ kẹ mấn mướt, giá trị cực lớn, kỳ thực hắn cũng không biết đây là đồ chơi gì. Bởi lẽ, đây là vật giành được từ miệng ma thú hệ rồng được mệnh danh là bạo quân lục địa. Vì thứ này, phía trước bọn hắn còn đụng phải vài đợt ma thú hệ rồng khác đuổi bắt. Thế nên, hắn chỉ biết thứ này hữu dụng đối với bộ kẹ mấn loại rồng. Hắn đang đánh cược bờ eo sẽ cảm thấy hứng thú với thứ này và tiến hành trao đổi với hắn. Lúc này, bờ eo đưa ánh mắt về phía viên thủy tinh trong tay đối phương, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Vật phẩm Dở Dạ Gồng Phất Sở Cờ Dít Tổ giới thiệu, bảo vật đản sinh với xác suất cực thấp từ nơi có Dở Dạ Gồng Phất Sở chi khí nồng đậm. Có tác dụng tinh luyện huyết mạch hệ rồng, có xác suất nhất định tỉnh lại một chút đặc điểm gìn nguyên thủy của bộ kệ mẩn thức tỉnh giai đoạn thứ 2 có chỗ dựa rồi. Nếu tác dụng của thứ này quả thật như lời giới thiệu đã thuật, thì trên lý thuyết cũng có thể tỉnh lại huyết mạch hệ rồng trong cơ thể hắn. Và nói thật, gỡ lệ hệ băng đối với hắn tác dụng không lớn, cho dù mang về cũng không nhất định hữu dụng. Cho nên, dùng nó để đổi lấy bảo vật trong tay đối phương, hắn cảm thấy vẫn là kiếm lời. Ừm, ta đột nhiên nghĩ đến thủy tinh này hình như còn có xác suất thả ra. Nghe lời này, khoe miệng Đạ Mộ cùng Ma Cất đồng thời co giật một cái. Ánh mắt nhìn bờ càng thêm kỳ quái không thôi. Con rực long này không hề đơn thuần như những ma thú thông thường. Chương 575, màu đỏ lông vũ, tử vong buông xuống. Chương 575, màu đỏ lông vũ, tử vong buông xuống. Cứ như vậy, sau khi nhận lấy Dở Dạ Gồng Phất Sở Cờ Dít Tổ, dưới con mắt mọi người, bờ eo lần nữa đem thủy tinh tế ra. Nhất thời, thân ảnh Dễ Vin xuất hiện lần nữa, chuẩn bị động thủ. Ra lệnh một tiếng, toàn trường đều là nghiêm túc. Trang cảnh bờ chiến đấu phía trước còn rõ ràng trong mắt, họ vẫn chưa xác định vị băng thần trụ này có thể hay không đột nhiên phát cuồng. Cho nên, thời khắc cần thiết, các ma thú mà Đạ Mộ mang tới sẽ cùng nhau ra tay. Có Hỉ Chen tồn tại, bờ tự nhiên muốn nhẹ nhõm hơn nhiều. Dù sao nói thế nào, hệ lửa vẫn khắc chế hệ băng. Cả hai cùng là truyền thuyết, ngoại trừ lệ và chênh lệch khá lớn, khác biệt thật sự không kém bao nhiêu. Chờ đã. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cơ giới xuất hiện trong đầu bờ eo. Bờ eo nhíu mày, ra hiệu đám người dừng tay, lập tức nhìn về phía Dễ Đins, muốn xem đối phương chơi trò hề gì. Dễ Đins toàn bộ quá trình đều nhìn bờ eo, tựa như đang xác nhận cái gì. Thật lâu sau, nó lần nữa lên tiếng, trên người ngươi có khí tức của nó phải thì như thế nào? Bờ sắc mặt bình tĩnh nói, là nó nhường ngươi mang ta trở về. Bằng không thì ngươi nghĩ sao? Ai không có việc gì ăn no dỗi việc, vô duyên vô cớ tới tìm ngươi đánh nhau. Trầm mặc thật lâu, Dễ Đins mới yếu đất nói, ngươi sớm lấy ra thủy tinh của mẹ tỉnh lại ta, cũng không đến nỗi như thế. Nhưng mà, nghe được câu này, bờ eo lại cau mày, hỏi, vậy phía trước hai cái đồng bạn của ngươi chuyện ra sao? Ta thu lấy huynh đệ ngươi Dễ Đi dọc thời điểm, nó trực tiếp không nói hai lời thì làm dậy rồi. Nghe vậy, Dễ Đi tựa như thở dài, trực tiếp thu lấy và tỉnh lại là có khác biệt. Giống như ngươi đang ngủ say, đột nhiên có người ở bên cạnh bắn pháo trận, dù ai không giận. Bờ eo sững sờ một cái trước mắt, lập tức lắc đầu. Nó không có cho ta giảng kỹ những tác dụng này của thủy tinh, cái này thật không trách được ta. Dễ Đi không nói thêm gì. Dù sao mọi chuyện đều đã qua, mà nó cùng bờ eo cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Nhưng ngay sau đó, nó nhìn Đạ Mộ, ngựa khí ngưng trọng, vì cái gì trên người hắn có khí tức của vị kia tồn tại. Bờ eo nghiêm mặt, từ tốn nói, quá trình cụ thể không tiện nói, nhưng căn cứ vào ta hiểu được thì, gia hỏa này là người được cả sẽ ợt coi trọng. Nghe nói như thế, Dễ Vin trầm mặc phút chốc, nhìn về phía Đạ Mộ trong ánh mắt, nhiều hơn một phần không rõ ý vị. Hắn có việc cùng ngươi đàm luận, kế tiếp ngươi xem đó mà làm thôi. Nói xong, bờ hơi tránh ra một cái thân vị, cho Đạ Mộ không gian, đồng thời cũng truyền âm nói, nó bây giờ bảo trì thanh tỉnh, ngươi đi cùng nó nói đi. Mặc dù nói, thù lao hắn đã cầm, nhưng điều kiện giao dịch bên trong lại không có yêu cầu hắn tự mình cầm lại vật lẽ. Tin tưởng đi qua vừa mới lời nói kia, Dễ Đin vẫn là rõ lý lẽ. Ừm, cảm tạ Đạ Mộ đối với điều này vẫn rất thỏa mãn, bởi vì hắn có thể nhìn ra, bờ eo vừa mới trong quá trình trao đổi với con khổng lồ băng này, có ý hướng dựa sát vào hắn. Điều này nói rõ bờ eo đang cho hắn chỗ dựa. Hơn nữa không biết cả hai nói chuyện với nhau cái gì, nó lại từ trên thân con khổng lồ băng cảm nhận được một kia thiện ý. Mà sau đó, chính là truy đột đại pháp của Đạ Mộ, không khí hiện trường cũng hòa hoãn không thiếu. Cùng lúc đó, ở xa phía trên đại dương, trong một mảnh mây đen, ba bóng người giao chiến không ngừng trong mây mù, gây nên hiện tượng tự nhiên liên tiếp xảy ra hỗn loạn. Một bộ kẽ mẩn to lớn, toàn thân màu đỏ, tựa như ác ma, cự thủ cánh chim loại chứa ý điệp, đang hướng về nơi xa phi hành, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Mà cách đó không xa, hai bộ kẽ mẩn màu tím tựa như máy bay chiến đấu đang cùng hắn không ngừng dây dưa, muốn ngăn cản bước chân đối phương. Nhưng mà, cho dù cả hai khí tức đều là không kém, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có thể hơi ngăn cản một chút bước chân đi về phía trước của chim chứa ý điệp đâu. Kaka, vật chỉ vừa khôi phục, không thể để nó tới gần, bằng không thì vạn vật lại đem lâm vào trong tĩnh mịch. Hiệu thần đâu? Vì cái gì ngăn được con chim chết tiệt này nó còn không có khôi phục? Không biết, đoán chừng còn thiếu khuyết một loại cơ hội nào đó, đang ngủ say ở cánh rừng bên kia. Lúc nói chuyện, cả hai không quên cùng chim chưa ý đi một mực giao chiến. Nhưng mà ba bộ kẹ mẩn cũng không biết là, bọn chúng dần dần tới gần chỗ, đang tới gần một tòa len. Cũng liền tại lúc này, con ngươi chim chưa ý đi chấn động mạnh một cái, ánh mắt hướng phía dưới. Thật là nồng đậm sinh mệnh khí tức. Lúc này, Đạm Mộ một mặt cao hứng, bởi vì Dệ Đình nguyện ý đem tợ lệch trong thể nội còn cho hắn. Phải biết, hắn cũng không có nói nhiều vài câu, vẹn vẹn chỉ là biểu thị muốn trở về tợ lệch, thậm chí vì thế làm xong đồng dạng trả giá bảo vật cùng trao đổi lãnh đổi. Nhưng kết quả, Dệ Đình toàn trình liền trả lời một chữ: "Ừm." Hiện tại xem ra, cái này cao lớn cái có thể so sánh con rực long này thuận mắt nhiều. "Cái kia mời ngươi chuẩn bị một chút, ta cũng là lần thứ nhất rút ra tợ lệch." Đạm Mộ nói, từ trong ngực móc ra Lai Ngọc, sau đó tự mình bắt đầu nhắm mắt nghiêm túc vận dụng năng lực, thuận theo sức mạnh bảo châu đi cảm thụ ẩn xịt tợ lệch khí tức. Thấy vậy một màn, Dệ Đình nhìn thật sâu bảo châu một mắt, sau đó lại hơi liếc nhìn Đạm Mộ, khẽ nâng lên tay, lại buông xuống. Một màn này thấy bở khỏe miệng thẳng dương. Cột băng này, vẫn là thật hiểu chuyện đi. Kỳ thực kết quả hắn đã sớm đoán được, dù sao đồ vật của Dệ Quổng, làm sao dễ nắm như thế. Ẩn xịt tợ lệch vốn là đồ của người ta, Dệ Đình trong khoảng thời gian này dùng cũng liền dùng, nhưng bây giờ nhân gia tìm người đi tìm tới, nên trả lại, một dạng chạy không thoát. May mắn ta thông minh bở hẹo vui trộn quan sát hệ thống không gian bên trong giờ dạ gồm Foster Crystal, trong lòng một mảnh mừng thầm. Giai đoạn thứ nhất thức tỉnh liền đem huyết mạch nguyên thủy của hắn tăng lên tới 30, vậy cái giai đoạn thứ hai thức tỉnh lại sẽ là như thế nào đây này? Phải biết, huyết mạch hệ rồng cơ hồ chiếm cứ một nửa gìn nguyên thủy của hắn, là ắt không thể thiếu một lần thức tỉnh. Cho nên khi huyết mạch hệ rồng bị đánh thức một khắc này, sự trưởng thành thực lực của hắn có lẽ sẽ có một phen thuế biến rõ ràng. Thầm nghĩ lấy, lúc này trên sân, Đạm Mộ đã thông qua Lion, đem tợ lệch trong cơ thể của Dệ Đình dưới ra. Ẩn xịt tợ lệch tản ra yếu ớt quang mang làm sắc nhạn, nếu không phải có đồng nguyên vật phẩm Lion đem hắn bao phủ, đoán chừng hàn khí đối phương tán phát cũng đủ để đạt đến áp sổ lột xệ rộ tiêu chuẩn. Đến lúc đó, Đạm Mộ cùng với toàn trường đám người, đoán chừng một cái đều chạy không thoát. Ẩn xịt tợ lệch lóng lánh ánh sáng màu xanh lam nhạt, trong nháy mắt không có vào bảo châu thể nội, thành công đem hắn thu lấy. Hô chuyến này viên mãn, đa tạ đại gia trợ giúp. Đạm Mộ nhìn xem bảo châu trong tay, cởi mở cười nói. Nhưng lúc này, đám người không biết là, một bên má cất trong mắt lóe lên một tia không hiểu thấu chi sắc. Gào. Đúng lúc này, một đạo tiếng hót vang tận mây xanh đột nhiên truyền vào trong tai mọi người. Vợ cùng với tại chỗ đông đảo tổ kệ mẩn đột nhiên run lên. Một luồng e ngại nguồn gốc từ bản năng tự nhiên sinh ra. Không tốt. Trong lòng bợ hoảng sợ nói, thân thể theo ý thức hướng một bên né tránh. Ầm ầm. Tầng băng trên trần nhà đột nhiên nứt ra. Một đạo quang trụ tử sắc đem hắn cương ép đánh vỡ một cái huyệt động. Ngay sau đó, toàn thân lông vũ màu đỏ, tựa như tử thần ma quỷ cự điểu chiếu vào mi mắt đám người. Đây là Ivelto, trong lòng bợ hẹo kinh hãi, lông mày càng là khóa chặt, cơ thể lặng yên im lặng lui đến biên giới bộ kèm mẩn. Ivelto, tử vong chi dự, thuộc tính, ác, phi hành lệ mèo, LV90, cưỡng ép khôi phục, thiên phú, tím đậm. Từ vòng chi nguyên. Chương 576, ta đi xem sao. Chương 576, ta đi xem sao. Nhìn thấy cảnh tượng này, Bờ Hèo đã thuận tay đánh một cái GG, sớm đem bệ ý liệu nguyên thủy thu hồi, chuẩn bị chạy. Ivelto, tử thần, tục xưng chim ý đi, chính là một trong tam thần của thế giới ít đi rét. Mặc dù không biết đối phương vì sao lại đột nhiên xuất hiện, nhưng những thứ này cũng đã cùng hắn không có quan hệ. Sinh mệnh khí tức ở đây. Một đạo âm thanh trầm thấp tựa như đến từ cựu đền truyền khắp toàn trường. Ivelto đem ánh mắt khóa chặt vào thân Đạm Mộ. Chỉ một thoáng, một luồng áp lực đột nhiên tăng lên. Nhưng lúc này, Bảo Châu tự động hộ chủ, đem luồng áp lực này ngăn cách bên ngoài, đối phương không hề làm gì được mảy may. Thấy vậy, thần sắc ỉ và tổ hung ác, từ trước ngực ngưng kết một luồng gợn sóng màu tím. Hiu, một vòng cổ sáng màu đỏ thâm thẳng đến Đạm Mộ mà đi. Đối mặt với mãnh liệt nhất kích này, tại chỗ cơ hồ không có người có thể phản ứng kịp, nhưng vào lúc này, trước người Đạm Mộ lại trong nháy mắt hiện ra hai đạo thân ảnh tựa như máy bay. Địch đâu? Hai phát cổ sáng cùng chống lại, một kích này cứ như vậy bị ngạnh sinh sinh ngăn lại. Thấy vậy một màn, Bờ Hèo đã yên lặng đi tới bên cạnh Dệ Đình, dùng thủy tinh đem con khổng lồ băng kia thu đi. Vạn sự sẵn sàng, bây giờ chỉ thiếu một cái cơ hội để chuẩn đi bộ kẻ mẩn, là thị hồ, thần hồ mệnh, thuộc tính, siêu linh, rồng lẹ mèo, LV85 thiên phú, tím, vô hạn hình thái, bộ kẻ mẩn, là thị ạ, thần hồ mệnh, thuộc tính, siêu linh, rồng lẹ mèo, LV85 thiên phú, tím, vô hạn hình thái. Không nghĩ tới hai huynh muội nó cũng xuất hiện, hơn nữa còn là mẹ gạ tiến hóa hình thái. Đây là năng lực thiên phú của đối phương a, từ thế cục hiện trường mà xem, lai học trên người Đạm Mộ dường như trở thành mục tiêu của Ivelto. Mà hai huynh muội là thị ạ, là thị ổ có lẽ cũng bởi vì nguyên nhân gì đó cũng xuất hiện ở đây. Bờ Hẹo, cẩn thận ra hỏa này. Trước kia chính là nó, thừa dịp mẹ không sẵn sàng đánh cho trọng thương, làm hại ba huynh đệ chúng ta lưu lạc, từ đó không thể không ngủ say. Trong đầu hiện lên âm thanh của Dệ Đình, nhưng mà đối với điều này, Bờ Hẹo lại là muốn nói lại thôi. Hắn há lại sẽ không biết năng lực của gia hỏa này, cho nên bây giờ phải tìm một chỗ tránh đi. Ai nó tất nhiên hồi phục, vậy đoán chừng là chạy bất chỉ đi. Dệ Đình nói lần nữa. Nghe được lời này, Bờ Hẹo dừng một chút. Chờ đã, ý của ngươi là gia hỏa này là chạy nhà ta đi? Bất chỉ ở đâu? Chẳng phải đang trong lãnh địa của hắn sao? Bây giờ chạy, vậy hắn trả về không trở về? Sinh mệnh khí tức cho ta. Cuộc đối thoại của hai người chỉ diễn ra trong nháy mắt. Lúc này, ánh mắt Ivelto toàn bộ ở trên Lion, nhưng mà hai cái máy bay nhỏ lại là chắn tầm mắt bên trên. Thông qua siêu năng lực, âm thanh hai huynh muội quanh quẩn tại toàn trường, bị vị kia tồn tại nhân loại được chọn, mời ngươi đến trên lưng ta, quyết không thể để nó đoạt được Lion. Nói xong, Đạ Mộ bị một luồng siêu năng lực đưa đến trên lưng Lạ Tỷ ạ, Lạ Tỷ ồ, chọn một cái. Cũng liền tại lúc này, Ibato hoàn toàn nổi giận. Ca không để ý ngươi là vì ca không có thời gian. Kẻ quản chuyện dám quản đến trên đầu ca, tự tìm cái chết. Tính cả trận chiến bị hai cái máy bay nhỏ quấy rầy phía trước, Ibato trong nháy mắt lửa giận công tâm đuổi theo. Ba tổ kẻ mẩn cứ như vậy hướng về bầu trời bay đi. Thấy vậy một màn, vợ không do dự, trực tiếp theo cửa hàng đã được mở ra bay ra ngoài. Nhất Tuấn Thiên Lý, vợ cố ý tránh đi phương hướng giao chiến địch ra, hướng về đường cũ phương hướng trở về, nhưng mà, không ngờ rằng, trong đầu truyền ra âm thanh của Zedins, hai vị huynh đệ của ta đâu? Vì sao ta không cảm ứng được bọn chúng? Bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, đi về trước lại nói. Vợ hẻo ngữ khí trầm xuống, không chút khách khí nói. Hai cái gia hỏa kia bây giờ còn đang trong không gian tùy thân. Vợ hẻo cũng là xem ở Zedins có thể câu thông phân thượng mới đem thủy tinh bình thường thu hồi trong tinh thần hải. Mà bây giờ tình huống khẩn cấp, hắn cũng không có thời gian ứng phó hai cái thần trụ. Một đường lao nhanh. Qua 3 giờ sau, vợ cuối cùng xuyên qua sa mạc, nhưng mặc kệ như thế nào, trong lòng của hắn lúc nào cũng có loại dự cảm bất tường. Lại qua 1 giờ sau, trước mắt xuất hiện hình dáng ốc đảo. Trở lại địa phương quen thuộc, gánh nặng trong lòng bờ hẻo liền được giải khai. Ngay sau đó thẳng đến trung ương đầm nước mà đi. Đầm nước trung ương, một gốc cây giống sen vào hư ảo cùng thực tế bây giờ đã dài tới cao hơn 3m. Lúc này, phấn mang lóe lên, thân ảnh mẹ xuất hiện. Chỉ thấy nó nhìn về phương xa, thần sắc vui mừng. Hiu. Một đạo thân ảnh màu xám xuất hiện tại ánh mắt công chúng. Bờ hẻo, ngươi trở về. Từ trên cao hạ xuống đến trước người mẹ, vợ sắc mặt buông lỏng. Ừm, chuyến này viên mãn, ta đem 3 vị cây cột của ngươi đều mang về. 3 viên thủy tinh xuất hiện, ngay sau đó, phân biệt hóa thành dễ đi dốc, dễ đi, dễ đi kéo 3 vị thần trụ này. Chỉ thấy bọn chúng vừa xuất hiện, liền đem ánh mắt nhìn về phía mẹ, trên nét mặt biểu đạt thiện ý quá tốt rồi. Đại gia cuối cùng trở về. Mèo con màu hồng tại giữa 3 con thần trụ cao lớn vừa đi vừa về vui chơi đùa giỡn, giống như hải tử thiên chân vô tả. Tam thần trụ cũng yên lặng đứng lặng ở đây, cho mẹ cung cấp chèo chống. Vợ hẻo đứng ở một bên cũng không có quấy rầy phần yên tĩnh này, bởi vì lúc này, trong đầu của hắn truyền đến dạng này một đạo tin tức đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ lưu lạc sức mạnh hiện ban thưởng như sau đinh. Chúc mừng túc chủ thu được ngẫu nhiên vật phẩm 1, ủn trà bàn 3, đã phân phát, bí bảo tự chọn một mẹ, gặp ngươi lần nữa mặc dù thật cao hứng, nhưng bây giờ không phải chơi đùa thời điểm, nó tỉnh lại qua một hồi lâu, dễ tin ngữ khí căng thẳng, nhìn xem mẹ nói. Đối với điều này, mèo con kia trầm mặc một trận, sắc mặt dần dần nghiêm túc. Kỳ thực ta cũng có thể cảm nhận được, Ibato đang hướng về bên này đánh tới. Lần này nói cái gì đều phải hung hăng giáo huấn nó một trận. Nói xong, trên thân mẹ phun trào ra một luồng siêu năng lực không kém, nhưng ngay sau đó nó lại thật giống như thở dài, các ngươi bây giờ còn lại bao nhiêu thực lực? Nhìn qua mầm ngất chỉ ở đầm nước, tam thần trụ cùng với mẹ đều là trầm mặc không thôi. Thấy vậy, bờ eo nhíu mày, tuân hỏi, thế nào? Sự trưởng thành của mầm ngất chỉ này có liên quan đến thực lực của các ngươi sao? Hắn thấy, thế mẹ, còn có sức mạnh 3 vị thần trụ, còn có 2 cái máy bay, nói cái gì đều hẳn là đủ áp chế chỉ là một cái ý mà tổ không phải trạng thái toàn thịnh đi. Lực lượng của nó sẽ mang đến tĩnh mịch cho hoàn cảnh, vạn vật sinh linh đều sẽ lâm vào trong sự sợ hãi. Kỳ thực chân chính thiên phước là làm sao trong chiến đấu thủ hộ bất trì, đánh lui bị vật tổ không khó, hiếm thấy là làm sao đưa nó đánh vào trạng thái ngủ say. Mẹ đối với bờ eo nghiêm túc nói, hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể hướng xung quanh rừng cây lục sắc nhìn lại. Bờ eo đối với mảnh rừng này có để ý nhiều, điểm này nó là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Y vật tổ buông xuống nơi đây, rất khó cam đoan rừng cây sống sót, mà đối mặt một cái rực long yêu thích trồng cây trồng rừng như thế này, cái này cũng là một điểm nó coi trọng bờ eo. Nguyện ý cùng giao hữu. Dưới cái nhìn của nó, bờ eo là một cái ưa thích trồng cây trồng rừng hào long. Ngay tại bờ suy tư lúc, chẳng biết lúc nào, trung quanh đã hội tụ đông đảo bộ kẻ mẩn thân ảnh. Cự dây leo giang chắc, đột chỉ ổ, vạ bỏ dễ ổng, gỗ lì rô bốt, lù sờ dây, còn có rất nhiều bộ kẻ mẩn thích đứng ở đây hoàn cảnh. Bọn chúng đều nhìn bờ eo, tựa như đang chờ ý chỉ của hắn. Cảm thụ đông đảo ánh mắt, bờ hơi ngẩng đầu, nhìn qua chân trời, ánh mắt giống như ám giống như minh, khí tức thay đổi liên tục. Một luồng ý chí mênh mông nguồn gốc từ linh hồn chậm rãi thức tỉnh. Mẹ to mày, nhìn về phía bờ trong ánh mắt tựa như nhiều hơn mấy phần không rõ ý vị. Vì cái gì, từ trên người hắn, ta lúc nào cũng thấy không rõ tương lai của đối phương. Đạo hư ảnh thần bí kia rốt cuộc là cái gì? Chương 577, độc công tâm. Chương 577, độc công tâm. Lúc mẹ suy tư, đông đảo bộ kệ mẩn bên cạnh nhau nhau mở miệng nói, buột. Bất kể như thế nào, quốc đảo cũng là gia viên của chúng ta, là ngài cho chúng ta chứa chấp, ngài ở đâu, nơi đó chính là nhà. Đây là mảnh thánh địa khô cằn duy nhất, ta không có đi đâu cả. Nghe đông đảo bộ kệ mẩn nói ra nhau nhau, vợ ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía chân trời, sắc mặt đạm nhiên, bình tĩnh nói: "Nếu có một vị tồn tại cùng cấp độ gia nhập vào, ngươi có thể bảo vệ ốc đảo sao?" Trong đầu hiện lên âm thanh vợ hẻo, mẹ lăng thần phút chốc, nếu mày hỏi: "Vật chỉ ở đây, ta đích xác có thể bảo trụ ốc đảo không bị xâm nhập, nhưng trước mắt trong số những tồn tại ta biết, căn bản không có một cái nào ở gần đây à, thậm chí ngay cả vị tương ứng với tử vong kia, bây giờ đều còn đang trong giấc ngủ say." Nghe thấy lời ấy, vợ hẻo cười cười, không còn nỗi lo về sau, hắn an tâm. "Vợ hẻo, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi có biện pháp?" Mẹ thấy khí thế bờ hẻo dường như đã hoàn thành một loại chuyển biến không biết nào đó, không khỏi hỏi: "Không thích hợp. Luôn khí thế này vì sao lại mênh mông đến vậy? Đây là một con ạ ý rồ đã tìm có thể hiện ra sao?" Vợ không nói nhiều lời, chỉ là chậm rãi quay người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. "Mau nhìn, nơi đó có đám mây đen, khí tức thật cường đại." Chỉ thấy, cuồn phong gào thét ở giữa, một hồi tà phong thổi qua, chúng bộ kẹ mẩn khủng hoảng không thôi. Chỉ vì bọn chúng có thể từ trong đó cảm nhận được một luồng ý chí vô thượng, luồng ý chí này tựa như trời sinh vượt lên trên chúng sinh tồn tại. Từ luồng khí tức hiện lộ ra liền có thể cảm nhận được tử vong chi khí vô tận. Chỉ một thoáng, hoa cỏ chung quanh từ từ kém sắp đi, lá cây bay tán loạn, có luồng tàn lụi chi khí dần dần tới gần. Vợ ánh mắt lạnh xuống, dương cánh bay tới trên không trung, ánh mắt yên tĩnh nhìn qua đám mây đen đang đến gần kia. Vợ hẻo, đừng đi, ở lại chỗ này, ta có thể lợi dụng sức mạnh ngất chỉ cùng nó chống lại. Mẹ không biết vợ hẻo vì sao lại khác thường như thế, nhưng bây giờ nó chỉ biết con ỷ bất tổ này là do nó dẫn tới, cho nên nó nhất thiết phải đứng ra. Ta có một vị bằng hữu, lực lượng của nó không thua gì con chim ý trước mắt này. Ngươi chiếu cố tốt ốc đảo, ta đi xem một chút có chuyện gì tờ mờ giờ, đánh nhau làm đến nhà lão tử tới, không hung hăng dạy dỗ một chút con xú điều này, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Nói xong, vợ hẻo đem mấy con bộ kẹ mẩn trong không gian toàn bộ phóng ra. Bệ ý diệu nguyên thủy lơ lửng giữa không trung, ẩn ẩn hướng hắn dựa sát vào. Con sắt lịch thì chờ trong rừng cây, nửa thân thể bắn ra khỏi tán cây trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn về phía mây đen. Sơ hoàng đứng trên đỉnh đầu sắt lịch, ánh mắt nóng bỏng. Tiểu gia hỏa, các ngươi xem trong nhà, chờ ta trở lại làm thịt gà ăn. Dứt lời, không cần chúng bộ kẹ mẩn phản ứng, vợ hẻo dương cánh, trong nháy mắt lọt vào trong tầng mây. Mẹ suy nghĩ một lát, một đường đi theo. Nhưng ngay tại nó vừa tiến vào tầng mây bên trong, chuẩn bị nhìn trộm một hai, xem đó là vị tồn tại nào lúc. Giống. Một đạo long hồng chấn nhiếp cổ kim tương lai. Trong tử kim quang mang, vợ hẻo lần đầu tiên ở thời đại này triển lộ ra thân thể thương hải long vương tôn này, một tồn tại truyền thuyết. Mây mù che lấp phía dưới, mẹ đành phải mờ mờ trông thấy một đầu long thân khôi ngô kéo dài, đỉnh đầu long quan tử kim phá lệ loa mắt, luồng ý chí mênh mông tựa như biển cả triển lộ không hề che giấu. Cuối cùng là che lấy miệng nhỏ, mẹ ngơ ngác nhìn tử kim long thân hóa thành một vệ sáng thẳng đến mây đen đánh tới. Một giây sau, bầu trời chung quanh trong nháy mắt biến hóa, cuồng phong bạo vũ, mưa tầm tã xuống, mây đen trở thành màu sắc duy nhất của bầu trời. Trang cảnh tựa như tận thế buông xuống. Tất cả những điều này vẹn vẹn chỉ xảy ra trong nháy mắt, phản phất một cổ lão tồn tại nào đó hoàn toàn thức tỉnh. Biển cả. Long Vương trong mắt lập lòe phấn mang lóa mắt, mẹ tựa như từ ý chí thiên địa như vậy trông được thấy tục danh của tôn tồn tại đó, thần sắc trong nháy mắt ngây dại. Uy thế như vậy, theo những gì nó biết trong truyền thuyết hệ rồng, nó chỉ nhìn thấy trên thân vị trên bầu trời kia, mà vị này chắc chắn mạnh hơn. Vừa hẻo, bằng hữu này của ngươi, thật đúng là lợi hại á, âm thầm liễu lơi không dứt đồng thời, trong lòng mẹ buông lòng không thiếu, ánh mắt bên trong càng là nhiều hơn một phần kiên định. Ván này có cửa. Nhưng ngay sau đó, nhớ tới bờ hẻo dặn dò trước khi đi, mẹ nghiêm mặt, trong nháy mắt trở lại trung ương ốc đảo. Đại gia không nên rời đi phạm vi ốc đảo, ta muốn bày ra cái giới. Không có vào trong mầm ngất chỉ, mẹ lập tức phát lực, toàn thân lập lòe ra quang hoa vô tận. Chỉ một thoáng, một luồng siêu năng lực khổng lồ không ngừng quyết tán, cho tới khi toàn bộ ốc đảo được bao quát ở bên trong. Sau đó một đạo lá chắn tại vô hình trung tạo thành, khiến cho bên ngoài không cách nào quấy nhiễu được bên trong. Làm xong hết thể này sau, mẹ thần sắc nghiêm túc nhìn về phía phương xa, trong miệng lẩm bẩm nói, thì nhìn ngươi, Thương Hải Long Vương nó tới, mau tránh ra. Trong mây đen, một bóng người cưỡi tại lạ tỷ ổ trên thân, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau lưng, sắc mặt nghiêm túc. Địch đâu? Gào. Một cột sáng đỏ tái và hai cột sáng trắng phát sinh va chạm, nhưng rất nhanh cột đỏ vượt trên cột trắng, hướng về đầu nguồn đánh tới. Phanh. Một tiếng hét thảm bên trong, một đạo thân ảnh màu tím hướng về mặt đất rơi xuống mà đi, thân hình tại trong ánh sáng thoái hóa trở thành màu đỏ. Lạ tỷ ạ cuối cùng vẫn là không địch lại ý mèo tổ. Mà thân là ca ca lạ tỷ ổ thấy thế, vội vàng lợi dụng siêu năng lực đem muội muội ổn định, ngay sau đó kéo đến bên cạnh, lợi dụng hẹn cùng xệ, vừa bay vừa trị liệu. Đáng giận. Trường khí tử vong của gia hỏa này quá mạnh, ngăn trở năng lực chữa trị. Lạ tỷ ổ sắc mặt nghiêm túc, nhìn xem vết thương muội muội dần dần hóa đá, trong lòng đột nhiên tê dần. Ta đi thử một chút. Mà lúc này, Đạc Bộ đứng dậy, lợi dụng lai hộp trong tay, phát ra một luồng quang hoa xanh biếc, không chỉ có đem thương thế của Lạ tỷ ạ khôi phục hoàn toàn, hơn nữa còn đem lục quang vại hương dưới thân Lạ tỷ ổ. Đa tạ ngươi, mệnh định sứ giả Lạ tỷ ổ sắc mặt vui mừng, lên tiếng nói tạ. Gọi ta Đạc Bộ à, đoạn đường này cũng may mà các ngươi một mực che chở Đạc Bộ vô cùng rõ ràng, con chim lớn sau lưng kia chính là hướng về phía lai hộp trong tay hắn tới. Nếu là đoạn đường này không có hai huynh muội hộ tống, tình cảnh của hắn tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Gào. Nhưng lại tại đả mổ trị liệu lúc, Ibato vẫn không có hiện thân đột nhiên tới này sinh một chút tác động. Cột sáng đỏ thâm thẳng đến Latio đánh tới. Một kích này gần vô cùng, căn bản không có không gian tranh né. Không tốt. Trong lòng cả kinh, Latio bằng vào kinh nghiệm chớp mắt bày ra lá chắn tợ rõ kẹt. Cột sáng cùng lá chắn phát sinh va chạm, lực đẩy cường đại đem Latio đánh bay. Hơn nữa vẹn vẹn chỉ là qua một hơi thời gian, lá chắn truyền đến âm thanh không chịu nổi gánh nặng. Đạc Mộ sắc mặt căng thẳng, Lạc Tỷ ạ bất lực núp nhích nhưng sắc mặt dãy rủa, trơ mắt nhìn mình ca ca đem bóng người ném tới trên lưng mình, sau đó chuyển tống ra ngoài. Bèn, lá chắn phát toái, Lạc Tỷ ở trong hồng quang trụ tối, hoàn toàn hóa thành tượng đá. Địch đâu? Ca ca. Trong tiếng khàn giọng bất lực, không gian bặm mẻo. Lạc Tỷ ạ kèm thêm Đạc Mộ trước mắt hình ảnh nhất chuyển, lần nữa mở mắt, chung quanh đã là rừng cây lục sắc, một chỗ đầm nước trung ương, vật chỉ sừng sững ở đó.